Chương 1189 thật đúng là để hắn cho đượng, chương 1189 thật đúng là để hắn cho đượng. Đới Duy Sâm cho Trần Phạm gọi điện thoại, "Sư phụ, ngươi có phải hay không về Đông Hoa a?"
"Đúng vậy a, làm sao rồi?"
"À, không có việc gì, chỉ là nghe nói Lợi Bị Khắc lao tiểu tử này khắp nơi đang mượn tiền, có phải hay không lại cùng ngươi so kẻ?" Nghe nói Lợi Bị Khắc đang khắp nơi vay tiền, Trần Phạm liền cười, "Hắn không có tìm ngươi."
"Tạm thời còn không có, bất quá cũng sắp."
"Ừ, ta phải đi phát vòng bằng hữu." Nói xong, gia hỏa này liền đi phát vòng bằng hữu. Trần Phạm còn tại nhịn im lìm. Phát vòng bằng hữu là mấy cái ý tứ. Không bao lâu, hắn liền thấy Đới Duy Sâm con hàng này ngồi tại một đống tiền mặt ở giữa, dùng tiền mặt điểm điếu thuốc, sau đó phôi văn án là, nhiều tiền đến xài không hết, thật phiền. Thỏa thỏa trang bức phạm A, Trần Phạm biết hắn có ý tứ gì, đây là đang châm chọc Lợi Bị Khắc. Tin tưởng Lợi Bị Khắc lập tức liền sẽ biết chuyện này. Quả nhiên không bao lâu, Đới Duy Sâm liền nhận được Lợi Bị Khắc điện thoại, "Đới Duy Sâm tiên sinh, ta là Ngân Thụy Tư bản chủ tịch, ta có chuyện rất trọng yếu muốn tìm ngươi, có thể hay không rút cái thời gian gặp mặt?" Đới Duy Sâm cười một tiếng, "Có thể a, dù sao ta lại thông thả. Vì vay tiền, Lợi Bị Khắc đã chạy về Tây Âu, hẹn xong cùng Đới Duy Sâm gặp mặt." Trợ lý lo lắng điệu nói, "Lão bản, ngài không cần nghỉ ngơi một chút sao?" Lợi Bị Khắc mặt đen lại nói, "Làm sao có thời giờ nghỉ ngơi? Một khi bị người ta cầm xuống Ngân Thụy khống cổ quyền chúng ta liền phiền toái." Đới Duy Sâm cùng hắn hẹn gặp tại cảnh biển biệt thự gặp mặt, gia hỏa này tại Tây Âu có thật nhiều bất động sản. Song Phương ngồi xuống đàm luận, Đới Duy Sâm trong tay kẹp lấy xì gà, "Lợi Bị Khắc tiên sinh, như vậy vội vã tìm ta có việc sao?" Lợi Bị Khắc cũng không khách khí, nói thẳng, "Đới Duy Sâm tiên sinh, ta muốn hướng ngài mượn một khoản tiền."
"A, có thể a. Dù sao ta gần nhất tiền trong tay nhiều đến không có địa phương thả."
"Xoa, gia hỏa này thuần túy chính là trang tất, cố ý kích thích người ta là không?" Lợi Bị Khắc lau mồ hôi, "Không có cách nào, thật đúng là để hắn cho được." Đới Duy Sâm gõ gõ khói bụi hỏi, "Ngươi muốn mượn bao nhiêu?"
Lợi Bị Khắc rất nghiêm túc nói, "300 tỷ thế nào?"
Đới Duy Sâm nghe câu nói này, hướng trên ghế salon khẽ dựa, nói thật, 300 tỷ với ta mà nói cũng không coi là nhiều. Ta gần nhất tiền trong tay nhiều lắm, vẫn muốn bay ra ngoài.
"Chỉ là, ngươi lấy cái gì cùng ta làm thế chấp? Phải biết mặc kệ là ngân hàng vay hay là tư nhân vay mượn, lớn như vậy số lượng không có thế chấp căn bản không thể nào."
Lợi Bị Khắc hiển nhiên cũng đã sớm nghĩ kỹ, bất quá hắn rất giảo hoạt hỏi lại, "Ngươi hy vọng ta lấy cái gì làm cho ngươi thế chấp?"
Đới Duy Sâm hít một ngụm khói, ra vẻ suy tư, đột nhiên hỏi, "Ngươi có tôn nữa sao?"
Phúc, Lợi Bị Khắc sắc mặt phát lạnh, bên cạnh trợ lý cũng rất buồn bực, dạng gì cháu gái có thể đáng 300 tỷ?
"Đới Duy Sâm ngươi có ý tứ gì?"
Lợi Bị Khắc sắc mặt rất khó coi, tức giận trừng mắt Đới Duy Sâm, cho là hắn không đủ tôn trọng chính mình. Đới Duy Sâm lại không thèm để ý chút nào tâm tình của hắn, "Chúng ta đều là người làm ăn, 300 tỷ cho ngươi bay, ngươi không cần trả giá đắt sao? Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi trước kia cũng đã từng làm loại sự tình này."
"Ngươi không sai, hắn trước kia liền thật làm qua loại sự tình này, người ta tìm hắn vay tiền, hắn để một cái điều kiện như vậy, mà lại hắn muốn hay là người ta lão bà. Về sau hắn đem tiền cho mượn người ta, lão bà cũng trả lại cho người ta, chỉ bất quá mượn một còn hai. Cho nên, lão nhân gia ông ta chiến tích cũng rất huy hoàng." A Đới Duy Sâm đề cập việc này, Lợi Bị Khắc cuối cùng không có phát tác, hắn biết được cân nhắc được mất. "Hiện tại vay tiền sống sót mới là chân lý. Ta có mấy cái cháu gái, ngươi khẳng định muốn sao?"
Lợi Bị Khắc quay đầu hướng phụ ta nói, "Ngươi đi đem các nàng kêu đến."
"Chờ chút."
Đới Duy Sâm đột nhiên cảm giác không đúng chỗ nào, "Đem các nàng tấm hình cho ta xem một chút." Lợi Bị Khắc lấy điện thoại di động ra bên trên ảnh gia đình tấm hình, Đới Duy Sâm nhìn thoáng qua, mẹ nó, may mắn cách toilet gần, nếu không thật muốn nôn một chỗ." Đạo Sâm ở bên cạnh kém chút nhịn không được, bất quá cảm nhận được Lợi Bị Khắc ánh mắt giết người, hắn đành phải giả bộ như cái gì cũng không có phát sinh. Đới Duy Sâm tại phòng vệ sinh nôn một hồi lâu, Lợi Bị Khắc sắc mặt càng ngày càng nặng. Bất quá vì mượn đến tiền, hắn cũng không có phát tác, mà lại an ổn ngồi ở nơi đó, không nhanh không chậm uống vào cà phê.
"Không có ý tứ, hôm nay ăn hỏng đồ vật có chút buồn nôn."
Đới Duy Sâm dùng khăn giấy lau mặt giải thích nói,
"Như vậy đi, vẫn là dùng ngươi cổ quyền làm thế chấp tốt.
300 tỷ lập tức đến sổ sách."
"Thế chấp là có ý gì?"
"Một vạn khối tiền đồ vật, có thể chống đỡ 5-6 ngàn khối cũng không tệ rồi. Cho nên đối phương cổ quyền muốn thế chấp 300 tỷ, ít nhất phải cao hơn giá trị này."
Lợi Bị Khắc nói, "Ta phái đoàn đội cùng các ngươi hiệp thương."
Nói xong, hắn liền đứng dậy cáo từ.
"Được a."
Đới Duy Sâm cũng không cho là hắn sẽ đem cổ quyền thế chấp cho mình, lão gia hỏa này không biết tâm nhãn xấu đến mức nào đâu.
Đưa tiền hắn sau, Đới Duy Sâm lập tức thông chi nhỏ trà, tranh thủ thời gian cho ta liên hệ cái hội sở, tìm cho ta mấy mỹ nữ dưỡng dưỡng mắt, quá cay con mắt.
3 ngày sau, Ngân Thụy Tư bản cùng Dầu Hỏa gia tộc đạt thành hiệp nghị, đem danh nghĩa giá thị trường 450 tỷ cổ phần thế chấp cho Dầu Hỏa gia tộc, cũng từ Dầu Hỏa gia tộc vay đến 300 tỷ tiền vốn.
Có cái khoản tiền này, Lợi Bị Khắc lòng tin đại chấn. Cho dù Phi Phạm tập đoàn có tiền nữa hắn cũng không sợ, bởi vì chỉ cần hắn đem số tiền kia nện vào đi, liền có thể có được vượt qua 51 cổ phần.
Phi Phạm tập đoàn lại nhiều tiền nện vào đến, cũng chỉ là cái nhị cổ đông. Tại đại cổ đông tuyệt đối cổ phần không chê bên dưới, nhị cổ đông có làm được cái gì? Mà lại hắn cũng có thể định tăng, lấy thấp hơn Phi Phạm tập đoàn giá cả cầm tới càng có nhiều cổ phần.
Tiền tới sổ sau, Lợi Bị Khắc gâm hiểm cười đứng lên, Phi Phạm tập đoàn cường thế đến đâu thì sao?
Hắn đem trợ lý gọi tới, lần trước video phát ra ngoài hiệu quả như thế nào?
Đạo Sâm coi chừng trả lời, như chìm biển cả.
Vì cái gì? Lợi Bị Khắc mặt giận dữ, rõ ràng tại Tây Âu bên này tạo thành ảnh hưởng rất lớn, làm sao lại như chìm biển rộng đâu?
Đạo Sâm bất đắc dĩ giải thích, Vân Thịnh quốc tế chủ yếu thị trường tại Hát Châu, mà Hát Châu bên kia lại không có mạng lưới,
những này mặt trái tin tức không cách nào tại Hát Châu truyền bá, sinh ra không được ảnh hưởng. Lợi bị khắc đều muốn khí ra tắc máu não, Hát Châu hiện tại cũng như thế bao tố sao? Thông chi một chút đi, ngày mai tổ chức ban giám đốc nghị. Vì phòng ngừa Phi Phạm tập đoàn thừa lúc vắng mà vào, Lợi bị khắc quyết định sớm tổ chức ban giám đốc nghị, tranh thủ đem Phi Phạm tập đoàn ngăn tại ngoài cửa. Đạo Sâm lập tức xuống dưới thông chi, ngày mai có trọng yếu ban giám đốc nghị, hy vọng mọi người không cần vắng mặt. Hiện tại trong tay có tiền, Lợi bị khắc tự tin hơn gấp trăm lần, hắn muốn để Phi Phạm tập đoàn nếm thử sự lợi hại của mình. Các ngươi là thế nào chơi, lão tử muốn lấy đạo của người trả lại cho người. Chờ xem. Mà đối Duy Sâm con hàng này thì tại cho Trần Phạm gọi điện thoại, nhà bọn hắn mấy cái cháu gái đều rất xấu, xấu phát nổ. Hại ta nôn nhiều lần, mẹ nó, lần sau cũng không tiếp tục dạng này chơi. Chương 1190 triệu Lâm Lâm sông ban giám đốc, chương 1190 triệu Lâm Lâm sông ban giám đốc, sáng ngày thứ 2 9 giờ, Ngân Thụy Tư bản tổng bộ. Ban giám đốc cổ đông theo nhau mà đến, một cỗ lại một cỗ xe sang trọng mở ra tổng bộ cửa đại lâu. Những này Ngân Thụy Tư bản đồng sự hội cổ đông, ngẩng đầu đỡ ngực, vai phong lẫm liệt hướng tổng bộ đại sảnh đi đến. Có còn tháo cái nón xuống hướng đối phương khách sáo một chút, có kẹp lấy một cái to lớn xì gà, châu tất dỗ dành cùng những người khác chào hỏi. Phải biết Ngân Thụy tập đoàn ban giám đốc cổ đông, cái nào không phải giá trị bản thân hơn mấy trăm ức hơn trăm tỷ. Dạng này giá trị bản thân, đủ để cho bọn hắn tại toàn bộ trên xã hội đi ngang. Một đám người tiến vào đại sảnh sau, ngồi thang máy đến phòng họp. Lợi bị khắc cũng đến, cửa ra vào bảo an nhìn thấy xe của hắn, tranh thủ thời gian chạy chậm đi qua, nhiệt tình mở cửa xe, chủ tịch tốt. Lần này từ đại cảng đội vàng gấp trở về, hắn đem tất cả tinh lực đều đặt ở trong công ty, ngay cả mình cháu trai tang lễ đều không có tham gia. Đi vào phòng họp sau, tất cả cổ đông cùng nhau đứng dậy, chủ tịch tốt. Lợi bị khắc nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua toàn trường, mang theo một cố cường đại uy áp. Hôm nay triệu tập mọi người tới, là vì công ty tốt hơn phát triển. Tin tưởng các ngươi cũng biết công ty gần nhất tình huống, tiền của chúng ta đều hãm tại Đông Hoa thị trường chứng khoán không cách nào bứt ra, tổng bộ bên này lại bị người cường thế giơ bảng, chúng ta phải đề phòng tại chưa xảy ra. A, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Công ty mặt khác cổ đông đại đa số không tham dự quản lý, tất cả quyền lực đều tại Lợi bị khắc trong tay, nghe nói có người cường thế giơ bảng, những này cổ đông đều luống cuống. Lợi bị khắc khinh thường cười bên dưới, làm sao bây giờ? Ta đương nhiên có biện pháp ứng đối. Nói vẫn chưa xong, bên ngoài liền truyền đến bảo an thanh âm, các ngươi không thể đi vào, các ngươi không thể đi vào, ngay tại tổ chức ban giám đốc nghị. Nhưng bọn hắn cái nào ngăn được đối phương? Cửa phòng họp bị đẩy ra, một cô bé mang theo trợ lý, bảo tiêu xông vào. Ngân Thụy Tư bản mở ban giám đốc, làm sao không cho ta biết? Nữ hài một mặt tức giận chất vấn. Trong phòng họp mọi người cùng đủ nhìn qua nàng, ngươi là ai?
Ta là ai?
Nữ hải cười lạnh lộ ra thân phận, ta là Phi Phạm tập đoàn tổng giám đốc Triệu Lâm Lâm. Lợi khắc bị cả giận nói, ngươi có tư cách gì xông tới?
Ra ngoài, ra ngoài.
Bảo an nơm nớp lo sợ, vẻ mặt đưa đám nói, chủ tịch, chúng ta ngăn không được a. Những người hộ vệ này quá cứng hãn, mà lại người ta lại có cổ phần của công ty, dựa vào cái gì cản nàng?
A.
Triệu Lâm Lâm lộ ra chính mình cổ quyền chứng minh, chúng ta tại cấp 2 thị trường thu mua 8 cổ phần, nếu như ta không có tính sai lời nói, chỉ cổ tỷ lệ đã vượt qua ở đây rất nhiều cổ đông đi. Ta chỉ cổ cao hơn bọn họ, dựa vào cái gì không thể tiến vào phòng họp. Đám người trì trệ, không nghĩ tới nữ hải này cường thế như vậy. Nàng nói không sai, ban giám đốc bên trong có ít người xác thực không có nhiều như vậy cổ phần. Lợi khác bị trên mặt co lại, bất quá hắn thầm thả lòng cầu khí, mới 8 mà thôi, vậy thì thế nào? Cho dù cho nàng một cái ban giám đốc ghế, nàng cũng là không nổi bao nhiêu sóng gió. Người tới, để nàng dự tính.
Thỏa hiệp, bọn hắn thỏa hiệp.
Lợi khác bị chỉ vào trong góc một cái thấp bé vị trí, đã ngươi nghĩ như vậy tiến vào ban giám đốc, vậy liền đi thôi. Triệu Lâm Lâm nhìn qua trong góc vị trí, cảm thấy thật buồn cười, thế mà chơi loại trò vật này, nhàm chán cực độ. Phòng họp không phải hình bầu dục bàn dài lớn sao? Tất cả mọi người ngồi tại bàn dài lớn, lại làm cho Triệu Lâm Lâm đi trong góc dự tính, đây là thỏa thỏa đánh mặt. Nếu là hình ảnh như vậy truyền đi, Phi Phạm tập đoàn mặt mũi đều muốn bị mất hết. Triệu Lâm Lâm nhìn thấy đối phương ánh mắt đắc ý lạnh lùng nói, không có ý tứ, Lợi bị khắc tiên sinh, xin ngươi đứng lên.
Lợi bị khắc nói, có ý tứ gì?
Ngươi có tư cách gì để cho ta đứng lên?
Triệu Lâm Lâm nói, ngươi đã không thích hợp ngồi ở vị trí này.
Dựa vào cái gì?
Lợi bị khắc đông nhiên đứng dậy, nhìn hằm hằm Triệu Lâm Lâm, ta khuyên ngươi không cần hung hăng càng quái, nếu không ta sẽ gọi người đưa ngươi đuổi đi ra.
Triệu Lâm Lâm đối chọi gay gắt, Lợi bị khắc, gia tộc của các ngươi có bao nhiêu cổ phần?
Dám nói chuyện với ta như vậy?
Lợi bị khắc không nghĩ tới tiểu nha đầu này như vậy linh răng lợi miệng, không khỏi cười lạnh nói, gia tộc bọn ta có bao nhiêu cổ phần?
Ngươi không rõ ràng sao?
Cổ đông chỉ cổ trên tỷ lệ viết rõ ràng.
Triệu Lâm Lâm hừ một tiếng, ngươi lấy ra cho mọi người nhìn xem.
Lợi bị khắc nói, tại sao phải cho ngươi nhìn?
Không cho ta nhìn chính là không có.
Ai nói ta không có?
Ngươi tới, đi phòng làm việc của ta đem cổ quyền chứng minh lấy ra.
Đã sớm ở bên cạnh chờ lấy phụ tá nói xong nói, tới, tới.
Đây là chúng ta chủ tịch chỉ cổ chứng minh, chủ tịch gia tộc hết thảy nắm giữ 46.33 cổ phần, là công ty tuyệt đối đại cổ đông.
46.33.
Triệu Lâm Lâm cười lạnh nói, thế nhưng là ngươi đem 45 cổ phần thế chấp cho Dầu Hỏa gia tộc.
Ngươi Lợi bị khắc nghe chút liền gấp, nàng là thế nào biết đến?
Đây chính là hắn cùng Dầu Hỏa gia tộc tự mình giao dịch, cũng không có công bố ra ngoài.
A.
Mặt khác cổ đông đều kinh ngạc nhìn qua hắn, hắn vậy mà đem cổ phần cho thế chấp.
Mấy cái ý tứ,
muốn chạy trốn.
Nhìn thấy mặt khác cổ đông sinh nghi, Lợi bị khắc nhắm mắt nói, vậy thì thế nào?
Thế chấp cho hắn vẫn là của ta cổ phần.
Triệu Lâm Lâm cười lạnh nói,
không có ý tứ, bọn hắn lại đem cổ phần thế chấp cho ta nói, nàng vây vây tay, Chu Vũ Phỉ lập tức xuất ra đã sớm chuẩn bị xong sao chép kiện, Triệu Lâm Lâm nhận lấy, đùng một tiếng ném ở lợi bị khắc trước mặt. Cho nên, hiện tại ngươi nắm giữ cổ phần là 1.33 ta là 53 lợi bị khắc tiên sinh, không có ý tứ. Ngươi đã bị khu trục ra ban giám đốc. Lợi bị khắc toàn thân run rẩy, không có khả năng, không có khả năng. Dầu Hỏa gia tộc vậy mà đem cổ phần của mình chuyển nhượng cho Phi Phạm tập đoàn. Không có những này cổ phần, hắn đương nhiên không có khả năng lại lưu tại ban giám đốc, người ta có được 53 cổ phần, nơi nào còn có vị trí của hắn. Trong phòng họp tất cả mọi người sợ ngây người, Triệu Lâm Lâm lạnh lùng nhìn xem hắn, lợi bị khắc tiên sinh, mời đi. Đương nhiên, chúng ta cũng hy vọng ngươi sinh thời còn có cơ hội lại thêm vào ban giám đốc. Ngươi lợi bị khắc tức giận đến thổ huyết, hắn chỉ vào Triệu Lâm Lâm, các ngươi phốc, xe cứu thương đem lợi bị khắc đưa đi bệnh viện cứu rút. Triệu Lâm Lâm nhìn lướt qua toàn trường, tốt, hội nghị hôm nay do ta chủ trì, hiện tại ta tuyên bố tại phía xa đại cảng Trần Phạm nhận được Đới Duy Sâm điện thoại, sư phụ, ta làm được đúng không? Nghe nói lợi bị khắc lao tiểu tử này tức giận đến đi bệnh viện cứu chữa, cũng không biết còn có thể hay không cứu giúp tới. Sư phụ, có hay không ban thưởng a? Khu khu, ngươi hiểu tiểu tử này như tên trộm, rất ủy. Trần Phạm nói, ngươi qua đây đi, chúng ta thương lượng một chút. Trần Phạm là người thông minh, hắn biết có nhiều thứ không có khả năng độc chiếm, tiền không thể tự kiểm chế một người kiếm lời, về phần làm sao chia cắt ngân thủy tư bản, để mặt khác tiểu đệ cũng từng điểm ngon ngọt, cái này rất tất yếu. Chương 1191 theo ta kế hoạch cho bọn hắn gài bẫy. Chương 1191 theo ta kế hoạch cho bọn hắn gài bẫy. Trần Phạm tại Tây Âu một đám tiểu đệ nhận được tin tức, Phi Phạm tập đoàn 2 ngày nữa có cái trọng yếu đến hội. Đương nhiên, có tư cách người tham gia cũng không nhiều, đơn giản chính là cùng Trần Phạm đi được gần những tập đoàn kia. Hàng xa xỉ gia tộc cũng nhận được thông chi, bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, Trần tổng đây là đem chúng ta khi người mình. Ô tô lớn hưởng gia tộc cũng giống như vậy, nhận được thông chi sau, bọn hắn gia chủ còn tại buồn bực, Phi Phạm tập đoàn thế mà hướng mình rỗi ra cành ô liu. Có người đang hỏi, lão bản, vậy chúng ta đi vẫn là không đi? Đi, đương nhiên muốn đi. Cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ lỡ? Phi Phạm tập đoàn có thể mời bọn hắn, nói rõ người ta để mắt người, cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn tiến nhập Trần Phạm vòng tròn. Bảo La đương nhiên cũng nhận được tin tức, lúc đầu xảy ra chuyện đằng sau, Bảo La bộ tộc trở nên rất địa thấp, bọn hắn cơ bản đều không ra lộ diện, nhưng bây giờ Hồng Thuẫn gia tộc từ từ tiến vào suy yếu kỳ, Bảo La nhất mạch tựa hồ lại thấy được hy vọng mới. Trần Phạm sớm một ngày đuổi tới Tây Âu, Linh Tuyết Thành chính ôm hải tử ở bên ngoài phơi nắng. Làm thời đại mới nữ tính, nàng cũng không nguyện ý tiếp nhận thế hệ trước thuyết pháp, ở cứ không phải ngồi một tháng, hơn nữa còn không có khả năng tắm rửa. Có đôi khi nàng cũng đi ra hoạt động, phơi mặt trời một chút. Tiệc tối sự tình nàng cũng rõ ràng, chỉ là nàng cũng không thuận tiện tham gia. Bởi vậy trời tối ngày mai đến hội, do Triệu Lâm Lâm bồi Trần Phạm ra mặt. Trần Phạm tiếp nhận hải tử, ngươi khôi phục được thế nào? Linh Tuyết Thành nói, đã sớm không có việc gì, cảm giác không có bọn hắn nói qua trương như vậy. Trần Phạm cười cười, đánh giá Linh Tuyết Thành hiện tại bộ dáng. Nữ nhân vì dáng người cũng thật là liều mạng, còn không có sang tháng con, nàng ngay tại kế hoạch làm sao giảm béo. Nhưng tại Trần Phàm trong mắt, nàng không có chút nào mập. Sinh qua hài tử sau, làn da lỏng là khẳng định, trải qua một đoạn thời gian rèn luyện cơ bản có thể khôi phục. Trần Phàm đem nàng hô tiến gian phòng, hai người hàn huyên một hồi. Lâm Lâm cũng khá, đem Ngân Thụy vốn liếng trước kia lão cổ đông cơ bản lui ra, cho nên chúng ta kế hoạch này rất thành công. Trước mấy ngày Ngân Thụy tư bản đồng sự hội, Triệu Lâm Lâm cho mặt khác cổ đông hai lựa chọn, hoặc là bán đi trong tay cổ phần, lấy tiền rời đi, hoặc là bị từng bước xâm chiếm rơi, xem bọn hắn lựa chọn thế nào. Kết quả tất cả mọi người lựa chọn đều như thế, lấy tiền rời đi. Bọn hắn biết rõ, ngay cả lợi bị khắc gia tộc đều đấu không lại Phi Phạm tập đoàn, bọn hắn cần gì phải bỏ ngựa đấu xe? Cùng tại dưới bánh xe bị nghiền chết, không bằng cầm tiền tiêu diêu khoái hoạt. Sau khi tan việc, Triệu Lâm Lâm cũng quay về rồi. Trần Phạm khen ngợi nói, Triệu tổng, làm rất tốt. Triệu Lâm Lâm cũng rất có EQ, đều là Tuyết Thành tả dạy bảo thật tốt. Linh Tuyết Thành nhìn chăm chăm nàng, càng ngày càng biết nói chuyện à, thật muốn luận tài cán, ta chưa hẳn như ngươi. Trần Phạm lạc, hai người các ngươi liền thương nghiệp lẫn nhau thổi à? Kỳ thật hai người các ngươi đều rất ưu tú. Không nghĩ tới hai người chăm miệng một lời, vậy là ngươi không phải hẳn là ban thưởng chúng ta? Trần Phạm gật gật đầu, đương nhiên, muốn cái gì chính các ngươi nói, ta cam đoan thực hiện. Linh Tuyết Thành nhìn hắn một cái, Triệu Lâm Lâm cũng nhìn hắn một cái, hai người đều không có nói chuyện. Mau ăn cơm thời điểm, Y Hoa cũng quay về rồi, nàng là nghe nói Trần Phạm muốn trở về tổ chức một cái yến hội, cố ý từ Kim Tháp Quốc gấp trở về. Nàng cùng Trần Phạm sự tình những người khác cũng không hiểu rõ tình hình, sau khi cơm nước xong, Trần Phạm mượn cớ tìm một cơ hội đem Y Hoa gọi qua. Linh Tuyết Thành đi cho hải tử cho bú, Triệu Lâm Lâm cũng trở về đi tiếp tục công tác của nàng. Gặp không có người nào, Trần Phạm thuận thế ôm Y Hoa. Y Hoa đỏ bừng mặt, không cần, bị các nàng xem đến không tốt. Trần Phạm vịn qua mặt của nàng, thành thật khai báo, có phải hay không nhớ ta? Y Hoa lung lay đầu phủ nhận. Trần Phạm nhìn chằm chằm con mắt của nàng, con ta, vừa rồi lúc ăn cơm ngươi len lén nhìn ta mấy mắt, cho là ta không biết. Bị hắn nói toạc tâm tư, Y Hoa thật không tốt ý tứ, cúi đầu cũng không nói chuyện. Trần Phạm nắm nuốt mặt của nàng, đồ đần, muốn ta cũng không nói. Ngươi có thể nói cho ta biết ta? Ta sợ để cho người phân tâm. Y Hoa rốt cục thừa nhận. Phân cái gì tâm? Đối phó loại này tức nhắm còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Trong hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân, Y Hoa dọa đến tranh thủ thời gian chạy đi. Nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng không dám nhìn thẳng vào Trần Phạm ánh mắt. Trần Phạm gặp nàng cùng cô vợ nhỏ giống như, không khỏi càng phát ra có chút yêu thích. Ngày mai ngươi cũng cùng đi chứ? Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu. Trần Phạm hướng ra phía ngoài la lớn. Tiêu Tiêu chạy tới, "Lão bản, có chuyện gì sao?" "Ngươi đi hô một chút Triệu tổng, để nàng tới một chuyến." Triệu Lâm Lâm ngay tại làm cổ quyền bản kế hoạch, những này cổ quyền đều là muốn phân cho Đới Duy Sâm bọn hắn những này phương Tây tiểu đệ. Nghe nói Trần Phàm tìm chính mình, đành phải lập tức chạy tới. Vừa vận Linh Tuyết Thành cũng sửa xong hài tử trở về, mọi người ngồi xuống thương lượng cổ quyền phân chia như thế nào vấn đề. Triệu Lâm Lâm nói, "Ta đến nói một chút ý nghĩ của ta đi." "Ân." Trần Phàm chính yếu điểm khói, trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn đến Triệu Lâm Lâm trên trán có dị dạng, trong lòng của hắn run lên, lại nghiêm túc nhìn chằm chằm Triệu Lâm Lâm nói, "Chờ một chút." "Làm sao rồi?" Linh Tuyết Thành ba người đều rất kỳ quái nhìn qua Trần Phàm. Trần Phàm thuốc lá ném một cái, mắng câu, "Vương bắt đạn, cũng dám đi theo ta một bộ này." Nói xong hắn liền đứng lên, cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại, "Hiện tại bên này công tác hộ vệ do ai phụ trách? Ngươi an bài một chút." "Đại tỷ, có kiện sự tình đến vất vả các ngươi. Đối với các ngươi tới một chuyến, ta phải cùng các ngươi bàn giao." Ba người gặp Trần Phàm cái này thân sắc, bất an hỏi, "Xảy ra chuyện gì?" Trần Phàm nói, "Lợi bị khắc lao tiểu tử này muốn gây sự. Bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ an bài tốt." Nghe Trần Phàm nói như vậy, ba người lập tức liền hiểu. Lợi bị khắc gia tộc lần này bị thiệt lớn, bọn hắn làm sao có thể cam tâm? Khẳng định sẽ trả thù, Y Ba lo lắng điệu nói, "Nếu không ngày mai yến hội hủy bỏ đi." Triệu Lâm Lâm liền nói, "Ta nhìn không bằng tương kế tự kế, nếu Trần tổng chuẩn bị kỹ càng, chúng ta cũng đừng có sợ hắn." Trần Phàm rất thưởng thức Triệu Lâm Lâm bá khí, tương kế tự kế, nàng thật đúng là không sợ phiền phức lớn. Phải biết đây chính là vấn đề rất nguy hiểm. Nhưng ở Triệu Lâm Lâm trong mắt, nàng cũng không phải lần thứ nhất kinh lịch loại sự tình này, cho nên tới trùng quy sẽ đến. Cùng chống tránh, không bằng dũng khí đối mặt. Trần Phàm nói, "Các ngươi tiếp tục thương lượng cổ quyền sự tình, ta cùng đại tỷ các nàng bố trí một chút." Đại tỷ các nàng bốn cái rất nhanh đuổi tới tiểu trang, Trần Phàm tại một phòng khác đơn độc cùng các nàng thương lượng. Theo Trần Phàm từ Triệu Lâm Lâm trên trán nhìn thấy tình huống, đối phương vô cùng có khả năng thuê sát thủ tới đối phó Triệu Lâm Lâm của mình. Đương nhiên, cũng có khả năng nguy hiểm cho đến tiểu trang. Làm toàn bộ tập đoàn linh hồn nhân vật trọng yếu, Trần Phàm đương nhiên sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Không chỉ có như vậy, hắn còn muốn tới một lần xinh đẹp đánh trả. Vô Song, ngươi theo ta kế hoạch cho bọn hắn gài bẫy chương 1192 cửa địa ngục ngay tại mở ra chương 1192 cửa địa ngục ngay tại mở ra ba lý thành cái nào đó trong khách sạn, ba tên sát thủ đã vào vị trí của mình, hai nam một nữ. Mỗi người bọn họ tại khác biệt gian phòng, tỉnh táo uống vào cà phê. Hành động thời gian là ban đêm, bởi vậy bọn hắn có thời gian dài nghỉ ngơi dưỡng sức. Cái này hai tên nam sát thủ có một cái cộng đồng đặc điểm, nhìn qua rất phổ thông, trên thân hoàn toàn không có nửa điểm sát khí, coi như hắn xuất hiện tại mục tiêu trước mặt, đối phương đoán chừng cũng cảm giác không thấy. Kỳ thật người như vậy mới là nguy hiểm nhất, bởi vì ai cũng sẽ không đem một người bình thường cùng sát thủ liên hệ với nhau. Phàm là loại kia nhìn qua người rất lợi hại, ngược lại không thích hợp làm ngành người này, bọn hắn cũng thành không được đứng đầu nhất sát thủ. Một sát thủ năng lực cũng không phải hoàn toàn dùng bạo lực, cũng có rất nhiều dựa vào đầu não giết người tại vông ấn, tạo thành ngoại ý muốn thương vong, thậm chí ngay cả cảnh sát đều không tra được. Hai tên nam sát thủ, một tên thói quen mặc áo giả kín áo, một tên khác thì mặc phổ thông tơ sơ, cùng cái người qua đường không khác. Tên nữ sát thủ kia thì xinh đẹp đến không tưởng nổi, gợi cảm, xinh đẹp, vũ mị giống như cái hồ ly tinh. Giờ phút này nàng nằm tại gian phòng trên ghế salon, thưởng thức đỉnh cấp rượu đỏ, từ tu thân váy dài trong khe hở, vô tình hay cố ý lộ ra một đoạn bắp đùi trắng như tuyết. Dạng nữ tử này, vừa nhìn liền biết là cực phẩm trong cực phẩm. Dù là ngươi chỉ nhìn liếc mắt một chút, cũng có thể để cho ngươi thần hồn điên đảo, cơm nước không vào. Hôm nay thời tiết rất quái dị, rõ ràng sáng sớm hay là thái dương giữa trời, không nghĩ tới giữa trưa liền xuống lên tí tách mưa nhỏ. Áo giả kia táo sát thủ đổi một bộ quần áo đi ra khách sạn, mở ra dưới nách kẹp lấy một cây dù. Như cái người qua đường một dạng chẳng có mục đích đi tại trên đường cái, hắn nhìn như vô ý, trên thực tế hay là hướng một cái nào đó mục tiêu dự định điểm đi đến. Cùng áo giả kia táo một dạng, tờ sợt nam cũng ra cửa, hắn đeo cái mũ, ngậm điếu thuốc. Khách sạn trên lầu, một tên yêu diễm khuynh thành nữ tử chính nhàn nhạt nhìn qua hai người, thẳng đến thân ảnh của bọn hắn biến mất, nàng mới hứng hờ mở ra bản đồ điện tử. Trần Phàm bên này, hắn tại tiểu trang bên trong nhìn qua mưa bên ngoài, thật đúng là bên dưới phải kịp thời a. Linh Tuyết Thành không hiểu hỏi, trời mưa có gì tốt? Trần Phàm thần bí cười một tiếng, đương nhiên được, nếu như không có trận mưa này, kế hoạch của chúng ta liền không có cách nào thành công. Linh Tuyết Thành một mặt kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi thêm nữa. Dù sao kế hoạch này quan hệ đến hắn cùng Triệu Lâm Lâm an nguy. Thời gian nhoáng một cái đi vào buổi chiều, mắt thấy là phải 6 giờ, Triệu Lâm Lâm tới hỏi, chúng ta lúc nào xuất phát? Trần Phàm đánh giá nàng đầu kia xinh đẹp váy dài, không sai, không nghĩ tới ngươi đổi một thân cách ăn mặc càng đẹp mắt thôi. Triệu Lâm Lâm sắc giận trừng mắt liếc hắn một cái, ta hỏi ngươi lúc nào xuất phát? Trần Phàm nhìn xem biểu, không đợi a, chờ xe đến. Hôm nay thời gian có thể coi là chuẩn, từng phút từng giây cũng không thể nhiều. Con hàng này lại đánh giá Triệu Lâm Lâm, nàng hôm nay mặc là một thân lễ phục dạ hội màu đen, thần bí mà cao quý. Kỳ thật ngươi bình thường không nên đem chính mình làm cho nghiêm túc như vậy, ngẫu nhiên lộ ra xinh đẹp một mặt rất tốt. Cái này lễ phục dạ hội là lộ vai trang, Triệu Lâm Lâm trắng tinh không tì vết hai vai lộ ở bên ngoài, nhìn qua có thể mê người. Phải biết nàng có thể đã từng là Giang Châu đại học to lớn nhất giáo hoa a, xinh đẹp không gì sánh được. Gặp Triệu Lâm Lâm lật lên bạch nhãn, con hàng này cũng không thèm để ý, ai, ý đi qua đâu? Ý đi qua tới, nàng mặc một bộ màu trắng tinh lễ phục, cùng Triệu Lâm Lâm nhan sắc hô ứng lẫn nhau. Hai người đứng chung một chỗ, hắc bạch phân minh, mỗi người đều mang thiên thu. Ý đi qua cái kia gợn sóng thức tóc vàng, đơn giản tựa như trong chuyện cổ tích thiên sứ, thật đẹp, hảo tâm động. Trần Phàm nhìn qua hai người, cảm giác mình có chút tung bay. Ai nói người từ trong hoa qua, phiến la không dính vào người. Ngốc a. Bất quá hôm nay buổi tối cơ bản, tuyệt đối so với hiện tại đặc sắc. Đông đông đông, Bảo Tiêu tới gõ cửa, "Lão bản, xe chuẩn bị xong." Trần Phàm nhìn xem đồng hồ, "Tốt, ngươi đi xuống trước đi." Tiêu Tiêu cùng Phát Nhã Hi chạy tới, "Lão bản, cần ta đi chung với ngươi sao?"
"Không cần, các ngươi lưu tại tiểu trang là được rồi."
Hai người dạ, cùng nhau gật đầu. Ba người lúc ra cửa, Linh Tuyết Thành đến đây, "Trần Phàm, trên đường coi chừng." Trần Phàm mỉm cười, "Yên tâm đi, chúng ta đều là đại phúc đại quý người, không có việc gì." Tiểu trang trong huyện ngừng lại mười mấy chiếc xe, Trần Phàm mang theo hai người lên chiếc thứ ba xe, Bảo Tiêu ngồi vào chỗ kế tài xế, "Lão bản yên tâm đi, chúng ta tất cả cửa kính xe đều là Đông Hoa chế tạo hiệu suất cao kính chống đạn, trải qua hơn vạn lần khảo thí, tuyệt đối an toàn." Trần Phàm chỉ là cười cười, pha lê an toàn hay không cũng không trọng yếu là kế hoạch nhất định phải thành công. Hắn nhìn bên cạnh hai nữ hải, Triệu Lâm Lâm cùng Y Hoa đều rất bình tĩnh, bởi vì các nàng biết, chỉ cần có Trần Phàm tại địa phương chính là chỗ an toàn nhất. Mặc dù các nàng cũng không biết Trần Phàm kế hoạch này là cái gì, nhưng các nàng tin tưởng Trần Phàm. Trời mưa thời tiết, xe lấy nhanh dần đều chạy. Tối hôm nay đến hội hiện trường, lục tục ngao ngoe có khách quý trình diện, bởi vì cả rèn còn không có sang tháng con, Đới Duy Sâm chỉ đem lấy nhỏ trà trợ lý này có mặt, hắn nhấc nhấc cổ áo, mặt mỉm cười. Bởi vì sư phụ nói qua, hôm nay muốn cho hắn ban thưởng. Mà các khách quý cũng ngay tại trên đường chạy tới, nhân viên công tác nhiệt tình chiêu đãi những này thổ hảo, cấp thế giới đại lão. Lão bà không tại, gia hỏa này có chút làm cản, ánh mắt không chút kiêng kỵ tại những này tiểu tỷ tỷ xinh đẹp trên thân lưu luyến. Trần Phàm bọn hắn xe trải qua trên đường cái, hạt mưa càng ngày càng dày đặc, Trần Phàm nhìn qua ngoài cửa sổ xe nước mưa nổi lên vẻ mỉm cười. Cùng lúc đó, thành khu tòa nào đó xa hoa trang viên, Lợi Bị khắc mặt tâm trầm, đục ngầu trong ánh mắt mang theo sát khí. Trước mặt trên tường, treo Trần Phàm cùng Triệu Lâm Lâm to lớn chân dung. Lợi Bị khắc hung hăng nói, cho dù ngân thủy bốn liếng đổ, ta cũng muốn kéo các ngươi xuống địa ngục. Ầm ầm, một cái kinh lôi văng lên, cửa địa ngục ngay tại mở ra. Lợi Bị khắc quay đầu lại hỏi trợ lý, A Đạo Phu bọn hắn trở về rồi sao? A Đạo Phu là con của hắn, cũng là ngân thủy tập đoàn cao quản một trong, cùng hắn đồng thời trở về còn có muội muội của hắn, huynh muội hai người vì công tư lập xuống công lao hắn mã. Bọn hắn gấp trở về là vì cùng phụ thân thương lượng, đương tựa theo trong tay 300 tỷ làm sao đoạt lại ngân thủy bốn liếng. Trợ lý trả lời, ngay tại gấp trở về trên đường, đoán chừng nhanh đến. Ân, thật sự là một cái cực kỳ tốt thời cơ, các loại sát thủ xử lý Trần Phàm cùng Triệu Lâm Lâm, lập tức liền khởi xướng đối với ngân thủy bốn liếng một cái khác trận công kích. Nghĩ tới đây, Lợi Bị khắc tâm tình lập tức khá hơn. Đích đích, Trần Phàm đội xe chạy tại trên đường cái, tiềm phục tại đêm mưa dưới hai tên sát thủ đang bưng súng ngắm, lặng lặng chờ đợi lấy con mồi mắc câu. Bọn hắn một trái một phải, song song nhắm chuẩn Trần Phàm ba người chỗ chiếc xe kia, bội số lớn trong ống ngắm thậm chí có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy ba người bộ dáng. Sát thủ ngừng thở, ngón tay rơi vào trên cò súng, giờ phút này chỉ cần hắn nhẹ nhàng khẽ chụp, phanh, liền có người từ thế giới này biến mất. Tại phía xa đối diện một sát thủ khác cũng có cảm giác giống nhau, bọn hắn gần như đồng thời làm xong đánh lén chuẩn bị, con người hơi co lại, ánh mắt xuyên thấu qua ống nhắm khóa chặt mục tiêu. Chương 1193 Trần Phàm, ngươi cũng không nghĩ tới sẽ có hôm nay đi. Chương 1193 Trần Phàm, ngươi cũng không nghĩ tới sẽ có hôm nay đi. Thành thị nơi nào đó cao lầu, nữ sát thủ đổi một thân màu đen quần áo bó, đem dáng người hoàn mỹ phát họa ra đến. Nàng chính yên lặng nhìn chăm chú lên hai vị này sát thủ. Xoát, Trần Phàm đội xe ép qua trên đường cái nước động, tóe lên một trận bọt nước. Trên đường đã không có gì người đi đường, chỉ có sượt qua người ô tô. Đích đích, lại có mấy chiếc xe đối mặt mà đến, Trần Phàm xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thấy đối diện lái xe. Tiêm phục tại chỗ nấp sát thủ, khuôn mặt lạnh lùng, trong con ngươi nổi lên hai đạo quang mang, mắt thấy mục tiêu từng chút tới gần. Ôm lấy cò súng ngón tay căng thẳng, bội số lớn ống nhắm khóa chặt mục tiêu, 1, 2, 3, phốc, phốc, hai viên đạn gần như đồng thời từ họng súng bắn ra, tinh chuẩn không gì sánh được bắn về phía Trần Phàm ba người chỗ xe. Trần Phàm hết cách lông mày nhảy một cái, bản năng ôm lấy bên người hai người hướng trên đùi nhấn một cái. Đích đích, cùng lúc đó, đối diện hai chiếc xe, một trái một phải ra tốc hướng Trần Phàm bên này xông lại. Có thể là trên đường cái có chút hỗn loạn, bọn hắn thực sự không đợi được kiên nhẫn, lái xe một cước chân ga đạp xuống đi. Xoát, lốp xe tóe lên từng luồng sóng nước, ba xe sượt qua người, tại nào đó một ngắn ngủi trong nháy mắt vừa vặn trùng hợp. Phanh. Vào thời khắc này, hai viên đạn đánh xuyên cửa kính xe, máu tươi tóe lên, người trong xe ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng liền một đầu ngã quỵ. Ngay tại lái xe nghe được thanh âm nhìn lại lúc, trước mặt hai chiếc xe va chạm tới. Bành, trên đường cái, hình ảnh trong nháy mắt đứng im. Phản phất không khí cũng ngưng kết bình thường, nước mưa lơ lửng, toàn bộ thế giới trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Hai tên sát thủ kinh ngạc nhìn ngốc tại chỗ, bọn hắn từ bội số lớn ống nhắm bên trong mắt thấy toàn bộ quá trình, song song lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Đây là bọn hắn đời này cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy qua hình ảnh, hai người gần như đồng thời đánh đi ra đạn, công bằng vừa vặn bên trong kích cái kia hai chiếc sượt qua người xe. Là bọn hắn là Trần Phàm hai người ngăn trở đạn, trên hai chiếc xe người đều chết, Trần Phàm cùng Triệu Lâm Lâm bọn hắn cưỡi xe cộ bình yên vô sự. Cái này cũng quá đúng dịp đi. Nếu như độ cao trùng hợp, để sát thủ cũng kinh điệu cái cảm, phản phất đây hết thảy là thượng đế tỉ mỉ an bài qua giống như. Làm sát thủ chuyên nghiệp, bọn hắn đương nhiên minh bạch một thương thất thủ, nhất định phải lập tức rút lui đạo lý. Áo giả kia táo bưng lên thương liền muốn quay người, nòng súng lạnh như băng thọt tới trên trán của hắn, hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, ngươi là ai? Đối phương là một tên dáng người cực giai nữ tử xinh đẹp, quần đen áo đen, khuôn mặt như nước. Ta chính là Lợi Bị khắc an bài người thứ ba sát thủ. Áo giả kia táo trong lòng hoảng hốt, ngươi không đi chấp hành nhiệm vụ, đi theo ta thôi.
Đối phương tà mị cười một tiếng, nhiệm vụ của ta chính là giết các ngươi diệt khẩu. Phanh. Áo giả kia táo thần sắc cứng đờ, thế giới này hết thảy đã trong mắt hắn dừng lại. Khi hắn thi thể té nhào vào trong nước mưa, nữ sát thủ đã bưng lên hắn súng ngắm, tờ sơ táo nam tử nhìn thấy nhiệm vụ thất bại, thu lại trang bị tranh thủ thời gian rút lui. Khi hắn bỏ xuống một sợi dây thừng, xoay người cưỡi đến trên tường chuẩn bị rời đi, phốc, một viên đạn từ hắn thai phải tiến, hai trái ra, sau đó đánh vào trên tường. Bịch, áo giả kia táo thi thể một đầu ngã quỵ. Trong ô tô, Trần Phàm hai thai khẽ động, nghe phía bên ngoài cửa kính xe phá toái, thần sắc của hắn đồng thời run lên. Xuất phát từ bản năng, hắn che lại bên người hai nữ hải. Cứ việc Triệu Lâm Lâm cùng Y Ba đều có tâm lý chuẩn bị, đột nhiên bị Trần Phàm một thanh nhấn đổ, hai người đồng thời phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Lái xe cùng Bảo Tiêu đều là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện cao thủ, đội xe ra tốc xuyên qua nội thành. Bọn Bảo Tiêu càng là bản năng móc ra thương, như lâm đại địch. Trần Phàm trường thở ra một hơi, không sao. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ nằm nhòi trên chân của mình Triệu Lâm Lâm cùng Y Dì Hoa, trên mặt dáng tươi cười, không sao. Hai người chưa tỉnh hồn ngồi dậy, xảy ra chuyện gì? Trần Phàm quay đầu, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn qua cái kia hai chiếc đụng vào nhau xe thản nhiên nói, cái gì đều không có phát sinh, chúng ta đi thôi. Lợi bị khắc tư nhân trong trang viên, đột nhiên vang lên một trận chuông điện thoại, nói cho lão bản, đánh trúng mục tiêu, hai tên sát thủ đã bị ta giải quyết. Về gì gột? Bị tỷ phủn. Lợi bị khắc hưng phấn mà hô lên, cảm giác buồn bực trong lòng đột nhiên quét sạch sành sanh. Ha ha, ha ha, hắn tại làm càn địa lại cười, giống như chưa từng có hưng phấn như vậy qua. Phải biết xử lý đối phương là một kiện chuyện hạnh phúc dường nào. Lợi bị khắc vung tay lên, mang rượu tới. Trợ lý lập tức thí điên đi ra ngoài, không bao lâu liền bừng tới cấp cao nhất rượu đỏ, cũng cho hắn rót, lão bản, xin mời. Lợi bị khắc vui vẻ không gì sánh được, tiếp nhận ly rượu đỏ, trên mặt tràn đầy cười. Hôm nay đơn giản thật là vui, đây là hắn tiến vào Đông Hoa thị trường chứng khoán đến nay vui vẻ nhất một ngày. Hắn bưng chén rượu, ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên bao hàm sát khí, Trần Phàm, ngươi cũng không nghĩ tới sẽ có hôm nay đi. Nói xong hắn đắc ý ngửa đầu nhấp một hớp rượu đỏ. Linh, linh, trong trang viên máy riêng vang lên, Đạo Sâm chạy tới nhận điện thoại, đột nhiên sắc mặt đại biến, cái gì? Khi nghe được trong điện thoại tin tức, cả người hắn đều mộng, giống bị sét đánh một dạng, máy điện thoại đập xuống đất. Lợi bị khắc quay đầu nhìn hắn chằm chằm, chuyện gì xảy ra? Đạo Sâm rất lâu mới tỉnh hồn lại, nhìn qua Lợi bị khắc toàn thân run rẩy nói, "Buột, xảy ra chuyện lớn." Lợi bị khắc lông mày trầm xuống, nguyên bản tâm tình thật tốt hắn lập tức trở nên khó chịu, nghiêm nghị quát, "Chuyện gì xảy ra?" "A đạo phu bọn hắn, ở trên đường bị người giết." "A." Lợi bị khắc đầu ông một cái, trong nháy mắt trống rỗng, hắn ngồi sập xuống đất, toàn thân run rẩy không chỉ, làm sao có thể, làm sao có thể? Không thể nào. Nói xong, hắn lại loạn thần kinh đứng lên nắm chặt trợ lý quần áo, mau nói cho ta biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trợ lý lung lay đầu, ta cũng không rõ lắm, tựa như là nghe nói, bọn hắn bị hai tên tay bắn tỉa đồng thời đánh trúng mà hai tên sát thủ kia đã bị người giết. Lợi bị khắc lần nữa khẽ giật mình, hai tên sát thủ bị người giết. Trời ạ! Lợi bị khắc muốn điên rồi, nhi tử cùng nữ nhi, lại là bị chính mình mời tới sát thủ xử lý. Mẹ nó, bọn hắn nói chúng mục tiêu, nguyên lai là chúng mục tiêu chính mình hai cái con cái. Ngao, Lợi bị khắc cái nào chịu được cái này kích thích. Sắc mặt của hắn tái nhợt, thân thể lung la lung lay một hồi lâu, phốc, một cỗ máu tươi phun tới. Chủ tịch, trợ lý thất kinh, một thanh đỡ lấy Lợi bị khắc. Lợi bị khắc hoàn toàn ở vào một loại điên trạng thái, hắn hoàn toàn không có khả năng tiếp nhận, chính mình như thế trăm phương ngàn kế tính tới tính lui, vậy mà rơi xuống loại kết cục này. Rõ ràng là phái sát thủ đi làm rơi đối thủ, làm sao lại đem chính mình hai cái nhi nữ cho xử lý. Lợi bị khắc chống rồng ánh mắt nhìn trần nhà, phốc, lần nữa phun ra một ngụm lao huyết. Chương 1194 ngay cả lão thiên đều như thế giúp hắn. Chương 1194 ngay cả lão thiên đều như thế giúp hắn. Tiệc tối hiện trường, Trần Phàm đội xe chậm rãi đến. Trần tổng, Bảo Tiêu tại Trần Phàm bên thai nói thầm, Lợi bị khắc hai cái nhi nữ đã bị sát thủ đánh chết. Trần Phàm gật gật đầu, bất động thanh sắt xuống xe. Y Loa cùng Triệu Lâm Lâm một trái một phải đứng tại hắn hai bên, ba người cùng đi tiến tiệc tối hiện trường. Để cho chúng ta hoan nên Trần tiên sinh, Triệu tổng, Y Loa tổng giám đốc đến. Hội trường chủ trì lớn tiếng tuyên bố, đám người nhao nhao vỗ tay, cùng nhau nhìn về phía cửa ra vào. Dạ tiệc hôm nay mặc dù người không nhiều, nhưng quy cách rất cao. Những người này nhìn thấy Trần Phàm bên người hai đại mỹ nữ, không khỏi lộ ra thần sắc hâm mộ, đồng thời lại không thể không sợ hai thán phục gia hỏa này diễm phúc. Phải biết Y Hoa trước kia, đây chính là bọn hắn rất nhiều người mong mà không được công chúa. Hiện tại Y Hoa dựa vào thực lực của mình, lại có Trần Phàm chỗ dựa, thân phận địa vị không còn kém hơn bất luận kẻ nào. Liên Y Hoa hiện tại giá trị bản thân, nàng cũng là thỏa thỏa hào môn. Trần Phàm cùng nhau đi tới, hướng mọi người phất phất tay, mọi người vất vả, vất vả. Đới Duy Sâm, Bảo La bọn hắn nhao nhao xuống lại tới cùng Trần Phàm nắm tay. Trần Phàm đi đến trên đài, ánh mắt đảo qua toàn trường, nên tới đều tới. Hắn gật gật đầu, hướng mọi người bình an. Sau đó bưng chén lên, tuyên bố tối hôm nay đến hội chính thức bắt đầu. Làm xong chén rượu này, Trần Phàm phát biểu một phen nói chuyện. Buổi tối hôm nay do chúng ta Triệu tổng mang cho mọi người một tin tức tốt. Phía dưới hoan nên chúng ta Triệu tổng lên đài cùng mọi người chia sẻ. Ba ba ba, đám người một mảnh gọi tốt, nhao nhao vỗ tay. Trần Phàm thì bưng rượu đỏ đi tới, liên tiếp cùng mọi người chạm cốc. Triệu Lâm Lâm nói một cách đơn giản vài câu về sau, chính thức tuyên bố một cái tin tức quan trọng, thông qua cố gắng của mọi người cùng phối hợp, chúng ta rốt cục lại tiếp theo thành, cầm xuống danh xưng Kim Dung Nhai Chi Hộ Ngân Thụy vô liếng. Ba ba ba, đám người hưng phấn mà vỗ tay, Triệu Lâm Lâm hướng về phía mọi người gật gật đầu, sau đó mỉm cười nói, Trần tổng cân nhắc đến mọi người đều là một đầu trong chiến hào huynh đệ,
bởi vậy nguyện ý xuất ra bộ phận cổ quyền cùng mọi người chia sẻ. Mặc kệ mọi người thuận mua bao nhiêu, Trần tổng đều không ràng buộc đưa tặng ngươi thuận mua 10, sau đó chúng ta tiến vào thuận mua khâu. Nghe nói Trần Phàm không ràng buộc đưa tặng mọi người thuận mua 10, tất cả mọi người xôn xao. Lớn như vậy đưa tặng biên độ, hoàn toàn chính là cho không a tỷ như nói ngươi thuận mua 1 tỷ cổ phần, Phi Phàm tập đoàn đưa tặng ngươi 10 tương đương ngươi dùng 1 tỷ, mua giá trị 1,1 tỷ cổ phần, mà lại cổ phần nó lúc nào cũng có thể tăng giá. Đến lúc đó tùy tiện lật cái mấy lần, tiền chẳng phải rầm rầm tới. Ngân Thụy tập đoàn tất cả cổ đông rời khỏi, hiện tại cổ phần đều đến Phi Phàm tập đoàn trong tay, hắn muốn một lần nữa phân phối đưa ra thị trường. Đưa ra thị trường về sau, giá cổ phiếu đến tột cùng có thể lật gấp bao nhiêu lần, đây là người bình thường không dám tưởng tượng sự tình. Đới Duy Sâm hưng phấn mà kêu to, giơ tay hô, ta muốn thuận mua 100 tỷ. Bởi vì Trần Phàm trong âm thầm hứa hẹn chừa cho hắn một phần, hắn lại thuận mua 100 tỷ liền đã rất khả quan. Dù sao lần này có thể thuận lợi cầm xuống Ngân Thụy vốn liếng, Đới Duy Sâm cũng tương tự không thể bỏ qua công lao. Thưởng phạt phân minh, luôn luôn là Trần Phàm chủ tắc. Ta 80 tỷ. Hàng xa xỉ gia tộc thấy thế, việc nhân đức không nhường ai, lập tức cũng la lớn. Ô tô lớn hưởng gia tộc gần nhất công trạng trên diện rộng trượt, thị trường số định mức bị nguồn năng lượng mới cấp đi hơn phân nửa, chính không biết như thế nào tìm kiếm đường ra, nhìn thấy có cơ hội như vậy, hắn cũng hô lớn, ta muốn thuận mua 120 tỷ. Những người khác cũng nhao nhao hưởng ứng, Bảo La nhìn một chút mọi người sau nói, còn lại đều cho ta đi. Tốt. Trần Phàm thỏa mãn gật gật đầu, bưng ly rượu lên nói, để cho chúng ta vì hôm nay hợp tác cả ly. Đám người cùng nhau nâng chén, vui sướng cao giọng hô to. Thuận mua khâu kết thúc, Trần Phàm lần nữa đi lên nói chuyện, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, ta tin tưởng tại mọi người cộng đồng hợp tác bên dưới, chúng ta ngày mai sẽ tốt hơn. Đồng thời cũng hy vọng chúng ta có thể dắt tay chế tạo hoàn toàn mới tài chính trật tự, cộng đồng giữ gìn chúng ta tới không dễ thành quả. Trong lòng mọi người minh bạch, hôm nay đến hội này, trên cơ bản khóa chặt một vòng. Cũng mang ý nghĩa, bọn hắn những gia tộc này sẽ hình thành một cỗ thế lực mới, tạo thành một cái liên minh mới. Đương nhiên liên minh này lão đại là Phi Phàm tập đoàn, đây không phải các ngươi có muốn gia nhập hay không vấn đề, mà là người ta mang không mang theo người chơi vấn đề. Đang lúc đám người nâng chén, bên ngoài truyền tới một đoán trách thanh âm, Trần Tiên Sinh, các ngươi đây cũng quá mức, cảnh tượng náo nhiệt như vật làm sao không mang tới ta. Tinh Liên công ty lão bản La Đức Lý cách xông vào, oán khí trùng trùng đạo. Đám người cùng nhau quay đầu nhìn xem hắn, hắn rất không cao hứng, các ngươi những người này cũng quá không coi nghĩa khí ra gì, nói xong mọi người cùng nhau chơi đâu. Trần Tiên Sinh, ngươi cũng quá nặng bên này nhẹ bên kia đi. Ta cũng muốn gia nhập. Trần Phàm mỉm cười nói, La Đức Lý cách tiên sinh, ngươi xác định. Đương nhiên xác định, ta thế nhưng là nghe được tin tức sau, ngựa không dừng vó chạy tới. Trần Phàm gật gật đầu, vậy được rồi, chúng ta hoan nghênh ngươi. La Đức Lý cách lúc này mới cười vui vẻ, tiện tay từ ứng tùy tùng trong mâm bưng lên một chén rượu đỏ, ta ơn Trần Tiên Sinh chiếu cố, chén rượu này ta kính ngươi. Ha ha, hoan nghênh La Đức Lý cách tiên sinh gia nhập. Trần Phàm cũng cạn ly rượu này, sau đó lại cùng mọi người cùng uống một chén. Hiện tại Ngân Thụy vốn liếng cổ phần tùy tiện Trần Phàm làm sao chia, tiền vốn càng nhiều đĩa càng lớn, không tồn tại không đủ phân đạo lý. Thuận mua kết thúc, sau đó chính là giải trí thời gian, Trần Phàm mang theo hai đại mỹ nữ cùng các vị thoải mái uống, tiệc tối bầu không khí phi thường tốt. Ngay tại mọi người chơi đến chính vui vẻ thời điểm, La Đức Lý cách trợ lý thông đội vàng tiến đến, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói thầm vài câu. "Phanh." La Đức Lý cách cái chén trong tay ngã xuống đất, rượu đỏ vãi đầy mặt đất. Hắn quá sợ hãi. Hiện trường âm nhạc đột nhiên ngừng, đám người tất cả đều sững sờ nhìn qua hắn. La Đức Lý cách ngượng ngùng hướng mọi người phất phất tay, không có ý tứ, không cẩn thận đem cái chén đánh rớt. Hai tên phục vụ viên lập tức tới thu thập, hắn lung túng bưng lên một cái chén khác rượu, đến, chúng ta tiếp tục uống. Trần Phàm nhìn thấy hắn vẻ mặt này, đại khái đoán được cái gì. Có người đi đến La Đức Lý cách bên người, nhỏ giọng nói thầm, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. La Đức Lý cách nhìn thoáng qua những người khác, hạ giọng nói, nghe nói Lợi bị khắc thuê sát thủ chuẩn bị tập kích Trần Tiên Sinh, kết quả đem hắn chính mình hai cái nhi nữ đánh chết. A, nghe được tin tức này, người này trợn mắt hốt mồm. Sau đó lại không thể không cảm thán, Trần Tiên Sinh mệnh thật to lớn. Hắn thật đúng là thiên tuyển chi tử á, trên đời này lại có chuyện như vậy. Người ta phái sát thủ đi giết hắn, vậy mà giết lầm chính mình hai cái nhi nữ. La Đức Lý cách còn tưởng, nghe nói Lợi bị khắc đưa đến bệnh viện sau triệt để điên rồi. Chẳng lẽ đây chính là Đông Hoa nói tới, trời gây nghiệt, còn khả vi, tự gây nghiệt, không thể sống. Buổi tối hôm nay phát sinh ở đầu đường tập kích án nguyên bản cũng không phải là bí mật gì sự tình, rất nhiều người tuần tự nhận được tin tức, tất cả mọi người đều kinh hãi. Lợi bị khắc mua dây buộc mình, nên có loại hạ chẳng này. Chỉ là Trần Phàm đây cũng quá thần đi, ngay cả Lao Thiên đều như thế giúp hắn. Chương 1195 nhất định phải chạm thảo trừ căn, chương 1195 nhất định phải chạm thảo trừ căn. Trần Phàm cùng Triệu Lâm Lâm, Y Hoa hai người tại trên tiệc tối chiêu đãi khách nhân. Đại tỷ các nàng bên này đã hoàn thành tất cả làm việc, ba người trở lại cảnh biển trong biệt thự, nữ tiếp viên hàng không lão nhị cũng chạy về. Vào cửa liền đem trong tay cái túi quăng ra, "Lão tứ, làm rất tốt." Lục Vô Song chỉ là tiện tiện cười một tiếng, người vật vô hại bộ dáng. Nữ tiếp viên hàng không đi tới, mừng rỡ nhéo nhéo mặt của nàng, "Ta không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Nhanh nói cho tỷ tỷ, ngươi làm như thế nào? Thời gian cùng vị trí nắm chắc đến tốt như vậy, không kém mảy may." Lục Vô Song rụt cổ một cái, "Nhị tỷ, ngươi làm đau ta." Nữ tiếp viên hàng không trừng to mắt, "Không thể nào. Ngươi như thế chịu không được giày vò. Trần tổng có ta ôn nhu như vậy sao?" Phúc, Lão Tam nghe được nàng lại lái xe, thực sự nhịn không được. Đại tỷ cũng chừng nàng một chút, "Đi, ngươi tổng khi dễ Lão tứ làm gì?" Nữ tiếp viên hàng không buông tay ra, "Nào có a. Các ngươi đừng như thế giúp đỡ Lão tứ, ta cái nào bỏ được khi dễ nàng." nàng chính là chúng ta bốn người bên trong bà bối.
Ai, ta nói với các ngươi thật, không biết các ngươi có thấy hay không, sát thủ nổ súng trong nháy mắt đó, tâm ta đều nhảy đến trong cổ họng, không nghĩ tới tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lợi bị khắc hai cái con cái xe soát một chút bắn tới, hoa tác. Đơn giản quá đẹp rồi. Lao tam ngay tại loay hoay máy không người lái, buổi tối hôm nay cùng này, các nàng vận dụng tiên tiến thiết bị thực sự nhiều lắm. Máy không người lái, tinh liên hệ thống chờ chút, đương nhiên, mấu chốt nhất còn phải nhờ vào đường kim công nghệ cao thời đại. Nếu như đối phương xe y nguyên dừng lại tại nguyên thủy nhất máy móc hình thức, không phải hiện tại loại này công nghệ cao hệ thống, mạng lưới tùy thời có thể lấy giám sát thời đại, lục vô song cũng thúc thủ vô sách. Trên xe lái xe đoán chừng đến chết đều không có nghĩ rõ ràng, lái tự động làm sao lại đột nhiên đã tham dự. Trừ cái đó ra, còn có Trần Phàm biết trước, hắn dự đoán được lợi bị khắc hai cái con cái vừa vặn cũng sẽ ở lúc này trải qua, kết hợp với MBA, hắn liền cùng lục vô song, đại tỷ các nàng xếp đặt cái cục. Một cái không chê vào đâu được cục, nhường lợi cả điệp mời tới sát thủ xử lý con cái của mình. Mà gợi cảm xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không, giả mạo sát thủ tiếp nhận tờ đơn này, trở thành lợi bị khắc đối phó Trần Phàm cùng Triệu Lâm Lâm cái thứ ba sát thủ. Bọn hắn loại này đơn đều là tại trên internet nhận, căn bản không cần củng cố chủ gặp mặt. Lợi bị khắc cũng phi thường giàu hoạt, hắn từ trên internet thuê người thứ ba sát thủ, chỉ là vì diệt khẩu. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tên sát thủ này lại là nữ tiếp viên hàng không. Nếu như theo lợi bị khắc nguyên kế hoạch, chỉ sợ nữ tiếp viên hàng không cuối cùng cũng phải bị một sát thủ khác diệt khẩu, có thể tiếp nối là lợi bị khắc chính mình điên rồi. Hắn tại trong bệnh viện, ngay cả mình là ai cũng không biết. Rất nhiều người đều nói lợi bị khắc là một cái tâm trí người cường đại, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình phí hết tâm tư bày ra cục, cuối cùng sẽ là kết quả như vậy. Dù hắn loại tâm lý này tố chất đặc biệt người cường đại cũng chịu không được cái này đả kích. Cùng bọn tỷ muội tụ họp sau, đại tỷ vẫn còn có chút lo lắng, chúng ta không thể khinh thường, lợi bị khắc mặc dù điên rồi, nhưng người nào cũng vô pháp cam đoan hắn sẽ không khôi phục lại. Chúng ta không có khả năng lưu lại hậu hoạn. Nếu để cho hắn khôi phục lại, để hắn nhớ lại cửu hận, không thể nghi ngờ lưu lại cho mình một quả bom hẹn giờ. Đại tỷ đặc biệt tỉnh táo nói, tìm một cơ hội cho hắn chế tạo một trận ngoài ý muốn. Bốn chị em thương lượng xong sau, đại tỷ đứng lên, thời gian không còn sớm, ta đi tắm trước. Lục vô song cũng đứng lên, ta cũng đi. Nữ tiếp viên hàng không một mặt mỉm cười, lắc eo, Trần Phàm còn tới sao? Lao tam kỳ quái mà nhìn xem nàng, hắn tới cùng ngươi tắm rửa có quan hệ gì? Muốn hắn nhìn xem ngươi tẩy sao? Nữ tiếp viên hàng không liếc nàng một cái, ta đổ không có ý kiến, liền sợ lao tứ không nguyện ý. Lục vô song phồng lên miệng, ta nguyện ý. A nha. Đại tỷ mới vừa lên thang lầu, nghe được các nàng lần này hổ lang chi từ dưới chân trượt đi, kém chút ngã xuống. Bốn người trở về phòng của mình đi tắm rửa, linh đương, chung cửa băng lên, đại tỷ vừa chùm lên khăn tắm, hướng về phía đối diện gian phòng hô, lao nhị, ngươi đi mở cửa. Nữ tiếp viên hàng không hướng bên cạnh gian phòng hô, lao tam, ngươi đi mở cửa. Lao tam, lao tứ, nhanh đi mở cửa. Lục vô song, ta Trần Phàm chờ ở bên ngoài rất lâu, mới nhìn đến lục vô song từ trong khe cửa nhô đầu ra. Làm gì đâu? Làm sao nửa ngày mới mở cửa? Lục vô song dùng khăn mặt lau tóc, vừa rồi tắm rửa đi. Các nàng đâu? Đều đang tắm a. Chấp hành xong nhiệm vụ đều phải cẩn thận tắm rửa, đây là thói quen của các nàng, đến một lần tẩy đi ở bên ngoài mang tới mùi, thứ hai để cho mình thư giãn một tí, tiêu trừ mệt nhọc. Trần Phàm ngồi vào trên ghế salon, vậy ngươi đi trước lấy mái tóc làm khô. Tốt, ngươi ngồi một hồi. Đang đang đang, lục vô song đi lên lầu, Trần Phàm ngồi ở trên ghế salon hai chân nhấc lên, điểm điều thuốc. Mệt mỏi quá. Hắn để Triệu Lâm Lâm hai người về trước tiểu trang, chính mình tới cùng đại tỷ các nàng gặp mặt, hôm nay kế hoạch này có thể thuận lợi hoàn thành, các nàng bốn cái không thể bỏ qua công lao, dù sao cũng phải tới cùng với các nàng bàn giao vài câu. Không bao lâu, lục vô song liền chạy xuống lầu tới. Nàng không cần trang điểm, chỉ là thổi khô tịnh tóc. Ta đi cấp người pha trà. Cha còn không có cua tốt, đại tỷ liền xuống lầu tới. Nàng xuyên qua một đầu váy dài màu đen, gọn xong thức tóc dài choàng tại trên vai. Trần tổng ngươi tới được thật là đúng lúc. Trần Phàm cười nói, ta nào nghĩ tới các ngươi có cái này yêu thích, tắm rửa còn muốn bốn người cùng một chỗ. Đại tỷ ngồi vào trên ghế salon, chúng ta đều tại riêng phần mình gian phòng tốt ta, muốn cái gì đâu. Lao tam cũng xuống, mặc ngắn tay áo ngủ. Chỉ có lao nhị không biết đang bận cái gì. Tất cả mọi người đến đông đủ, nàng sửng sốt kéo nửa giờ mới xuống tới. Nghe được đầu bậc thang truyền đến tiếng bước chân, Trần Phàm ngẩng đầu nhìn lên, hoa tắc. Nữ tiếp viên hàng không xuyên qua một đầu màu đỏ chót váy dài, lộ ra một đôi lấn xương thi đấu ngọc hai tay, còn có sâu vệ cổ áo. Màu đỏ thắm tóc choàng tại một bên, nghiêng mặt hình dáng hoàn mỹ không một tí vết. Sát son môi đôi môi đặc biệt tươi sáng, sửng sốt đem kiến thức rộng rãi Trần tổng cũng nhìn ngộp. Đại tỷ hơi nhướng mày, lão nhị ngươi đây là làm gì? Lao tam bổ đao, tốt tao a. Nữ tiếp viên hàng không hướng hai người ném tới một cái vũ mị bạch nhãn, không hiểu phong tình. Nàng đi vào Trần Phàm đối diện ngồi xuống, hai chân giao thế, Trần tổng, có phải hay không có cái gì khen thưởng a? Trần Phàm dạng, chuẩn bị cho các ngươi làm hai khung võ thẳng chơi đùa. Lao tam lập tức hăng hái, thật. Đại tỷ đập nàng một chút, nghĩ gì thế? Nói chuyện chính sự đi, ta nói một chút cái nhìn của mình, lợi bị khắc lao tiểu tử này không có khả năng cứ như vậy buông tha, phải tìm cơ hội đem hắn làm, không thể cho chính chúng ta lưu lại mầm tai họa. Trần Phàm gõ gõ khói bụi, đúng vậy, ngươi cùng ta nghĩ đến một khối. Nữ tiếp viên hàng không mị nhãn vừa bay, ta hoài nghi ngươi muốn biểu đạt không phải ý tứ này. Trần Phàm sững sờ, trong nháy mắt hiểu ngay lập tức, ngươi cái này lão nhị chơi thì chơi, làm chính sự thời điểm nữ tiếp viên hàng không cho tới bây giờ cũng sẽ không khiến người ta thất vọng, chuyện này giao cho ta cùng lão tam đi.
Chương 1196 ngươi giết một người bị bệnh thần kinh. Chương 1196 ngươi giết một người bị bệnh thần kinh. Bệnh viện tâm thần bên ngoài, nữ tiếp viên hàng không cùng Lao Tam ngồi ở trong xe. Lao Tam, ngươi nói đến tuột cùng muốn như thế nào mới có thể chế tạo ra cùng một chỗ không khiến người ta hoài nghi ngoài ý muốn. Lao Tam không nói quay đầu trừng mắt nàng, hỏi ta làm gì, đây không phải chính ngươi muốn chủ động ôm lấy tới nhiệm vụ sao. Nữ tiếp viên hàng không nhìn qua bộ ngực của nàng, ngươi không phải so ta thông minh thôi. Lao Tam thấy được nàng ánh mắt, mãnh liệt kháng nghị, nhị tỷ, ta không phủ. Đi, đi, nghĩ biện pháp cho lợi bị khắc lao tiểu tử này một thanh không có đạn đường, lại nghĩ biện pháp để cảnh sát sớm tới. Mấu chốt là phải thanh thương này hợp tình hợp lý xuất hiện trong tay hắn. Tại sao muốn sớm tới? Lao Tam không có trải qua suy nghĩ tùy tiện hỏi câu. Nữ tiếp viên hàng không liếc mắt, ngươi cố ý à? Đi, 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 ta thừa nhận ngươi lớn hơn ta tốt đi. Đích đích, một chiếc xe nhỏ mở ra cửa bệnh viện, Đạo Sâm dẫn theo bao xuống xe, hắn ngẩng đầu nhìn bệnh viện chưa bài, lại lắc đầu. Lao Tam không nói, từ trong dương chữ vật cầm một cây thương lao lao rồi vân tay, sau đó hướng Đạo Sâm đối diện đi đến. A nha, có lỗi với, có lỗi với. Lao Tam cúi đầu, hoảng hoảng trương trương. Đạo Sâm nhìn sang cũng không để ý, chỉ là có chút thấp thỏm hướng cửa bệnh viện đi đến. Thần sắc của hắn có chút lo nghĩ, tựa hồ rất mâu thuẫn. Bệnh viện trong mỗi gian phòng đều giam giữ rất nhiều muôn hình muôn vẻ bệnh nhân, có lao thao, có hành vi quái dị. Lợi bị khắc tại một cái căn phòng đơn độc, mà lại có người chuyên chăm sóc. Đạo Sâm đi tới, để chăm sóc ra ngoài. Nguyên bản như cái đồ đần một dạng ngồi yên ở nơi đó, biểu lộ đờ đẫn lợi bị khắc đột nhiên khôi phục thần sắc, đồ vật mang đến không có. Mang đến, mang đến. Đạo Sâm đưa tay luồn vào cái túi. Hắn đột nhiên giống điện giật một dạng lại rút về, lợi bị khắc hoài nghi nhìn xem hắn, sau đó đưa tay túm lấy cái túi. Nhìn xem bên trong vậy mà nằm hai tay thương, lợi bị khắc sắc mặt trở nên hung hăng, ánh mắt hùng hổ dọa người, ngươi muốn làm gì? Đạo Sâm bối rối lắc đầu, ta cũng không biết tại sao phải có hai chi thương. Lợi bị khắc tay run một cái, bắt lấy trong đó một cây thương chỉ vào Đạo Sâm cái chán, ngươi có phải hay không muốn phản bội ta? Không có, không có. Đạo Sâm hoàn toàn sợ choáng váng, lão bản, ngươi nghe ta giải phanh. Đạo Sâm nằm mơ đều không có nghĩ đến, chính mình cứ như vậy không hiểu thấu chết tại lão bản trong tay. Hắn vốn là muốn giúp lợi bị khắc một lần cuối cùng, sau đó rời đi hắn, kết quả nhìn thấy bị chính mình đánh chết Đạo Sâm, lợi bị khắc cấp tốc đem trên thương vân tay lau sạch sẽ, sau đó đem thương nhét vào Đạo Sâm trong tay, sau đó lại nắm lên một cái khắc cây. Người bên ngoài nghe được tiếng súng chạy vội tới, chỉ gặp Đạo Sâm đã ngã trong vũng máu, lợi bị khắc thì điên bị điên đỉnh, hai tay nắm thương cũng không biết nhớ tới hắn muốn giết ta, hắn muốn giết ta. Bác sĩ cùng y tá dọa đến tranh thủ thời gian báo động. Nghe nói bệnh viện tâm thần phát sinh án súng bắn, mười mấy chiếc xe cảnh sát lập tức đuổi tới. Lợi bị khắc hai tay nắm chuôi súng trong bệnh viện bác sĩ, y tá giống đuổi gà vịt một dạng bốn chỗ tán loạn. Cảnh sát xuống tới, cầm thương đối với lợi bị khắc, bỏ súng xuống, bỏ súng xuống. Lợi bị khắc cầm thương giả ngây giả dại, nhìn thấy cảnh sát càng ngày càng nhiều, hắn quay người hướng mái nhà chạy tới. Cảnh sát cũng theo đuổi không bỏ, rất nhanh song phương ngay tại mái nhà giằng co. Các ngươi không được qua đây, không được qua đây. Lợi bị khắc thấy không biện pháp, dùng thương đỉnh lấy đầu của mình, không được qua đây, không được qua đây, ta sẽ nổ súng song phương tại mái nhà giằng co hơn 2 giờ, không cách nào câu thông. Một tên người da đen cảnh sát thực sự nhịn không được, tìm súng giống to, bỏ súng xuống. Lợi bị khắc tiếp tục giả ngây giả dại, không được qua đây, không được qua đây, ta sẽ nổ súng. Phanh. Người da đen cảnh sát họng súng toát ra một cỗ sương mù, lợi bị khắc trên trán xuất hiện một cái lỗ máu, thân thể cứng đờ, thẳng tắp ngã xuống. Hai gã khác cảnh sát thấy thế, kinh ngạc nhìn đồng sự một chút, chạy gấp tới nhặt lên lợi bị khắc xuống ống. Hắn trong súng không có đạn. Ngươi giết một người bị bệnh thần kinh. Nữ tiếp viên hàng không trong xe dùng tính viễn vọng thỏa mãn nhìn xem đây hết thảy, vui vẻ vô vô Lao Tam cái mông, làm rất tốt, nhiệm vụ hoàn thành, đi thôi. Lợi bị khắc hay là lòng nghi ngờ quá nặng, nếu không cũng không trở thành kế hoạch thất bại. Hắn coi là trợ lý tại đề phòng hắn, nhất thời không kiềm chế được nỗi lòng, giết chết trợ lý. Như vậy cũng tốt, gián tiếp giúp Lao Tam diệt khẩu. Ân, thật sự là một cái rất tốt kết cục. Cho nên nói, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, lợi bị khắc loại người này cuối cùng vẫn đi tới loại hạ chẳng này. Liên quan tới lợi bị khắc chết trong vòng tròn có rất nhiều loại thuyết pháp, có người nói hắn căn bản không điên, cũng có người nói trợ lý muốn mưu sát hắn. Dù sao rất nhiều loại thuyết pháp đều không phải là chân tướng chỉ có nữ tiếp viên hàng không hai người bọn họ biết. Đối với Trần Phàm tới nói, lợi bị khắc chết là được rồi, mặt khác cũng không trọng yếu. Sau đó, Triệu Lâm Lâm đối với Ngân Thụy Tư bản tiến hành gây dựng lại, lao động sự biết cổ đông một cái đều không thấy, thay vào đó là Đới Duy Sâm bọn hắn những người này. Ngân Thụy Tư bản bị Phi Phàm tập đoàn cầm xuống, Đông Phương Dược Nghiệp bọn hắn những này y dược bản khối bên trên đưa ra thị trường tập đoàn nguy cơ cũng giải quyết triệt để. Trần Phàm đem y dược khối tấm đều giao cho Tiêu Dĩnh để ý tới, tập trung quản lý. Cũng ít đi tô như thật phiền phức. Trải qua một loạt trình hợp, tiêu trừ y dược khối tấm xí nghiệp ở giữa tự hao tổn, ưu hóa từng cái xí nghiệp công năng, tránh khỏi không cần thiết lãng phí cùng cạnh tranh. Dạng này liền có thể đem tiền vốn dùng tại trên lưới lao, nên khai thác khai phát, nên nghiên cứu chế tạo. Mọi người đem tinh lực đặt ở mới trên đường đua, chủ công nghi nan tạp chứng. Đối với toàn bộ xã hội tới nói đều là to lớn phúc lợi, đây cũng là Trần Phàm muốn nhìn nhất đến, nếu như tất cả ngành nghề đều có thể làm đến điểm này, vậy thế giới này liền thật quá tốt đẹp. Đáng tiếc nơi có người, chắc chắn sẽ có mâu thuẫn, có đấu tranh. Bọn hắn trưởng thành, thế tất ảnh hưởng đến những người khác lợi ích, những người này sẽ còn quậy phá. Mà lần này cùng Trần Phàm cùng nhau mấy cỗ phương Tây thế lực, bọn hắn đạt được chỗ tốt, bọn hắn thuận mua cổ phần, một khi trở Ngân Thụy Tư bản gây dựng lại thành công, những người này lại đem thu hoạch một món tài sản khổng lồ. Bãi bình Ngân Thụy Tư bản sau,
Ninh Tuyết Thành vừa vặn cũng sang tháng con, theo lão gia tử ước định, nàng muốn dẫn hải tử về Trung Hải. Trần Phàm đương nhiên cùng với nàng cùng một chỗ trở về, hai người tại Tây Âu mua rất nhiều lễ vật, trong nhà từ trên xuống dưới tất cả thân thích, mỗi người đều có phần. Làm tốt đây hết thể chuẩn bị đằng sau, mới đi máy bay trở về đại cảng. Hai người cũng không có ở đại cảng dừng lại, cùng ngày liền đi Trung Hải. Lão gia tử biết bọn hắn muốn trở về, sớm trong nhà các loại, cùng lão gia tử cùng nhau, còn có Ninh Tuyết Thành cô một mực bị mơ mơ màng màng, nghe nói Ninh Tuyết Thành sinh hải tử, nàng gần như không dám tin tưởng. Thằng đến Ninh Tuyết Thành cùng Trần Phàm ngồi xe tiến vào Ninh gia đại viện, Ninh Tuyết Thành ôm hải tử xuống tới, cô trợn mắt hốt mồm. Tiên nữ này một dạng chất nữ thế mà làm mụ mụ, trời ạ. Đến cùng là dạng gì nam nhân hàng phục nàng? Chương 1197 hải tử cha ruột khẳng định chính là hắn, chương 1197 hải tử cha ruột khẳng định chính là hắn. Hai người tới phòng trước, gặp cô đang tò mò đánh giá chính mình, Trần Phàm biểu hiện được nho nhã lễ độ. "Gia gia, cô." Ninh Tuyết Thành hô, đồng thời cũng tại nói cho Trần Phàm thân phận của đối phương. Trần Phàm đương nhiên cũng là đi theo hô, lão gia tử cười ha ha, "Nhanh ngồi, nhanh ngồi, mệt không? Uống trước chén trà." Cô con mắt một mực nhìn lấy hắn, lại là đi hướng Ninh Tuyết Thành, đến, cho cô mãi mãi ôm một cái. Nàng tiếp nhận hài tử, lại đối dựng lên Trần Phàm vài lần, thật đúng là rất giống, cơ hội chính là một cái khuôn đúc đi ra, hài tử cha ruột khẳng định chính là hắn. Cô xuất ra đã sớm chuẩn bị xong lễ vật, cái gì khóa trường mệnh a, quan ấn a, đương nhiên còn có hồng bao, chỉ bất quá hồng bao bên trong chính là thẻ ngân hàng. Trừ cái đó ra, bao lớn bao nhỏ quần áo, giày, các loại thực phẩm chức năng, còn có hai cái chừng 30 tuổi bố em. Đây là cho tiểu bà bảo. Linh Tuyết Thành nói, cô, ngươi cũng quá khoa trương đi. Đưa nhiều như vậy. Không nhiều, không nhiều. Cô chỉ vào bên người hai tên nữ tử trẻ tuổi, đây là ta cố ý cho tiểu bảo bảo tìm, các ngươi cảm thấy thế nào? Cô nghĩ đến thật chú đáo, Trần Phàm cũng biết hai tên nữ tử này khẳng định làm qua toàn diện kiểm tra. Linh Tuyết Thành nói liên tục, không cần, không cần. Nàng cảm thấy hải tử hay là muốn chính mình nuôi nấng, cô lại cho là, các nàng giúp ngươi mang hải tử có thể à, có đôi khi khẩn cấp thôi. Tại cô an bài xuống, Linh Tuyết Thành đành phải đáp ứng. Trần Phàm ánh mắt rơi vào viên kia làm bằng vàng dòng tiểu quan đi lên, xem ra đây là hy vọng Trần Tử Xuyên lớn lên về sau tiến thể chế đi. Hắn mỉm cười tiếp tục cùng Lão gia tử nói chuyện phiếm. Cô cũng không có trực tiếp hỏi Trần Phàm, nhìn thấy Lão gia tử cùng Trần Phàm nói chuyện phiếm, nàng liền hô Ninh Tuyết Thành đi gian phòng. Tuyết Thành, hắn là thế nào đuổi tới ngươi? Cô rất ngạc nhiên, chính mình cao ngạo như vậy chất nữ, tại sao lại bị Trần Phàm cầm xuống? Đương nhiên tại bọn hắn trở về trước đó, cô đã hiểu qua Trần Phàm bối cảnh cùng phi phạm tập đoàn lịch sử phát triển, đây là một cái không tầm thường nhân vật, ra một cái không có bất kỳ bối cảnh gì nông đời thứ hai sinh viên, có thể có thành tựu của ngày hôm nay, đích thật là không tầm thường kỳ tích. Gặp cô như thế bắt quái, Ninh Tuyết Thành cái nào có ý tốt xách những này. Nàng chỉ nói phi phạm tập đoàn tại hải ngoại vất vả, cô nói, tốt, ta đã biết. Ngươi cũng đừng cùng ta giấu giếm, kỳ thật các ngươi phi phạm tập đoàn một mực là nghiền ép mặt khác bốn liếng tồn tại, lần trước các ngươi đại chiến ép gia tộc thời điểm ta liền chú ý. Bất quá ở bên ngoài phong hiểm hay là thật lớn, các ngươi muốn xử chỗ coi chừng. Gặp thành công đem chủ đề dẫn dắt rời đi, Ninh Tuyết Thành lập tức nói, tạ ơn cô. Lao ra từ bên này, hắn đối với Trần Phàm nói, ngươi liền cùng Tuyết Thành tại Trung Hải nán lại một đoạn thời gian đi. Tốt. Trần Phàm cũng đáp ứng. Hai người hàn huyên một hồi, Lão gia tử để hắn đi nghỉ trước, dù sao xa như vậy chạy về đến, tàu xe mệt mỏi. Ta gọi người an bài cho các ngươi gian phòng, các ngươi trước ở đi. Trần Phàm cùng Ninh Tuyết Thành tại Ninh phủ tạm thời gian xếp lại, vừa trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi, Ninh Tuyết Thành cũng bay về rồi. Đây là Lão gia tử an bài, cho nên bọn hắn có thể danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ. Hai tử đã tại sát vách ngủ, có hai cái vũ em mang theo, Ninh Tuyết Thành cũng mệt mỏi một ngày, hai người đơn giản rửa mặt một chút chuẩn bị nghỉ ngơi. Ninh Tuyết Thành nói ta qua bên kia bồi bảo. Trần Phàm lúc đầu muốn lưu nàng, nhưng cân nhắc đến Ninh Tuyết Thành có tâm lý áp lực, đành phải do nàng đi. Ở trên máy bay ngồi lâu như vậy hoàn toàn chính xác mệt mỏi, Trần Phàm nằm xuống không bao lâu liền tiến vào mộng đẹp. Rất lâu không có như thế buông lỏng chính mình, ngủ một giấc này đến đặc biệt chìm. Phải nói từ khi tiến vào thị trường tài chính sau, mỗi ngày thần kinh đều căng đến thật chặt, hôm nay ở chỗ này xem như triệt để buông xuống tất cả phòng bị. Một giấc này dòng dã ngủ một ngày, ban đêm Linh lão phái người tới gọi bọn họ đi ăn cơm, phát hiện Trần Phàm làm sao cũng gọi không dậy. Ninh Tuyết Thành nhìn thấy hắn ngủ nặng như vậy, liền đi cùng ra một giọng nói. Lão gia tử cũng có thể lý giải, người trẻ tuổi có thể ngủ đây là chuyện tốt. Xem ra hắn là mệt mỏi, để hắn ngủ đi. Nhớ kỹ trước kia ta từ trên chiến trường trở về, dòng dã ngủ 2 ngày 2 đêm. Trần Phàm ngủ đến ngày thứ 2 buổi chiều mới rời giường, tỉnh lại thời điểm cả người hắn đều rất hoảng hốt, cảm giác mình làm một cái rất dài mộng. Ninh Tuyết Thành đi tới nói, ngươi đã tỉnh. Ân. Trần Phàm nằm ở nơi đó không muốn động, trong đầu rất loạn. Đứng lên hoạt động một chút, lát nữa muốn ăn cơm. Ninh Tuyết Thành ngồi ở mép giường lôi kéo tay của hắn, Trần Phàm còn rất kinh ngạc, liền ăn cơm đi. Còn liền ăn cơm, ngươi có biết hay không chính mình ngủ bao lâu? Hẳn là có 2 đến 3 giờ thời gian đi. Trần Phàm cũng không hiểu rõ tình hình, chuẩn bị mặc vào dậy đi phòng vệ sinh. Linh Tuyết Thành nói, 2 đến 3 giờ thời gian. Ngươi đã ngủ ròng rã một ngày. A, có lâu như vậy sao? Trần Phàm ngẩn người. Ngươi có phải hay không có chỗ nào không thoải mái? Linh Tuyết Thành đứng lên nhìn xem hắn, Trần Phàm lung lay đầu, không có việc gì, chỉ là làm một cái rất dài mộng, trong mộng tình huống loạn thất bát ao. Ngươi có thể là quá mệt mỏi. Muốn đem bác sĩ kêu đến cho ngươi xem một chút sao? Không cần. Trần Phàm đi nhà cầu xong rửa mặt, tinh thần có chút hoảng hốt. Hắn đột nhiên nghĩ đến một kiện chuyện rất đáng sợ, nếu là chính mình cứ như vậy ngủ một giấc đi qua, hậu quả đơn giản không cách nào tưởng tượng. Lại hoặc là, chính mình có năng lực biến mất, nào sẽ tạo thành dạng gì hậu quả. Nghĩ tới những thứ này, Trần Phàm bản năng dùng mình một cái. Phải biết chính mình có năng lực, là cam đoan tất cả mọi người an toàn tiền đề. Cho nên tâm tình của hắn đột nhiên có chút trở nên nặng nề, thậm chí có chút kiềm chế. Hắn cũng không biết mộng thấy cái gì, chỉ biết là những này loạn thất bát tao mộng cảnh để đầu hắn choáng nao trướng. Bồi lão gia tử cùng cô cùng một chỗ cơm nước xong xuôi, lão gia tử cũng phát giác được thần sắc hắn không đối, hỏi thăm tình huống, Trần Phàm nói không có việc gì. Lão gia tử kiên trì để bác sĩ cho hắn làm kiểm tra, bác sĩ nói Trần tổng hẳn là quá mệt nhọc, hảo hảo điều dưỡng một chút hẳn là không cái gì trở ngại. Linh Tuyết Thành từ giờ trở đi nghỉ ngơi, nàng muốn lưu tại Trung Hải một đoạn thời gian rất dài, chuyện công tác chỉ có thể viễn trình thao tác. Kỳ thật công ty phát triển đến bây giờ quy mô, căn bản không cần Linh Tuyết Thành mỗi ngày canh giữ ở nơi đó, nàng cùng Trần Phàm cũng có thể tựa có chút cũ tấm mở dạng, đánh một chút gôn, hoặc đi bờ biển độ cái giả. Hiện tại chân chính tương đối bận rộn chính là Đường Tĩnh cùng Triệu Lâm Lâm, một cái là mới cầm xuống ngân thủy tư bản, một cái là chỉnh đốn nội bộ công ty. Triệu Lâm Lâm bên kia là muốn gây dựng lại đưa ra thị trường, lượng công việc tương đối lớn, bất quá có ý Hoa cùng Tạ Băng lưu tại Tây Âu hỗ trợ. Đường Tĩnh bên này thì là toàn bộ nội bộ công ty chỉnh đốn, bộ nghiệp vụ cơ hồ toàn bộ khai trừ, chỉ có mấy cái người mới lưu lại. Nàng cũng không nghĩ tới bộ nghiệp vụ vấn đề nghiêm trọng như vậy, một cái nho nhỏ nghiệp vụ viên liền dám gan to bằng trời. Vương Hạo đối với Đường Tĩnh nói, nếu không ta tự mình đi bắt bộ nghiệp vụ đi. Đường Tĩnh cân nhắc liên tục, vậy liền bất vả Vương tổng. A, phó tử viên cùng viên tiểu thiến có thể điều tới làm giúp đỡ. Chương 1198 Cao Nhiên Nhiên trở về, chương 1198 Cao Nhiên Nhiên trở về. Bồi Linh Tuyết Thành trở lại Trung Hải mấy ngày này, trải qua cũng rất nhàn nhã. Mỗi ngày mang mang hài tử, bồi bồi Linh lão, Linh lão thích nhất hay là đánh cờ, nhưng hắn mỗi lần đều bên dưới bất quá Trần Phàm. Trần Phàm nếu là đổ nước, hắn liền tức giận. Kỳ thật hai người đánh cờ phần lớn thời gian là tại thôi diễn, nếu như bị Trần Phàm tính tới hắn bước kế tiếp cờ cách đi, hắn lại sẽ trở lại bên trên một bước đổi một loại mạch suy nghĩ, nếu như ta dạng này bên dưới đâu. Kết quả đổi một loại mạch suy nghĩ hay là một dạng, ai bảo Trần tổng có học đâu. Vì thắng Trần Phàm, Linh lão có khi sẽ một người suy nghĩ mấy giờ, sau đó tự nhủ, vì sao lại sẽ thành dạng này đâu. Nghiên cứu hơn nửa ngày sau, con cờ quan ra, ai, không có cách nào, cố gắng đánh không lại Thiên Phú. Tại Trung Hải ngây người hơn nửa tháng, Triệu Quốc Vĩ cùng Thẩm Mộng Giao tuần tự gọi điện thoại tới, nói khoa học kỹ thuật vườn bên này muốn mời Trần Phàm tới kiểm định một chút. Cái này có cái gì tốt giữ cửa ải? Hai người bọn họ lớn như vậy tổng giám đốc tại Giang Châu tòa chấn, Trần Phàm nói toàn quyền giao cho bọn hắn xử lý hết thảy. Triệu Quốc Vĩ cười hắc hắc nói, nhưng thật ra là chúng ta nhớ ngươi, ngươi không muốn trở lại thăm một chút sao? Mà cùng Thẩm Mộng Giao gọi điện thoại thời điểm, nàng chỉ là nhu nhu nói câu, ngươi liền không muốn trở về nhìn một chút? Chán. Con hàng này nghe được trong lời nói y ở ngoài lời, lập tức cười hì hì nói, tốt tốt, lập tức đến. Ai, Thẩm Mộng Giao một cái bình thường luôn nói không thể người, hôm nay vậy mà cũng nói như vậy, chính mình có lý do gì cự tuyệt? Tuyết Thành, Trung Hải bên kia gọi điện thoại tới, cần chúng ta đi qua một chuyến. Trần Phàm hay là EQ rất cao, cố ý nhấn mạnh chúng ta mà không phải một mình hắn. Linh Tuyết Thành nói, rất lâu không có gặp Mộng Giao, thật muốn nàng. Vậy liền thu thập một chút đi a, ở nơi đó chơi mấy ngày. Trần Phàm rất có thành ý địa đạo. Có thể Linh Tuyết Thành cúi đầu nhìn một chút eo của mình đây, lắc đầu nói, không, ngươi đi một mình đi. Trần Phàm cũng là bó tay rồi, nữ nhân thật rất quan tâm hình tượng của mình, Mộng Giao là của ngươi khuê mật, ngươi quan tâm nhiều như vậy làm gì? Linh Tuyết Thành nói, dù sao ta không đi. Ai? Trần Phàm tốt bất đắc dĩ, đành phải một người tiến về Giang Châu. Tiêu Tiêu cùng Phát Nhã Hi nhận được thông chi, lập tức từ đại cảng xuất phát, tiến về Giang Châu cùng Trần Phàm hội hợp. Trần Phàm mang theo Bảo Tiêu đi vào sân bay, qua kiểm an sau trực tiếp tiến VIP thất. Lên phi cơ sau, Trần Phàm chính cúi đầu nhìn điện thoại, bởi vì Thẩm Mộng Giao gửi tin tức đến đây, không nghĩ tới có người vô bờ vai của hắn, huynh đệ, có thể hay không mượn ngươi vị trí cho ta chụp tiểu ảnh? Trần Phàm cương bắt đầu không có phản ứng, đối phương lại nói câu, huynh đệ, có thể mượn ngươi vị trí cho ta chụp tiểu ảnh sao? Bảo Tiêu nhìn thấy đối phương cũng không có ác ý gì, cho nên cũng không có ngăn cản. Bởi vì Trần Phàm cũng không thích đem chính mình làm cho cùng có chút lớn minh tinh một dạng, tiêu ngạo lớn nha, còn không có tới gần, Bảo Tiêu liền sẽ quát lên ngươi đi ra. Trần Phàm phát xong tin tức ngẩng đầu, a đối phương giống như hắn bị choáng váng, tại sao là ngươi? Nhìn thấy đối phương kìm nén đến mặt đỏ bừng, Trần Phàm hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Làm cho bọn Bảo Tiêu ngoài ý muốn chính là, đối phương cũng không có bởi vì xấu hổ mà rời đi, đứng ở nơi đó lắp bắp nói, ngươi đây là về Giang Châu sao? Trần Phàm gật gật đầu, đúng a. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ ở trên máy bay gặp được Tưởng Siêu Sinh, thật nhiều năm không thấy, Tưởng Siêu Sinh tựa hồ không có thay đổi quá lớn. Hắn trong lòng luôn mang theo tự thi, cùng Trần Phàm lúc nói chuyện, ánh mắt né tránh, theo lý thuyết hắn nhìn thấy Trần Phàm sau, sẽ lúng túng rời đi, nhưng hắn không có, mà là đứng ở chỗ này tiếp tục cùng Trần Phàm giao lưu. Đương nhiên, trước kia hắn thiếu Trần Phàm chút tiền này, Trần Phàm đã sớm quên ở sau, nào có thời gian rỗi này nhớ những sự tình này. Tưởng Siêu Sinh gãi đầu một cái, Trần Phàm, có thể hay không mượn ngươi vị trí cho ta chụp kiểu ảnh? Có thể a, ngươi đập, ngươi đập. Trần Phàm tránh ra vị trí. Tưởng Siêu Sinh ngồi xuống cầm điện thoại di động lên chụp mấy bức, cảm giác không phải rất hài lòng, lại đem điện thoại đưa cho Trần Phàm, ngươi giúp ta đập hai tấm đi. Trần Phàm cũng không biết hắn muốn làm gì, tiếp nhận điện thoại giúp hắn chụp mấy bức. Tưởng Siêu Sinh xem đi xem lại, cảm giác rất hài lòng. Hắn mặc đồ vest, mang theo cà vạt, rất có chút giống trong văn phòng tinh anh. Trần Phàm chính muốn hỏi hắn bây giờ tại làm gì. Hắn đứng lên nói, ta ơn a. sau đó liền về khoang phổ thông đi. Trần Phàm lúc đầu muốn cho Bảo Tiêu cho hắn đội chỗ, cân nhắc đến Tưởng Siêu sinh tính cách thôi được rồi. Những hành khách khác lục tục ngao ngoe đi lên, theo thông thường xáo lộ, máy bay chí ít còn phải nửa giờ mới có thể cất cánh. Trần Phàm mở ra điện thoại, phát hiện cấp 3 nhóm bạn học bên trong rất náo nhiệt. Có người Tưởng Siêu sinh phát hồng bao. Trần Phàm rất kỳ quái, tại sao muốn Tưởng Siêu sinh phát hồng bao? Bò lên một trận lâu mới phát hiện, nguyên lai là Tưởng Siêu sinh phát một người bạn vòng, tốt nghiệp nhiều năm, ta ngồi khoang hạng nhất tới thăm ngươi. Phía dưới là một tấm Trần Phàm cương mới giúp hắn đập một tấm hình. Có người nhìn thấy vòng bằng hữu này sau, lập tức chụp màn hình phát đến trong nhóm, sau đó nói Tưởng Siêu sinh phát đạt, là nhân sĩ thành công, muốn hắn phát hồng bao. Trần Phàm mỉm cười, muốn chút mở Tưởng Siêu sinh vòng bằng hữu, kết quả phát hiện mình bị hắn che giấu. Mà Tưởng Siêu sinh tại trong nhóm trả lời một câu, phi cơ muốn cất cánh, lập tức tắt máy, xuống phi cơ lại cho các ngươi phát hồng bao. Phía dưới một mảnh reo hò, Tưởng tổng đại khí, Tưởng tổng rộng thoáng, chúc Tưởng tổng làm người không thiếu yêu. Phía dưới có người đề nghị, chúng ta rất lâu không có làm học lớp, nếu không họp gặp đi. Thế là có người khởi xướng tụ hội chơi đồ mì nổ. 1. Vương Cách Hoa. 2. Lý Soái. 3. Vương Phương. 4. Lý Quế Lâm. Vương Cách Hoa tại trong nhóm hô, tất cả mọi người tiếp cái rồng à, nhìn xem năm nay có thể tể tựu bao nhiêu. Rất lâu không có tụ, tích cực một chút thôi. Vừa mới dứt lời, trong nhóm bắn ra một đầu tin tức, nam, Cao Nhiên Nhiên. Cao Nhiên Nhiên nổi lên, trời ạ, Cao Nhiên Nhiên chơi đồ mì nổ. Nàng muốn tham gia học lớp, trong nhóm bầu không khí trong nháy mắt tăng gọn, có người hưng phấn hô to, trời ạ, nữ thần của ta đi ra. Một ít nam sinh ba chân bốn cẳng chuẩn bị chơi đồ mì nổ, phía dưới lại bắn ra một đầu tin tức, 6, Tưởng Siêu sinh. Chán, chán, chán. Đám người một mặt ngộp tất, có người kỳ quái hỏi, Tưởng Siêu sinh ngươi không phải ở trên máy bay sao? Chính là a. Vừa rồi muốn ngươi phát hồng bao thời điểm, ngươi nói phi cơ muốn cất cánh. Khu khu. Tưởng Siêu sinh một mặt xấu hổ, Trần Phàm cho là hắn sẽ giải thích, máy bay muộn một chút. Kết quả con hàng này hắn sao đến một câu, Trần Phàm cũng ở trên máy bay. Chúng ta ngồi cùng một ban máy bay về Giang Châu. Xoa. Trong nhóm lần nữa xôi trào, Tưởng tổng, ngươi không phải là cùng Trần tổng cùng một chỗ lăn lộn đi? Chính là a, còn ngồi lên khoang hạng nhất. Gọi Trần tổng tại trong nhóm đáp lời, hắn khả năng không thấy tin tức nhóm. Lúc này Tưởng Siêu sinh thu đến một đầu tin nhắn cá nhân, ngươi cùng Trần Phàm cùng một chỗ. Phát cái hình của hắn nhìn xem. Tưởng Siêu sinh một kích động, trời ạ, nữ thần của ta cho ta phát tin nhắn cá nhân. Từ khi tình hình bệnh dịch năm đó cách nhưng rời đi Giang Châu, liền rốt cuộc không có tin tức của nàng. Tưởng Siêu sinh kích động đến sắp khóc, tranh thủ thời gian hồi phục, tốt, tốt. Vừa muốn đứng dậy, nữ tiếp viên hàng không tới hồ, mọi người thắt chặt dây an toàn, chúng ta chuyến bay lập tức sẽ bay lên. Chương 1199 tình cảm không có kết cục người. Chương 1199 tình cảm không có kết cục người. Nữ tiếp viên hàng không, có thể chờ hay không một chút, ta chụp tiểu ảnh phiến lập tức liền tốt. Tưởng Siêu sinh đứng lên liền muốn đi khoang hạng nhất, nữ tiếp viên hàng không cho hắn một cái ngươi có bệnh ánh mắt. Phi cơ muốn cất cánh, ngươi nói với ta muốn đi chụp tiểu ảnh. Vị tiên sinh này xin ngươi tuân thủ một chút trên máy bay trật tự, lập tức tắt máy hoặc là điều thành hình thức phi hành. Tốt a. Tưởng Siêu sinh tốt bất đắc dĩ, đành phải đưa điện thoại di động điều thành hình thức phi hành. Nửa giờ thời gian phi hành, để Tưởng Siêu sinh đứng ngồi không yên. Hắn nhiều lần muốn đi khoang hạng nhất, nhưng là bị nữ tiếp viên hàng không cho cả lại, nói đùa, làm sao có thể cho ngươi đi quấy rối khoang hạng nhất khách nhân tôn quý nhất. Dây vo đến máy bay hạ xuống sau, hắn không kịp chờ đợi mở ra điện thoại, tranh thủ thời gian cho Cao Nhiên Nhiên gửi tin tức. Kết quả Cao Nhiên Nhiên không để ý hắn. Nữ thần để cho ngươi làm chút chuyện, ngươi lề mề nửa ngày. Cấp 3 nhóm bạn học bên trong đã có mấy trăm cái tin tức, Cao Nhiên Nhiên tại trong nhóm nói, tự mình lái một nhà dân túc. Tại bên trong thể chế đi làm Vương Cách Hoa nói, vậy chúng ta liền đem tụ hội địa điểm an bài tại Cao Nhiên Nhiên dân túc, mọi người cảm thấy thế nào? Có người hỏi, Cao Nhiên Nhiên, ngươi dân túc mở ở nơi nào? Cao Nhiên Nhiên, không xa a, Đại Tương cổ thành. A, đó là thật không xa, nếu không định ra tới đi, thật rất muốn đi thể nghiệm một chút. Ta còn chưa có đi quá lớn Tương cổ thành đâu, một người nữ sinh phát một cái nũng nịu giọng nói. Vương Cách Hoa hưng phấn địa nói, vậy liền định như vậy, chúng ta đi Cao Nhiên Nhiên dân túc, như vậy đi, chúng ta cũng đừng ngươi ăn thiệt thòi, ngươi cho mọi người đánh cái giảm 20 là được rồi, tất cả phí tổn a. Bọn hắn tại trong nhóm đã quyết định, dù sao Đại Tương cổ thành cách Trần Phàm quê quán không đến 400 cây số, nơi đó cũng là Đại Tương nổi tiếng nhất điểm du lịch một trong. Không nghĩ tới Cao Nhiên Nhiên biến mất nhiều năm, thế mà chạy tới làm dân túc. Ở trên máy bay Trần Phàm không thể nào thấy được tin tức nhóm, máy bay hạ cánh hắn trực tiếp đi. Tưởng Siêu sinh vội vã muốn đuổi theo đến, kết quả người ta ngồi khoang hạng nhất đã rời đi, hắn tức giận đến dậm chân. Cầm điện thoại di động lên cho Trần Phàm gọi điện thoại, Trần Phàm thấy là Tưởng Siêu sinh, nhận điện thoại hỏi, có chuyện gì sao? Tưởng Siêu sinh nói, ngươi ở đâu? Có thể chờ hay không ta một chút? Trần Phàm thật kỳ quái, ta có thể lưu người tài xế chờ ngươi, nhưng ta không rảnh, đến lập tức chạy trở về. Ngươi có chuyện gì cứ nói đi. Tưởng Siêu sinh nói, Cao Nhiên Nhiên để cho ta cho ngươi chụp tiểu ảnh phiến phát cho nàng, nếu không ngươi chờ ta một chút, ta liền đập một tấm, chậm trễ không được ngươi bao nhiêu thời gian. Trần Phàm cự tuyệt hắn yêu cầu này. Hắn thật muốn nói một câu, tiểu tướng a, liếm lấy nhiều năm như vậy còn tại liếm, cũng nên tỉnh. Trong nhóm đồng học còn tại thảo luận tụ hội sự tình, Cao Nhiên Nhiên nói câu, vì cái gì không đem Trần Phàm mời đi theo? Vương Cách Hoa nói, hắn hẳn là không đi. Ta hỏi một chút hắn. Trần Phàm lúc này mới nhận được Vương Cách Hoa điện thoại, "Trần Phàm, ngươi nhìn tin tức nhóm không có?" "Không có a, làm sao rồi?" "À, là như vậy, Cao Nhiên Nhiên tại Đại Tương cổ thành mở dân túc, mời các bạn học qua bên kia chơi, nàng hy vọng ngươi có thể ra mặt tổ chức một chút."
lúc đầu nói nàng đến an bài thôi, nhưng ta cảm thấy dạng này không ổn, nếu là học lớp hay là mọi người a tương đối tốt, ngươi cứ nói đi. Nghe nói Cao Nhiên Nhiên tại Đại Tương cổ thành mở dân túc, Trần Phàm hỏi, quy mô thế nào?
Không biết, liền vừa rồi mọi người tại trong nhóm trò chuyện lên, ta không hỏi kỹ.
A, vậy các ngươi an bài đi, ta bên này tạm thời không cách nào xác định.
Vương Cách Hoa đến cùng là lăn lộn thể chế, lập tức nói, nếu không dạng này, chúng ta phối hợp thời gian của ngươi đến, nhìn ngươi chừng nào thì có rảnh, chúng ta lúc nào đi.
Dạng này a? Trần Phàm suy nghĩ một lát, muộn một chút ta lại trả lời chắc chắn ngươi.
Nói câu không ra đùa giỡn nói, Trần Phàm thân là đại tướng người, nhưng xưa nay không có đi qua Đại Tương cổ thành. Chủ yếu là trước kia quá nghèo, làm sao có thời giờ cùng tiền đi du lịch.
Nghe nói nơi đó là cái nổi tiếng diễm nội chi đô, liên quan tới Đại Tương cổ thành đủ loại nghe đồn, Trần Phàm cũng chỉ là tại trên mạng có được tin tức.
Vừa treo Vương Cách Hoa điện thoại, Cao Nhiên Nhiên cũng đánh tới, "Trần đại lão bản, hiện tại ngươi đủ bận bịu đó à?"
Trần Phàm cười cười, "Thông thả, thông thả.
Thông thả tốt, cái kia vừa bận có cái học lớp, ngươi nhất định phải tới."
Xoa, bị xáo lộ.
Không đợi Trần Phàm nói chuyện, Cao Nhiên Nhiên nói, "Thật, ngươi qua đây xem một chút đi, nói không chừng có cơ hội buôn bán."
"Ta biết, đối với ngươi bây giờ tới nói, lớn hơn nữa sinh ý cũng là buôn bán nhỏ, nhưng đối với nơi đó tới nói, lại là bọn hắn cả đời sự nghiệp. Ngươi biết ta vì cái gì lựa chọn tới đây làm dân túc sao?"
Trần Phàm nói, "Ta đang muốn hỏi ngươi đâu, làm sao đột nhiên chạy tới làm dân túc?"
Cao Nhiên Nhiên thở dài, buồn bã nói, "Bởi vì ta phát hiện nơi này có rất nhiều tình cảm không có kết của người, vừa bạn ta cũng là."
Trần Phàm sững sờ.
Cao Nhiên Nhiên thanh âm xuyên thấu qua điện thoại truyền đến, mang theo một tia thương cảm, "Có lẽ là ta hy vọng bọn họ đều có thể ở chỗ này tìm tới kết cục đi."
Trần Phàm nói, "Nhưng ta nghe nói nơi đó là Diễm Ngộ Chi Đô."
Cao Nhiên Nhiên cười khổ, "Cái này nhìn ngươi thấy thế nào, mỗi người đối với cuộc sống lý giải khác biệt. Có lẽ có người là tới nơi này tìm kiếm kích thích, nhưng ta tin tưởng càng nhiều người là tới nơi này tìm kiếm tâm linh kết cục."
Trần Phàm nhắc nhở, "Ngươi đừng đem bầu không khí làm thương cảm như vậy, tụ hội sự tỉnh ta xem một chút, có rảnh rỗi nhất định tham gia."
Cúp điện thoại, Trần Phàm đang suy nghĩ, Cao Nhiên Nhiên mấy năm này gặp cái gì? Hắn cũng không có đi bắt quái Cao Nhiên Nhiên cùng Triệu Quốc Vĩ sự tình, nghe nói tình hình bệnh dịch đằng sau nàng liền rời đi, cụ thể xảy ra chuyện gì Trần Phàm cũng không hiểu rõ tình hình.
Xe thẳng đến Viễn Châu Quốc tế đại tiểu điểm, Triệu Quốc Vĩ, Thẩm Mộng Giao, còn có Giang Châu thị lãnh đạo đều tại tự mình nên đón.
Bọn hắn lúc đầu muốn đi phi trường, bị Trần Phàm ngăn trở, nếu để cho bọn hắn một đám người kia đi phi trường đón cơ, không khỏi cũng quá trương dương điểm. Cuối cùng bọn hắn thỏa hiệp, cùng một chỗ tại Viễn Châu Quốc tế đại tiểu điểm làm cái nghi thức hoan nghênh.
"Trần tổng, ngươi hay là nghỉ ngơi trước một cái đi."
Lãnh đạo thành phố đề nghị.
Trần Phàm khoát khoát tay, hắn cũng là coi trọng người, người ta đều tới nên đón, chính mình chạy tới nghỉ ngơi không quá thích hợp.
Thế là cùng nhau lên lầu, tại trong phòng tiếp tân uống chút trà, tâm sự. Khoa học kỹ thuật vườn đã đưa vào sử dụng, trong thành phố cùng Thẩm Mộng Giao đều nhìn nó có thể phát huy ra lớn nhất giá trị, cho nên bọn hắn muốn nghe xem Trần Phàm ý nghĩ.
Mọi người liền khoa học kỹ thuật vườn vấn đề này triển khai thảo luận, Trần Phàm ý kiến là, nếu là đầu nhập nghiên cứu phát minh, liền muốn làm ra siêu việt thời đại sản phẩm, nếu như dậm chân tại chỗ cũng không cần phải. Cho nên chỉ cần lá gan đủ lớn, ý nghĩ đủ mới lạ, liền buông ra lá gan đi làm, đừng sợ thua thiệt tiền.
Trần Phàm nói, người ta tinh liên đều làm đến quá không đi, chúng ta bước chân cũng muốn lớn một chút, không cần bó tay bó chân.
Triệu Quốc Vĩ gật gật đầu, phi thường đồng ý Trần Phàm ý nghĩ.
Cơm nước xong xuôi, Trần Phàm trở lại khách sạn gian phòng, cho Thẩm Mộng Giao phát cái tin tức, "Thẩm tổng, không tự giác điểm sao?"
Chương 1200 lần sau khiêm tốn một chút a, chương 1200 lần sau khiêm tốn một chút a. 4 giờ chiều, Triệu Quốc Vĩ đến tìm Trần Phàm. Nhìn thấy chỉ có Tiêu Tiêu cùng Phát Nhã Hi đang bận, hắn lại hỏi, "Trần tổng đâu?"
"Trần tổng có việc đi."
Phát Nhã Hi lễ phép trả lời.
Triệu Quốc Vĩ đánh giá nàng một trận, "Tiêu Tiêu, Phát bí thư là người nơi nào a?"
Tiêu Tiêu nói, "Nàng là Nam Hàn M tập đoàn trước kia tổng giám đốc, Phát gia đại tiểu thư đâu."
"A."
Triệu Quốc Vĩ mặc dù đã gặp Phát Nhã Hi nhiều lần, cũng không biết bối cảnh sau lưng của nàng, mỗi lần nhìn thấy Phát Nhã Hi thời điểm, luôn cảm thấy người bí thư này thật xinh đẹp, tốt có khí chất. Không nghĩ tới nàng lại có bối cảnh như vậy, M tập đoàn tại Nam Hàn có thể nói là gia tộc đỉnh cấp. Nàng thế mà cam tâm tình nguyện khi Trần Phàm bí thư, Triệu Quốc Vĩ ở trong lòng âm thầm chấn kinh.
Phát Nhã Hi mỉm cười nói, "Triệu tổng còn có việc sao?"
"A, không có việc gì, vậy ta muộn một chút lại đến."
Chỉ cần Trần Phàm đến Giang Châu, Triệu Quốc Vĩ vẫn luôn là tất cung tất kính. Đừng bảo là trung thành tuyệt đối, nhưng tuyệt đối là lấy thành đối đãi. Phải biết tại Trần Phàm quật khởi trước đó, hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh địa sản ông trùm, nắm giữ lấy giá thị trường hơn 100 tỷ đưa ra thị trường tập đoàn. Cho nên Triệu Quốc Vĩ thành ý, Trần Phàm cũng nhìn ở trong mắt.
Triệu Quốc Vĩ sau khi đi, Tiêu Tiêu lập tức cho Trần Phàm gọi điện thoại, "Lão bản, vừa rồi Triệu tổng đến tìm ngài."
Trần Phàm ừ một tiếng, giữa trưa không chút ngủ, hắn muốn Thẩm tổng tự giác một chút, Thẩm tổng tự giác phát một vị trí cho hắn.
Trần Phàm lập tức ngầm hiểu đổi tới Vạn Tượng Quốc tế, kết quả Thẩm tổng giống bãi bùn một dạng ngồi phịch ở nơi đó, Trần tổng cũng mệt mỏi nằm.
Triệu Quốc Vĩ tìm chính mình, nhất định là vì buổi tối an bài.
Hắn cho Triệu Quốc Vĩ trở về điện thoại, Triệu Quốc Vĩ nói, "Không có việc gì, không có việc gì, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi đi, 5 giờ rưỡi ta tới đón ngươi.
Chính chúng ta đến đây đi, tiếp cũng không cần."
"Vậy được."
Cúp điện thoại, Trần Phàm đối với Thẩm Mộng Giao nói, "Triệu Quốc Vĩ gọi chúng ta ban đêm cùng đi ăn cơm."
Thẩm Mộng Giao trừng to mắt, "Chúng ta?"
Trần Phàm cười to, "Khẩn trương như vậy làm gì?
Hắn gọi ta, khẳng định phải gọi ngươi."
Quả nhiên vừa mới dứt lời, Thẩm Mộng Giao điện thoại liền vang lên, "Thẩm tổng, ban đêm nếu như ngài không có khác chỉ thì nói, vậy ta đến ăn bài thế nào?"
Thẩm Mộng Giao cố gắng để cho mình thanh âm bình thường một chút,
"Tốt, ngươi an bài đi." Nàng chờ mình hỏi Trần Phàm, "Ta có thể không đi được không?"
"Vì cái gì?"
Thẩm Mộng Giao lườm hắn một cái, còn không biết xấu hổ nói, "Ta hiện tại toàn thân đều là mềm."
"Ha ha ha," nhìn thấy Thẩm Mộng Giao bộ dáng này, Trần Phàm thật vui vẻ. Đây là đối với mình năng lực khẳng định, ân, không sai. Nhưng Thẩm Mộng Giao không đi khẳng định không được, nhất định phải cho Triệu Quốc Vĩ, lãnh đạo thành phố mặt mũi. Bị điện giật nói đánh thức, Trần Tổng rốt cuộc không ngủ được. Hắn ngồi xuống muốn hút thuốc, nhìn thấy Thẩm Mộng Giao tại lại mạnh mẽ ngăn chặn lại ý nghĩ này, bất quá đảo mắt phát hiện một cái rất muốn mạng vấn đề, thế là hỏi Thẩm Mộng Giao, "Ai, ngươi nói một người làn da là trắng một chút tốt, hay là đen một chút tốt?" Thẩm Mộng Giao không hiểu ý nghĩa, "Ngươi không phải là tại Hát Châu ngốc quen thuộc, khẩu vị cũng thay đổi đi." Trần Phàm chỉ là cười, cũng không nói chuyện. Các loại Thẩm Mộng Giao rời khỏi giường đi lúc rửa mặt, nàng mới hiểu được con hàng này có ý tứ gì. Hôn mê. Cái này bảo ta làm sao ra ngoài gặp người. Trong gương chính mình, trên cổ thật nhiều dấu đỏ. Đoán chừng đồ đần đều có thể nhìn ra được, Thẩm tổng xế chiều hôm nay đã làm gì. Làm sao bây giờ? Thẩm Mộng Giao đi tới, chỉ mình cổ. Mặc cao cổ đi. Trần tổng mỉm cười cho một trong đó chịu đề nghị. Thẩm Mộng Giao nhìn hắn chằm chằm, hiện tại thời tiết này ngươi để cho ta mặc cao cổ. Ngươi có phải hay không muốn nóng chết ta? Đến lúc đó điều hòa không khí mở thấp một chút, ngươi cũng không thể không đi thôi. Thẩm Mộng Giao phiền muộn, không nói nhìn qua gia hỏa này, lần sau khiêm tốn một chút ta. Khu khu, buổi tối bữa tiệc do Triệu Quốc Vĩ an bài, tại công ty bọn họ chính mình trong phòng ăn, hôm nay tới mấy vị trong thành phố trọng yếu lanh nói, mà lại bọn hắn cũng biết Trần Phàm cùng Ninh gia quan hệ bối cảnh, cùng Phi Phàm tập đoàn cho quốc gia làm công hiến. Nhân vật như vậy, bọn hắn đương nhiên muốn mời như khách quý, khách khí. Trần tổng, đến, chúng ta mời ngài một chén, Giang Châu kinh tế còn phải dựa vào Trần tổng hỗ trợ nhiều hơn. Trần Phàm khoát khoát tay, hai vị lãnh đạo nói quá lời. Kinh tế bên trên vấn đề còn phải tìm Thẩm tổng cùng Triệu tổng, bọn hắn mới là Giang Châu xí nghiệp trụ cột. Đó là. Hai vị lãnh đạo liên tục gật đầu. Đương nhiên cũng biết Trần Phàm lời trong lời ngoài ý muốn, Triệu Quốc Vĩ càng là trong lòng rõ ràng, Trần Phàm đây là coi hắn là người một nhà. Câu nói này cũng có thể hiểu như vậy, cho Triệu Quốc Vĩ cùng Thẩm Mộng Giao mặt mũi, chính là cho Phi Phàm tập đoàn mặt mũi. Giang Châu tình huống, ta chỉ nghe hai người bọn họ. Kính xong Trần Phàm, bọn hắn lại kính Thẩm Mộng Giao cùng Triệu Quốc Vĩ, bất quá bọn hắn luôn cảm thấy Thẩm tổng hôm nay có điểm lạ. Như bây giờ thời tiết, nàng vậy mà mặc cao cổ. Thẩm Mộng Giao ngược lại là biểu hiện được bình tĩnh tự nhiên, để cho người ta nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào, nhìn nàng dạng này bình tĩnh, người ta ngược lại không cảm thấy có cái gì. Buổi tối không khí rất tốt, tất cả mọi người rất tận hứng, mà lại tiết tấu cũng nắm chắc rất khá. Cơm nước xong xuôi, lãnh đạo liền đi, đem thời gian còn lại lưu cho Triệu Quốc Vĩ bọn hắn. Triệu Quốc Vĩ đem hai người mời đến phòng làm việc uống trà, đương nhiên chủ yếu là nói chuyện. "Trần tổng, ngươi nói du lịch bản khối có thể hay không làm?" Trần Phàm rất kỳ quái mà nhìn xem Triệu Quốc Vĩ, hắn làm sao lại muốn lên làm du lịch bản khối? Triệu Quốc Vĩ phát giác được thần sắc của hắn, giải thích nói, gần nhất có cái làm du lịch bình đài công ty tìm tới ta, ta cảm thấy bọn hắn cái này rất đáng tin cậy. Nói một chút. Trần Phàm nhấp một ngụm trà, muốn nghe xem Triệu Quốc Vĩ ý nghĩ. Triệu Quốc Vĩ nói, tình hình bệnh dịch qua đi không phải rất nhiều nơi du lịch đều làm không nổi thôi, bọn hắn phụ trách mở rộng, nền tiền vòng người sử dụng, đem bình đài làm lớn làm mạnh. Năm ngoái đã đốt rủi trên trăm ức, hiện tại là vòng thứ tư đầu tư bỏ vốn, ngươi là làm tài chính hẳn là so ta càng hiểu loại này vận hành, nếu như có thể lên thị lời nói, nó lợi nhuận là tương đương khả quan. Kỳ thật chính là chơi liều tịch xáo lộ. Trần Phàm mặc dù là chơi tài chính lập nghiệp, nhưng hắn thật rất phản cảm loại xáo lộ này. Hoàn toàn chính là dựa vào làm số liệu, đốt tiền vòng người sử dụng, sau đó đưa ra thị trường. Loại này cách chơi, tất cả đều là đặng tử kỳ thành danh quốc. Kỳ thật chân chính trèo chống kinh tế còn phải là thực nghiệp, chỉ có chấn hương thực nghiệp mới là lập quốc gốc dễ. Cho nên Trần Phàm lắc đầu, cứ việc ta biết dạng này rất đến tiền, nhưng ta cũng không tán thành. Đương nhiên, nếu như việc ngươi cần nói ta cũng không phản đối. Triệu Quốc Vĩ nói, đã ngươi đều nói như vậy, ta liền không tham dự. Trần Phàm hít một ngụm khói, vậy ngươi liền tiếp tục làm thực nghiệp. Đến lúc đó khoa học kỹ thuật vườn một khi có đồ vật mới đi ra, có thể cho Thẩm tổng giao cho ngươi tới làm. Triệu Quốc Vĩ đại hỉ, vội vàng nói, tạ ơn Trần tổng. Phi Phạm tập đoàn tại khoa học kỹ thuật vườn đầu nhập nhiều tiền như vậy, một khi nghiên cứu ra đồ vật mới, tuyệt đối là vượt thời đại. Triệu Quốc Vĩ sao có thể không rõ đạo lý trong đó? Đồng thời hắn cũng biết mình tại Trần Phàm trong suy nghĩ địa vị, người ta thế nhưng là có đồ tốt đều là cái thứ nhất nghĩ đến chính mình, cho nên đi theo Trần tổng lan lộn, có thịt ăn. Chương 1201 dẫn các nàng đi chơi hẳn là cũng tính nhân viên phúc lợi đi. Chương 1201 dẫn các nàng đi chơi hẳn là cũng tính nhân viên phúc lợi đi. Tại Giang Châu ngây người 2 ngày, lại đi xem Tả Hán Đông vợ chồng cùng hài tử. Kỳ thật người tuổi trẻ bây giờ cũng thật buông lỏng, sinh một đứa bé lời nói, trên cơ bản không cần chính mình đi quản. Nhất là Tả Băng dạng này con một, song phương phụ mẫu đều cấp mang hài tử. Đối với lao nhân mà nói, hài tử chính là bọn hắn lớn nhất khoái hoạt, huống chi Tả Hán Đông, Hàn Thải Anh lại không thiếu tiền, mang một đứa bé chính bọn hắn cũng vui vẻ. Tham Tả Hán Đông vợ chồng trở lại Vạn Tượng Quốc tế, Vương Cách Hoa lại gọi điện thoại tới. Trần tổng, hành trình xác định được không có, tất cả mọi người đang chờ ngươi tin tức đâu. Tiêu Tiêu ở bên cạnh nghe thấy được, lão bản, ngươi muốn về quê quán sao? Mang ta cùng một chỗ đi. Trần Phàm hỏi, ngươi muốn đi? Ừ. Tiêu Tiêu dùng sức gật gật đầu, nghe nói các ngươi muốn đi Đại Tương Cổ Thành. Trần Phàm cười nói, ngươi là muốn đi Diễm Nội Chi Đô đi? Không, 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 ta chỉ muốn lao bản khoái hoạt. Dù sao người cũng không thể mỗi ngày bận điệu, vẫn là phải biết được hưởng thụ sinh hoạt. Nàng vừa nhìn về phía Phát Nhã Hi, Phát bí thư, ngươi cứ nói đi. Phát Nhã Hi hỏi, nơi đó chơi vui sao? Hẳn là rất thú vị, ta không có đi qua.
Tiêu Tiêu xem ra rất hứng tới. Trần Phàm nhìn thấy các nàng hai cái cảm thấy hứng thú như vậy, suy nghĩ dẫn các nàng đi chơi hẳn là cũng tính nhân viên phúc lợi đi. Dù sao giống Phác Nhã Hi loại này, đưa tiền đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hiện tại liền ngay cả Tiêu Tiêu đều xem thường tiền, tiền tính là thứ gì? Tiêu Tiêu giá trị bản thân mấy trăm triệu, dùng lại nói của nàng, nhiều lắm cũng đau đầu, nàng rất thỏa mãn. Được chưa, đã các ngươi muốn đi, vậy liền mang các ngươi đi xem một chút. Trần Phàm nằm chết dí trên ghế salon, Tiêu Tiêu lập tức đứng lên rất thân mật cho lão bản xoa bóp, mà lại nàng còn rất ngoan ngoãn mà nhìn xem Phác Nhã Hi, Phác bí thư, thất thần làm gì? Lão bản mang bọn ta đi chơi ai, ngươi còn không tranh thủ thời gian cho lão bản ở lớn chân. Phác Nhã Hi sững sờ, nhìn thấy Trần Phàm chính cười híp mắt nhìn lấy mình, nàng không tự chủ được ngồi vào trên ghế salon. Ân, dễ chịu. Phác bí thư, cường độ có thể nặng một chút, đối với, lại hướng lên một chút. Không, không phải cái chân kia. Trong nhóm lớp, Vương Cách Hoa tuyên bố một cái trọng đại tin tức tốt, lớp chúng ta thủ phủ Trần Phàm đồng học chính thức quyết định tham gia bạn học của chúng ta tụ hội thời gian tạm định 3 đến 5 ngày, cụ thể nhìn tình huống, hậu thiên báo đến, mọi người chuẩn bị một chút, riêng phần mình an bài hành trình của mình. Mặt khác, hoạt động lần này tất cả phí tổn do Trần tổng tài trợ, mọi người vỗ tay. Nghe nói Trần Phàm muốn tham gia học lớp, trong nhóm một mảnh reo hò. Nhất là nghe nói Trần Phàm tài trợ tất cả phí tổn, tưởng siêu sinh làm cho nhất vui mừng. Trần tổng đại khí, Trần tổng uy vũ, Trần tổng nhu bức. Ngày mốt lên đường, Tiêu Tiêu đã đặt xong vé máy bay. Đại tương đồ cổ không có sân bay, chỉ có thể ở lần cận địa phương xuống phi cơ, sau đó đổi xe. Có Tiêu Tiêu tại, tất cả hành trình đều không cần Trần Phàm hao tâm tổn trí, Phác Nhã Hi cũng rất chủ động, xem ra nàng đối với lần này đại tương đồ cổ chi hành cũng rất hướng tới. Càng có ý tứ chính là, tưởng siêu sinh tại trong nhóm hỏi, Trần Phàm, ngươi không phải nói tài trợ hoạt động tất cả phí tổn sao? Có thể hay không giúp ta đem vé máy bay báo? Trong nhóm một mảnh ngạc nhiên, tất cả mọi người không nói. Trần Phàm trả lời câu, ngươi liên hệ thư ký của ta đi, để nàng an bài cho ngươi. Tưởng siêu sinh, không cần, ta tự mua là được rồi, đến lúc đó tìm nàng thanh lý. Có người phát một cái vẻ mặt kinh ngạc, Vương Cách Hoa nói thẳng, tưởng siêu sinh ngươi quá phận đi. Vừa đi vừa về tiền xe còn muốn Trần tổng chi trả cho ngươi. Chính là. Cao Nhiên Nhiên làm xong trở về nhìn điện thoại, tưởng siêu sinh cho nàng phát thật nhiều cái tin tức. Nhưng, ta mua cho ngươi đầu khăn quàng cổ, đẹp không? Ngươi thích ăn cái gì? Ta mang cho ngươi điểm Giang Châu đặc sản đi. Cao Nhiên Nhiên trở tay một cái cho vào sổ đen. Tưởng siêu sinh vĩnh viễn là tưởng siêu sinh, nam nhân này cách cục quá nhỏ, nàng lắc đầu. Hai ngày sau, Trần Phàm mang theo hai đại mỹ nữ bí thư xuất phát, bên người đi theo 10 cái bảo tiêu. Lần này ra ngoài phương châm chính là một cái chơi, thư giãn một tí chính mình. Từ Giang Châu đến Đại Tương chuyến bay rất ít, buổi sáng liền cái kêu ban một mà thôi. Khi Trần Phàm một nhóm lên máy bay, phát hiện tưởng siêu sinh ngay tại khoang hạng nhất vị trí bên trên tự chủ. Ân, hay là mùi vị quen thuộc phối phương. Nhìn thấy Trần Phàm một nhóm đi lên, tưởng siêu sinh hô, Trần Phàm, ngươi làm sao mới đến? Ta đều đến một hồi lâu. Trần Phàm gật gật đầu, tại một bên khác chỗ ngồi xuống, lúc đầu khoang hạng nhất vị trí liền không nhiều, bị Trần Phàm người toàn bộ bao tròn. Tưởng siêu sinh cầm điện thoại đánh giá Tiêu Tiêu cùng Phác Nhã Hi nửa ngày, hai người các ngươi cái nào là Trần Phàm bí thư? Trần Phàm biết hắn muốn làm gì, liền phân phó Tiêu Tiêu, đem hắn tiền vé phi cơ báo đi. Tiêu Tiêu khéo léo đáp, tốt. Tưởng siêu sinh lập tức xuất ra vé máy bay, 3.875, còn có hành lý gửi vận chuyển hết thảy 4.215, nếu không ngươi đem vừa đi vừa về cùng một chỗ cho ta báo đi. Tiêu Tiêu căn bản trướng mắt chút tiền đấy, không nói hai lời vòng vo 8.500 cho hắn. Không bao lâu, liền có người nhìn thấy tưởng siêu sinh phát vòng bằng hữu, uống rượu liền uống hiệu rùa rượu, máy bay an vị khoang hạng nhất. Ba dặm hoa đảo không kịp thành, 10 dặm gió xuân không bằng ngươi. Phía dưới là hắn ngồi tại khoang hạng nhất tấm hình, còn có vé máy bay đặc tả, vẫn như cũ che giấu Trần Phàm. Một chút người không biết nội tình bình luận, ngoa tạo. Tưởng tổng phát đạt a. Tưởng siêu sinh hồi phục, vẫn được, vẫn được. Hắn tại từ này thời điểm, Trần Phàm đã tựa ở Tiêu Tiêu trên gối đầu ngủ thiết đi. Máy bay có thể đến Đại Tương Tây Bộ một tòa thành thị, nơi này cách Đại Tương cổ thành chỉ có hơn 100 cây số. Muốn xuống phi cơ, Tưởng siêu sinh không kịp chờ đợi mở ra điện thoại, vòng bằng hữu thu đến thật nhiều đầu ngoạ tạo bình luận. Hắn trả lời câu, không cần hâm mộ ca chỉ là một cái truyền thuyết. Về xong phát hiện Trần Phàm đã không thấy, thế là tranh thủ thời gian chạy, Trần Phàm. Trần Phàm nhanh đến cửa ra, Tưởng siêu sinh đuổi theo, ngươi có xe sao? Mang ta lên a. Trần Phàm nghiền ngẫm tựa như nhìn xem hắn, ta cũng là lần đầu tiên tới, nào có xe à, nếu không ngươi gọi cái taxi. Tưởng siêu sinh hỏi, taxi phí tổn báo sao? Trần Phàm, bên kia Vương Cách Hoa mang theo mấy cái đồng học đến đây, làm hoạt động lần này người tổ chức, Vương Cách Hoa rất ra sức, lại thêm hắn lại là bên trong thể chế cán bộ, năng lực tổ chức hay là rất xứng trước. Tất cả mọi người là hôm nay báo đến, hắn hôm qua đã đến nơi này, hay là lái xe tới, chủ yếu là vì đưa đón thuận tiện. Chúng ta Trần tổng đến. Vương Cách Hoa đại bộ đi tới, nắm Trần Phàm tay. Những đồng học khác cũng nhao nhao cùng Trần Phàm chào hỏi. Tưởng siêu sinh đụng lên đi, các ngươi làm sao so ta đi máy bay còn nhanh? Có người treo chọc nói, Tưởng siêu sinh ngươi ngược lại là ngưỡng bước, hiện tại cũng ngồi khoang hạng nhất. Tưởng siêu sinh cũng không nói là Trần Phàm ra tiền, mà là lập lờ nói, cũng không phải lần thứ nhất ngồi. Vương Cách Hoa nói, Trần tổng, ngươi còn mang theo bí thư đến à? Cái kia đến lại hô hai cái xe mới được. Trần Phàm khoát qua tay, các ngươi không cần quản ta, chính ta mua xe. Đích đích, Tiêu Tiêu tại trên mạng đặt nhận điện thoại nghiệp vụ, lái xe đã đến, ba chiếc lao vụt bước ba hách bàn tới. Tưởng siêu sinh nhìn một chút, vậy ta ngồi xe của bọn hắn đi.
Chương 1202 ngày tốt tiểu viện, chương 1202 ngày tốt tiểu viện. Nhìn thấy Tưởng Siêu Sinh nói muốn ngồi chính mình mướn được xe, Trần Phàm ngược lại là rất hào phóng. Vậy được, đem phía sau chiếc kia cho hắn ngồi đi. Tưởng Siêu Sinh đại hỉ, thật sao? Cái này có cái gì thật hay giả, ngồi cái xe mà thôi. Trần Phàm liền muốn mang theo hai cái bí thư tiến về phía trước xe, Tưởng Siêu Sinh đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào, hắn nói câu, ngươi sẽ không để cho ta giao tiền xe đi. Trần Phàm còn đánh giá thấp Tưởng Siêu Sinh cây tặc, hắn mỗi chuyện đều sẽ nghĩ rất mạnh. Chỉ cần cùng tiền có liên quan, hắn đều rất mất cảm. Hắn lúc đầu chỉ muốn cọ cái xe mà thôi, khả Trần Phàm để một mình hắn ngồi một chiếc xe, hắn đột nhiên nghĩ đến nếu là Trần Phàm để hắn giao tiền xe cái kia không gờ. Nếu để cho hắn giao tiền xe, hắn tình nguyện không ngồi. Vương Cách Hoa cùng một đám đồng học đều không còn gì để nói, nhao nhao quay người lên xe, đi thôi, đi thôi. Tưởng Siêu Sinh chạy tới, ta vẫn là ngồi xe của các ngươi tính toán. Sợ người ta không mang theo hắn giống như, tranh thủ thời gian đoạt cái vị trí tòa hạ. Trần Phàm sau khi lên xe đối với Tiêu Tiêu hai người nói, các ngươi tự do hoạt động, không cần hướng ta xin chỉ thị. A, hai người một mặt ngộng, Tiêu Tiêu rất nhanh kịp phản ứng, à, biết, yên tâm đi, cam đoan không chậm trễ ngươi tặng gái. Phát Nhã Hi không hiểu hỏi, hắn ở chỗ này cũng có cô nàng. Khu cụ ngươi điều này cũng không biết. Trần Tổng xuất hành 1.000 dặm, tiểu nữ ngâm một hỏa xe. Trần Phàm cũng không thể không đối với Tiêu Tiêu nhìn với con mắt khác, cái này Tiêu Tiêu thật thật tài tình. Khi một cái sinh hoạt bí thư bị khuất tá hắn gõ Tiêu Tiêu một chút, đừng nói lung tung, đem ta đưa đến dân túc các ngươi liền tự do hoạt động. Tốt, tốt. Cao Nhiên Nhiên dân túc treo lên hoành phi, nhiệt liệt hoan nên các vị đồng học quang lâm đại tương cổ thành. Dân túc bên trong còn làm một chút bố trí, thậm chí ngay cả gian phòng đều có sắp xếp. Mấy chiếc xe tuần tự lái vào sân, cùng cấp học bọn họ xuống xe về sau, lái xe lại đem xe chuyển tiến bãi đỗ xe. Trần Phàm từ bước ba hách bên trong xuống tới, Tiêu Tiêu thò đầu ra, lão bản, có cái gì lúc cần tùy thời hô chúng ta cùng phát bí thư 24 giờ chờ lệnh. Ân. Trần Phàm chiều hai người cười, bảo Tiêu cũng làm cho các nàng cùng một chỗ mang đi. Hoan nên Trần tổng đại giá quang lâm. Cao Nhiên Nhiên tự tay đem một cái vòng hoa đeo tại Trần Phàm trên đầu, cũng cho một cái ôm. Cái này thân mật động tác, đem Tưởng Siêu Sinh trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Trần Phàm cũng có chút xấu hổ, bởi vì rõ ràng cảm giác được trước ngực bị thứ gì đụng một chút. Hắn nhìn xem dân túc chiêu bài, ngày tốt tiểu viện, cũng không biết chiêu bài là tìm ai biết. Dù sao mấy chữ này rất xinh đẹp, cũng phù hợp nơi này ý cảnh. Hiện tại mặc kệ là phòng ngăn hay là khách sạn, hoàn cảnh chế tạo rất trọng yếu. Cao Nhiên Nhiên nhà này dân túc làm tốt lắm, toàn bộ là hai tầng nhà bằng gỗ, hiện lên tứ hợp viện bố cục. Gian phòng không nhiều, từ trên xuống dưới cộng lại 20 mấy ở giữa dáng vẻ. Có hai cái phục vụ viên, còn có một cái làm hậu cần đại thúc. Sân khấu bên cạnh bày biện một điêu bàn trà, phía trên bày biện đồ uống trà. Cao Nhiên Nhiên có đôi khi lại ở chỗ này cùng khách nhân uống chút trà, tâm sự, thu thập một chút cố sự. Các bạn học nhau nhau đem hành lý của mình chuyển vào gian phòng, bởi vì Trần Phạm nhận tàu lần tụ hội này tất cả phí tổn, hắn trực tiếp đem Cao Nhiên Nhiên dân túc toàn bộ bao xuống đến, 20 mấy cái gian phòng tùy tiện mọi người tuyển. Mọi người đương nhiên đều sẽ trình đơn nhân gian, một người ở dễ chịu. Lần này tới 10 cái đồng học, nam so nữ nhiều 3 cái, Tưởng Siêu Sinh vốn là muốn ở trên lầu gian phòng, có thể Vương Cách Hoa nói nữ sĩ ưu tiên, để các nàng ở trên lầu, nam đồng học ở dưới lầu. Nhưng Cao Nhiên Nhiên lại cố ý đem trên lầu tốt nhất gian phòng an bài cho Trần Phạm, gian phòng kia là cái phòng xếp, không gian lớn, công trình đầy đủ, mùa thịnh vượng giá cả muốn bán được hơn 2000. Phu cận vùng này, Cao Nhiên Nhiên sinh ý bình thường đều là tốt nhất. Hiện tại vừa qua khỏi mùa thịnh vượng, người khác đều không có cái gì sinh ý, nàng nơi này thường xuyên đầy mở khách. Bởi vì Cao Nhiên Nhiên mạng lưới khối này vận hành thật tốt, nàng rất hiểu dẫn lưu. Tất cả mọi người tại an trí hành lý thời điểm, Trần Phàm ngồi dưới lầu uống trà, hắn hỏi Cao Nhiên Nhiên, nơi này tiền thuê bao nhiêu? Cao Nhiên Nhiên mỉm cười nói, nơi này bị ta mua lại. Trần Phàm giật mình, cái này Cao Nhiên Nhiên không tệ à, mua xuống lớn như vậy một khách sạn khẳng định phải không ít tiền đi. Nhìn thấy Trần Phàm sinh nghi, Cao Nhiên Nhiên giải thích nói, ta trước đó không phải mua Triệu Thị tập đoàn cổ phiếu sao? Về sau đem cổ phiếu bước ra, trong tay cất ít tiền. Ánh mắt không sai. Trần Phàm khen ngợi đạo. Cao Nhiên Nhiên cười khổ, ta đây coi là cái gì ánh mắt, cùng Trần tổng ngươi so ra đơn giản không đáng giá nhắc tới. Bất quá ta nơi này sinh ý tốt, kiểu gì cũng sẽ chiêu xung quanh đồng hành ghen ghét, vấn đề này thường thường làm ta đau đầu, ta dẫn bọn hắn cùng một chỗ làm, bọn hắn lại không nguyện ý. Loại hiện tượng này Trần Phàm gặp nhiều, bệnh đau mắt người khắp nơi đều có. Chỉ bất quá cùng Trần Phàm là địch, cuối cùng đều đã chết. Cao Nhiên Nhiên không có Trần Phàm loại bản sự này, nàng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Đợi mọi người mang hành lý xong xuống tới, Vương Cách Hoa nói, buổi trưa cơm đi nơi nào ăn? Dân túc bên trong không có phòng ăn, Cao Nhiên Nhiên cũng không có ý định làm phòng ăn, nàng nói đợi mọi người làm xong, ta mang các ngươi đi một cái địa phương tốt, bất quá trước đó nói xong, ta mời khách, Trần Thủ Hào đồng học không cho phép cướp tính tiền. Trần Phàm cười nói, ngươi muốn tận địa chủ chi nghi, ta làm sao sẽ làm loại sự tình này? Đi, buổi trưa hôm nay liền do ngươi tính tiền, nhưng lần sau không cho phép cùng ta đoạn. Ha ha, một đám đồng học vui vẻ cười to. Đợi mọi người đến đông đủ sau, Cao Nhiên Nhiên an bài 3 chiếc xe, gặp không ngồi được, lại đem chính nàng Audi Q3 mở ra. Nàng cái chìa khóa ném cho Vương Cách Hoa, vất vả ngươi lái xe đi. Tưởng Siêu Sinh thấy thế, ai, vậy ta có thể ngồi xe của các ngươi à? Ta cũng sẽ mở, nếu không để cho ta tới mở. Vương Cách Hoa cũng không dám đem chìa khóa xe giao cho hắn, dù sao đây là một cô Audi, làm sao cũng phải 20-30 bạn. Thật xảy ra chuyện gì, lấy Tưởng Siêu Sinh người này liệu tính, khẳng định là sẽ không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Vương Cách Hoa trực tiếp từ chối, ngươi mở coi như xong. Tưởng Siêu Sinh nhìn thoáng qua trên xe mấy cái chỗ ngồi, quay người liền hướng xếp sau đi ngồi.
Hắn phân tích qua, nếu như mình ngồi phụ xe, cao như vậy nhưng liền sẽ cùng Trần Phàm ngồi xếp sau, chính mình liền sẽ mất đi cùng nữ thần cơ hội tiếp xúc gần gũi. Cho nên hắn linh cơ khẽ động, chủ động ngồi vào xếp sau. Mặc kệ Cao Nhiên Nhiên ngồi chỗ nào, hắn giống như đều không ăn thua thiệt. Vì đạt tới chính mình cùng Cao Nhiên Nhiên ngồi cùng nhau mục đích, hắn hướng Trần Phàm hô, "Trần Phàm ngươi tất ở giữa cái tổng giám đốc, ngươi ngồi phụ xe đi." Vương Cách Hoa bó tay rồi, thầm mắng cái này tất không có một chút nhãn lực hình. "Tưởng Siêu Sinh ngươi cút cho ta đến phía trước đến." Tưởng Siêu Sinh nói, phía trước đương nhiên muốn để cho Trần Phàm ngồi, chẳng lẽ để hắn lớn như vậy một cái tổng giám đốc ngồi phía sau sao? Vương Cách Hoa làm tức chết, "Ngươi đi xuống đi, bên kia trên xe có vị trí." Tưởng Siêu Sinh lúc này mới hậm hực xuống xe, ngồi vào ngồi kế bên tài xế. Nếu là cho các bạn học bảy tiệc mời khách, đương nhiên muốn đi tốt một chút đặc sắc phòng ăn. Vương Cách Hoa mở ra Cao Nhiên Nhiên xe đi ở phía trước, Cao Nhiên Nhiên chính chỉ đạo Vương Cách Hoa đi như thế nào, đột nhiên từ bên cạnh trong ngõ nhỏ lao ra một cỗ xe xích lô, cạch một tiếng đâm vào trên đầu xe. Xe xích lô bên trên người lăn khỏi chỗ, nằm xuống đất không nổi. Chương 1203 biết rõ các ngươi người giả bị đụng, ta tại sao phải cho tiền? Chương 1203 biết rõ các ngươi người giả bị đụng, ta tại sao phải cho tiền? Vương Cách Hoa giật mình kêu lên, bản năng một cước phanh lại, đem ngồi kế bên tài xế Tưởng Siêu Sinh đô đối đến trên kính chắn gió đi. Đám người chưa tỉnh hồn, lại từ trong ngõ nhỏ đi ra mười mấy người, những người này xem xét chính là không hợp cách diễn viên của chúng, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không giống người qua đường, giống một đám lưu manh đầu đường. Ngâm điếu thuốc, cà lơ phất phơ. Có người phiết lấy quần áo, không đứng đắn dáng vẻ. Hết lần này tới lần khác còn muốn làm bộ, nha, đụng vào người. Lê Bá, mọi người mau tới đây nhìn một chút, đụng vào người. Nằm trên đất nam tử hơn 50 tuổi, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, nằm trên mặt đất ôi ôi gọi. Vương Cách Hoa một mặt khẩn trương, bên cạnh Tưởng Siêu Sinh đã sớm sợ choáng váng, làm sao bây giờ? Phải bồi thường rất nhiều tiền đi. Cao Nhiên Nhiên nhíu mày, chỉ có Trần Phàm mang theo một mặt mỉm cười, thản nhiên nói, diễn kỹ cũng quá kém. Vương Cách Hoa quay đầu nhìn mọi người một cái, thời dây nịt an toàn ra xuống xe. Tưởng Siêu Sinh cũng nhìn một chút Cao Nhiên Nhiên cùng Trần Phàm, "Trần Phàm, ngươi hẳn là có biện pháp đi." Trần Phàm không để ý tới hắn, Cao Nhiên Nhiên cầm điện thoại di động lên chuẩn bị báo động bị Trần Phàm ngăn lại, "Vô dụng, đi xuống trước nhìn xem." Hai người cùng nhau xuống xe, Tưởng Siêu Sinh thấy thế, cũng xuống xe theo. Một đám người vây tới, chỉ vào Vương Cách Hoa cái mũi mắng, làm sao lái xe? Mắt mù à? Đều đụng vào người. Vương Cách Hoa dù sao cũng là thể chế bên trong lẫn bảo, đối với trường hợp như vậy đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, nhìn thấy đám người này tư thế, hắn cũng biết ý đồ của đối phương. Thế là bỏ qua một bên người nói chuyện, ngồi xổm xuống hỏi trên đất nam tử, làm bị thương cái nào? Chúng ta cái này đưa ngươi đi bệnh viện. Nói xong, hắn cầm điện thoại di động lên liền muốn đánh 120. Không nghĩ tới bị vừa rồi chỉ vào hắn cái mũi mắng nam tử đoạt lấy đi, đối phương giữ dằn nhìn hắn chằm chằm. Ngươi con bà nó có phải hay không hiểu xáo lộ? Ai muốn ngươi đưa đi bệnh viện, đưa tiền đi. Ân, mục tiêu của đối phương rất rõ ràng. Vương Cách Hoa còn muốn cùng đối phương lý luận, Trần Phàm hô, không cần cùng bọn hắn tranh giành, nói đi, các ngươi muốn bao nhiêu tiền? Đối phương nghe được câu này nở nụ cười, ánh mắt đảo qua Trần Phàm, lại âm âm nhìn xem Cao Nhiên Nhiên, nha, đây không phải ngày tốt tiểu viện cao lão bản sao? Nghe được câu này, Trần Phàm liền triệt để minh bạch. Đối phương là hướng về phía Cao Nhiên Nhiên tới. Cao Nhiên Nhiên mặt lạnh lấy, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Làm gì? Chúng ta muốn làm gì? Ngươi nguyện ý không? Đối phương âm dương vai khí, nói năng ngọt sớt địa đạo. Trần Phàm lông mày trầm xuống, xin chú ý ngươi nói chuyện phương thức. Gặp có người thay Cao Nhiên Nhiên ra mặt, đối phương ánh mắt lấm liệt, trừng mắt Trần Phàm nói, có ý tứ gì? Ngươi muốn ở chỗ này đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân sao? Trần Phàm nói, người giả bị đụng liền người giả bị đụng, mời chuyên nghiệp một chút. Nếu như các ngươi dám loạn thất bát tao, cái kia không có ý tứ, đừng trách ta không nể mặt mũi. Nha. Xem ra mặt mũi của ngươi rất lớn. Đi, vậy ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nói bao nhiêu tiền đi? Trần Phàm nói, muốn ta nói, ta khẳng định là một mao tiền cũng không cho. Biết rõ các ngươi người giả bị đụng, ta tại sao phải cho tiền? Ngươi đối phương chỉ Trần Phàm, tốt, ngươi ngu bức. Bất quá ta nói cho ngươi, hiện tại không có 100.000 đi không được. 100.000. Tưởng Siêu Sinh cổ co rụt lại, hắn nhìn xem Trần Phàm thầm nghĩ, sớm biết cùng người ta cầu xin tha, hảo hảo thương lượng, nói không chừng mấy ngàn liền giải quyết vấn đề, hiện tại gây chuyện đi. Hắn lặng lẽ thối lui đến một bên, cùng Trần Phàm bọn hắn giữ một khoảng cách. Cao Nhiên Nhiên đang muốn cùng bọn hắn lý luận, Trần Phàm ngăn lại nàng cười ha ha, ha ha ha. Đối phương cả giận nói, ngươi cười cái gì? Trần Phàm nói, ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ có chút chí khí, mở miệng muốn cái trăm thanh vạn hơn ngàn vạn, nguyên lai chỉ cần 100. Không chán. Bọn này người giả bị đụng ra hỏa tất cả đều động, bọn hắn không nói chừng mắt trước người nói chuyện này, hôm nay chẳng lẽ đụng phải đồ đần nữa nha. Nam dưới đất nam tử nghe được câu này cũng ngồi xuống, mẹ nó, ta đều không có đụng nốc, ngược lại đem hắn đụng choáng váng. Người ta chỉ cần 100.000, hắn lại nói muốn cho mấy triệu, ngàn vạn. Vương Cách Hoa cùng Cao Nhiên Nhiên cũng bị hắn làm ngộng. Cầm đầu quần quật cảm giác không đúng kỉnh, chỉ vào Trần Phàm mắng, ngươi có phải hay không cùng ta cố ý giả ngu? Bất quá giả ngu cũng vô dụng, thiếu một vóc dáng cũng không tốt làm. Đối với thiếu một vóc dáng đều không được, nếu không chúng ta đập nàng cửa hàng. Trần Phàm cười lạnh, không phải liền là đòi tiền sao? Các ngươi chờ lấy. Chỉ gặp Trần Phàm lấy điện thoại cầm tay ra gọi cái hảo, lập tức cho ta lấy 200 triệu tới, đối với ngày tốt tiểu viện giao lộ này. Cái gì? 200 triệu? Ha ha ha, bọn này người giả bộ bị đụng cười to. Hôm nay bính tử bính đáo người bị bệnh thần kinh. Cầm đầu nam tử mắng, ngươi nếu có thể xuất ra hai cái ức, lão tử đi ăn chết. Bên cạnh một đám lưu manh la ầm lên,
trang tất đúng không? Hôm nay nếu là ngươi không bỏ ra nổi đến, xem chúng ta không đem nàng cửa hàng đập. Những nhân khẩu này miệng từng tiếng đều là Cao Nhiên Nhiên cửa hàng, cái này có ý tứ. Vương Cách Hoa cũng không biết Trần Phàm muốn làm gì, nhưng hắn tin tưởng nếu Trần Phàm nói như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn. Cao Nhiên Nhiên đương nhiên là có chút lo lắng, bất quá nhìn thấy Trần Phàm khí định thần nhàn bộ dáng, cũng không có vội vã như vậy. Ngay tại những này người già bị đụng quần quật một mặt nghiền ngẫm nhìn qua đám người lúc, đại tương cổ thành tại Trần Phàm vừa rồi cú điện thoại này bên dưới, đưa tới một trận to lớn tài chính địa chấn. Các đại ngân hàng hành trưởng đội vã cuống cuồng, từng cái sợ hãi không thôi. Có khách muốn rút ra hơn nước tiền mặt, đừng bảo là bọn hắn nơi này không có nhiều như vậy, cho dù toàn bộ đại tương cổ thành tất cả ngân hàng cộng lại cũng không có nhiều như vậy. Phải biết rất nhiều ngân hàng mỗi ngày tiền mặt chuẩn bị số lượng cũng liền mấy triệu, bởi vì đại đa số tiền vốn đều chỉ cần sang sổ. Bởi vậy các đại ngân hàng hành trưởng nhao nhao gọi điện thoại triệu tập tiền vốn, thế là to to nhỏ nhỏ ngân hàng đều xuất hiện tiền vốn khẩn trương tình huống. Mấy chục chiếc xe chuyển tiền xuyên thẳng qua tại thành thị trên đường cái, không ngừng mà đem tiền vốn hộ tống đến nơi đó chi hành. Chúng ta đã tận lực, đây là tất cả tiền mặt. Trải qua hơn một giờ điều nổ, mới tập hợp đủ hơn 50 triệu tiền mặt. Số tiền này đều trên xe, mỗi chiếc xe có chừng mấy triệu tả hữu. Hành trưởng cẩn thận từng ly từng tí xin chỉ thị đến đây lấy khoản mỹ nữ nhìn lướt qua trước mặt mười mấy chiếc xe chuyển tiền, cái kia đi thôi, làm phiền các ngươi đưa một chút. Tốt, tốt, hành trưởng lập tức chỉ thị tài sản thế chấp nhân viên công tác, theo khách nhân yêu cầu mang đến mục đích. Một bên khác, Tiêu Tiêu tình huống cũng giống vậy. Cứ việc thông qua ngân hàng tiến hành điều hành, nàng bên này cũng chỉ lấy 6000 đến vạn tiền mặt, số tiền này đều là từ to to nhỏ nhỏ ngân hàng điều nhổ tới. Bọn hắn theo Tiêu Tiêu yêu cầu mang đến mục đích. Ngày tốt tiểu viện cách đó không xa giao lộ, bọn này người giả bị đụng quần quật đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa, tiểu tử, thời gian cũng không còn nhiều lắm, tiền của ngươi đến cùng có thể hay không đúng chỗ? Nếu là không đến được, đừng trách lao tử muốn độc thủ. Trần Phàm cho hắn một cái ánh mắt khinh thường, một giây sau, giao lộ vang lên một trận tiếng kèn, ngay sau đó, một cỗ tiếp một cỗ xe chuyển tiền bắt tới. Hai mươi mấy chiếc xe chuyển tiền tuần tự đổ tới, Tiêu Tiêu cùng Phát Nhã Hi xuống xe, "Lão bản, ngài muốn tiền chúng ta đã đưa tới." Trần Phàm gật gật đầu, đem cửa mở ra. Tài sản thế chấp nhân viên công tác mở cửa xe, soạt, mỗi chiếc xe bên trong đều chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy mấy triệu tiền mặt. Chương 1204 lại có người bị tiền dọa ngất đi qua, chương 1204 lại có người bị tiền dọa ngất đi qua á thảo. Mẹ nó đùa thật đó a. Nhìn thấy nhiều tiền mặt như vậy, còn có công thương tài sản thế chấp nhân viên, đám người này tập thể trợn tròn mắt. Nguyên lai hắn không phải bệnh tâm thần, cũng không phải khoác lác tất, người ta nói đều là thật. Đổi tại bình thường nếu là người ta cho bọn hắn tiền, bọn hắn nhất định sẽ thật cao hứng, thậm chí còn cảm thấy chưa đủ, hiện tại bọn hắn đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào. Một đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Ngay cả nằm trên mặt đất trang trọng thương nam tử cũng bỏ lên, kinh ngạc nhìn qua trên xe tiền mặt, ông trời của ta rồi. Ta không nằm mơ đi. Đúng. Có người tắt mình một cái đến nghiệm chứng có phải hay không ở trong mơ, khi bọn hắn xác định không phải đang nằm mơ sau, lại có chút do dự. Vương Cách Hoa thấy cảnh này, quay đầu kinh ngạc nhìn qua Trần Phàm. Cao Nhiên Nhiên cũng có chút choáng váng, không biết Trần Phàm diễn chính là một màn nào. Tưởng Siêu Sinh trừng lớn hai mắt, lộ ra thèm nhỏ nước dãi biểu lộ, loại kia không che giấu được khát vọng, để hắn từ trong cổ họng phát ra lẩm bẩm thanh âm. Các ngươi không phải đòi tiền sao? Đi lấy a. Trần Phàm thanh âm nhàn nhạt vang lên, hắn điểm điếu thuốc, người tới, đem tiền chuyển xuống đến, xem bọn hắn muốn bao nhiêu. Xoa. Trên đời này còn có như thế ngang tàng người. Biết rất rõ ràng người ta tại người giả bị đụng, hắn lại đem tiền đưa đến người ta trước mặt, để bọn hắn tùy tiện cầm. Tài sản thế chấp nhân viên lên xe, nhao nhao sắp hiện ra kim chuyển xuống đến, cứ như vậy bày ở giao lộ. Người ta tiền là một sấp, Trần Phàm tiền là một đống. Những này từ các đại ngân hàng triệu tập tới tiền mặt, tùy tiện trên chiếc xe nào đều là mấy triệu. Có lẽ mấy triệu không coi là nhiều, nhưng là nhiều như vậy xe chuyển tiền bên trong tiền chồng chất cùng một chỗ, hơn một cái ước gà, đơn giản sáng mù hết thảy mọi người mắt. Trần Phàm ánh mắt rơi vào cưới xe xích lô nam tử trên thân, làm sao? Ngươi không dám đòi tiền? Đi a, ta nhìn ngươi có thể cầm bao nhiêu. Cưới xe xích lô nam tử hoàn toàn mất hết chủ ý, trong lòng hoảng đến một tớt. Giờ phút này coi như bọn hắn có ngốc, cũng biết đụng tới người nào. Chỉ gặp hắn hai chân lắc lắc, toàn thân khống chế không nổi run rẩy, mà Trần Phàm ý nguyên thản nhiên nói, làm sao rồi? Số tiền này nóng tiền sao? Có bản lĩnh ngươi bây giờ liền đi cầm, đều là ngươi. Cưới xe xích lô nam tử bối rối loạn trọn đầu, không, không, không. Sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, hoàn toàn hoang mang lo sợ. Trần Phàm đi qua, tiện tay nhấc lên một đồng tiền nện ở trên người hắn, cho ngươi, những này đều cho ngươi. Không, 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 cưới xe xích lô nam tử vậy mà dọa đến huyết sắc hoàn toàn không có, giống nhìn thấy cái gì đặc biệt khủng bố đáng sợ sự tình, tuyệt vọng hét to vài tiếng, tại chỗ đã hôn mê. Ách, xung quanh người vây xem tập thể hóa đá, kinh ngạc nhìn qua tràng diện này. Lại có người bị tiền dọa ngất đi qua. Những người khác trong lòng hoảng đến một tớt, bọn hắn đã cảm thấy người này là nhân vật đáng sợ cỡ nào. Vài phút có thể điều động hơn 100 triệu tiền mặt, đừng bảo là cổ thành, phóng nhãn cả nước chỉ sợ cũng không có nhiều người đi. Mà bọn hắn khả năng còn không biết, bởi vì chuyện này đã kinh động đến cổ thành huyện bên trong lãnh nói, nghe nói có người muốn lấy 200 triệu tiền mặt, làm cho nhiều như vậy ngân hàng huy động nhân lực, phía trên lãnh đạo đương nhiên nhận được tin tức. Hắn cho cơ quan chấp pháp ra lệnh, ngay lập tức đi trà xảy ra chuyện gì. Trần Phàm bên này, hắn dâm tắt tàn thuốc. Ánh mắt lần nữa đảo qua trước mặt hơn 10 người quần quật, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia trêu tức cùng kinh thường. Phàm phất tại nói, lão tử hôm nay đem tiền bày ở các ngươi trước mặt, các ngươi cũng không dám động. Quả nhiên, đám côn đồ này tựa hồ đang vô hình uy áp bên dưới,
cũng không biết ai mang đầu, làm Bình Sinh thông minh nhất quyết định, bịch một tiếng quỳ xuống. Có lỗi với vị lao bản này, chúng ta sai, chúng ta sai. Chúng ta có mắt không trọng, không biết Thái Sơn, có lỗi với, ngươi liền đem chúng ta làm cái dám thả đi. Chúng ta cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ, Diều Võ Dương Oai một đám người, trong nháy mắt trở nên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dù sao ở trong xã hội lăn lộn lâu như vậy, trong lòng bọn họ cũng rõ ràng. Đối phương dám đem tiền bày ở nơi này, tự nhiên là không sợ bọn họ những người này, chỉ cần bọn hắn ai dám động đến, trực tiếp tiến cục cảnh sát đi, không có thương lượng. Chạy. Lấy người ta thực lực, dù là ngươi chạy đến Điện Bắc, cũng chỉ có bị dắt thật phần. Thà các ngươi. Trần Phàm đột nhiên cảm thấy buồn cười, ta lại không nói muốn đem các ngươi thế nào. Các ngươi đều quỳ trên mặt đất làm gì? Vừa rồi các ngươi không phải luôn miệng nói, muốn lập cao tổng cửa hàng sao? Đến, đến, đến. Chứng điểm chí khí, đi đem tiệm kia đập. Không, không, không. Cầm đầu quần quận hai tay loạn vũ, biểu thị không dám. Trần Phàm cười nói, ta thật bội phục các ngươi, mới vừa rồi còn phách lối như vậy, hiện tại một chút trở nên thành thật như vậy, ngoan ngoãn, giống như các ngươi mới là người bị hại giống như. Ta biết sau lưng của các ngươi khẳng định còn có người, nhưng ta chẳng cần biết hắn là ai. Chỉ cần các ngươi dám động nhà này dân túc, coi như các ngươi tại trong lao ta cũng có 1000 chủng biện pháp giết chết các ngươi. Là. Mười cái quần quận liên tục gật đầu, trên trán mồ hôi như mưa. Lão bản, chúng ta có thể đi rồi sao? Cầm đầu quần quận ngẩng đầu cầu khẩn nói. Trần Phàm chỉ là cười nhạt một tiếng, các ngươi đi không được. Ô, 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 khu phố bốn phía vang lên từng đợt xe cảnh sát địch Minh Thành, cũng không biết đến tột cùng tới bao nhiêu chiếc xe cảnh sát, dù sao bốn phương tám hướng đều là tiếng xe cảnh sát. Mấy tên lưu manh bồi rối đứng lên liền chạy, có thể cảnh sát đã xung lại, không được núp đích. Không được núp đích. Chơi ạ. Nhìn thấy dạng này tư thế, mấy tên quần quận trực tiếp té xỉu. Dẫn đội cảnh sát trưởng liếc mắt một cái liền nhận ra quần quận đầu mục, lại là các ngươi. Người tới, toàn bộ mang đi. Tốt. Xung quanh đám người vây xem thấy thế, nhao nhao lớn tiếng khen hay, nhất là một chút mở dân túc tiểu lão bản, bọn hắn khổ những này đầu đường tiểu lưu manh lâu vậy. Chỉ là cho tới bây giờ đều không có người có thể ra mặt ngăn chặn bọn hắn, những người này trong sở công an ra ra vào vào, hậu hoạn vô tận. Hôm nay trường hợp như vậy, đơn giản đại khoái nhân tâm. Cảnh sát trưởng rất nhanh liền về mặt khí thế phân biệt ra Trần Phàm hẳn là nhân vật chính của tuần vui này, hắn đi tới hỏi, vị tiên sinh này có thể nói với ta một chút tình huống vừa rồi sao? Trần Phàm nói, ta nói có chênh lệch chút ít có phần, các ngươi hay là hỏi xung quanh quần chúng đi, ánh mắt của bọn hắn là sáng như tuyết. Cảnh sát trưởng mỉm cười nói, vậy ta có thể hay không thỉnh giáo tiên sinh tôn tính đại danh? Trần Phàm, hai đông Trần, bình thường Phàm. Bên cạnh nữ cảnh sát viên nhanh nhẹn ghi chép những tin tức này, cảnh sát trưởng hiển nhiên cũng biết trước mắt thân phận người này bất phàm, thái độ cung nhất địa nói, Trần tiên sinh, thật sự là không có ý tứ, là công việc của chúng ta không làm tốt, cho ngài thêm phiền toái. Chuyện này chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý, có thể hay không nói cho một chút ngài phương thức liên lạc. Chờ chúng ta xử lý tốt, tốt cùng ngài phản hồi. Phát Nhã Hy đi tới, ta là Trần Tổng Bí Thư, có việc ngài trực tiếp tìm ta là được rồi. Tốt. Cảnh sát trưởng ghi chép Phát Nhã Hy điện thoại liên lạc cùng thân phận tin tức, phát hiện nàng lại là nam hàng người, càng phát ra cảm thấy Trần Phạm lai lịch không đơn giản. Chỉ là hắn cũng bất động thanh sắc, lát nữa trực tiếp hướng lên phía trên báo cáo. Chương 1205 thân phận to đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Chương 1205 thân phận to đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Cảnh sát trưởng đơn giản hiểu rõ một chút chuyện đã xảy ra, liền đem những này người giả bộ bị đụng mang về. Ngân hàng tài sản thế chấp nhân viên xin chỉ thị, số tiền này làm sao bây giờ? Trần Phàm nói, lấy đều lấy ra, tạm thời giữ đi. Đang chuẩn bị giao cho hai cái bí thư đi xử lý, không nghĩ tới mấy tên ngân hàng hành trưởng đội vã chạy tới. Trần tiên sinh, có thể hay không đem tiền của ngài tổn về ngân hàng đi? Hiện tại toàn bộ đại tương cổ thành đều xuất hiện tiền mặt hoang, chúng ta căn bản không có cách nào quay vòng. Đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta đều xuất hiện tiền hoang. Lại nói, nhiều tiền mặt như vậy đặt ở ngài nơi đó, cũng không tiện xử lý, hay là giao cho chúng ta giúp ngài quản lý tốt. Nếu như ngài có gì cần, tùy thời gọi điện thoại. Trần Phàm nhìn qua cái này mấy tên hành trưởng khẩn thiết ánh mắt, vậy được đi. Tạ ơn Trần tiên sinh, tạ ơn Trần tiên sinh. Mấy đại hành trưởng mừng khắc khởi, lại kéo đến một bút kết sổ tiền tiết kiệm. Thế là mấy người hợp lại thương lượng, ai cũng không cần chiếm ai tiện nghi, mấy đại ngân hàng trải phẳng. Bởi vì mỗi cái ngân hàng đều có nhiệm vụ, lấy ra cùng tồn đi vào là hai chuyện khác nhau. Tưởng Siêu Sinh một mực nhìn lấy số tiền này, lộ ra không gì sánh được ánh mắt hâm mộ, Vương Cách Hoa bọn người thì không giống với, trong lòng bọn họ chỉ có hưng phấn, phải biết hôm nay chuyện này hắn trở về có thể thổi cả đời châu. Mấy vị hành trưởng đi tới, Trần tiên sinh, các ngươi đây là chuẩn bị đi đâu? Trần Phàm nói, đồng học tụ cái sẽ, ta liền không cùng các ngươi hàn huyên. Nghe nói Trần Phàm bọn hắn muốn học lớp, mấy vị hành trưởng liên tục gật đầu, tốt, tốt. Tiền tiết kiệm sự tình giao cho hai vị bí thư đi xử lý, Trần Phàm một nhóm một lần nữa lên xe xuất phát. Đại tương cổ thành thị trung tâm, một nhà cấp bậc cao nhất xa hoa phòng ăn, có cái gọi Hào Ca lão bản đang dùng cơm. Một tên mã tử xông vào, Hào Ca, xảy ra chuyện. Lưu Bôn bọn hắn bị bắt vào đi. Cái gì a? Hào Ca hít mắt, gần như không dám tin tưởng giống như mà hỏi, chuyện gì xảy ra? Không phải liền là người giả bị đụng sao? Vấn đề không nghiêm trọng như vậy đi. Lại nói Lưu Bôn bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất làm loại chuyện này, bị bắt vào đến liền có chút không hợp thói thường. A mã tử đem sự tình trải qua một năm một mười nói một lần. Hào Ca gõ gõ khói bụi, có chút không tin hỏi, ngươi nói hắn lấy hơn một cái ước tiền mặt. Đúng à, bên trong tòa thành cổ tiền mặt đều bị hắn lấy xong, mấy đại hành trưởng chính xin hắn đem tiền tồn trở về đâu? Khó trách.
Hào ca cũng nghe đến có người nói, cổ thành xuất hiện tiền mặt hoang, ngân hàng đều không có tiền lấy, to to nhỏ nhỏ ngân hàng đều như thế. Lúc đó hắn còn cảm thấy kỳ quái, không nghĩ tới lại là bởi vì việc này. Cái này Cao Nhiên Nhiên lai lịch gì? Hào ca tự đủ. Mã Tử còn đang chờ hắn hồi phục, Hào ca, làm sao bây giờ? Không đổi, ta tìm người hỏi thăm một chút. Hắn bấm một số điện thoại, huynh đệ, nghe nói Lưu Buôn bọn hắn bị các ngươi bắt. Đối phương dứt khoát nói, chuyện này ngươi đừng hỏi nữa, hỏi ta cũng không biết. Bất quá tốt nhất là ngươi cùng chuyện này không có quan hệ, phía trên đã minh xác tỏ thái độ, nhất định phải truy xét đến đấy. Hào ca kinh hãi, nghiêm trọng như vậy sao? Rất nghiêm trọng, ngươi có biết hay không đối phương lai lịch? To đến ngươi không cách nào tưởng tượng. A, Hào ca lúc này mới cảm giác vấn đề nghiêm trọng, vội vàng cúp điện thoại, cầm lấy bao rời đi. Mấy cái Mã Tử theo ở phía sau, Hào ca phân phó nói, tranh thủ thời gian thông chi một chút đi, để các huynh đệ khác ra ngoài tránh một chút. Trần Phàm bên này, bọn hắn vừa mới đến nơi đó nổi tiếng internet phòng ăn, trong nhà ăn quản lý tự mình chào đón, xin hỏi là Trần tiên sinh cùng tụ hội đồng học sao? Chán. Tất cả mọi người rất kỳ quái, làm sao ngươi biết? Quản lý mỉm cười nói, cái này ngài đừng hỏi, mời đi theo ta là được. Cửa nhà hàng, hai hàng tiếp khách cùng nhau cúi đầu, hoan nghênh quang lâm. Quản lý đem mọi người dẫn tới lầu 2, nhiệt tình nói, hôm nay chúng ta phòng ăn lầu 2 chỉ vì các ngươi mở ra, hy vọng các vị dùng cơm vui sướng. Lầu 2 là tốt nhất khu tham quan, ở chỗ này đang ăn cơm, nhìn xem cổ thành khói lửa, nghe nói là đẹp nhất hưởng thụ. Bình thường người ở đây đầy là mối họa, một bộ khó cầu, hôm nay lại chỉ vì bọn hắn mười mấy người mở ra. Cao Nhiên Nhiên hỏi, ta đặt chỉ là một gian ghế lô a. Quản lý cũng không giấu giếm, là mấy đại ngân hàng phái người tới đặt trước tốt, cái này các ngươi không tất yếu lo lắng. Các bạn học từng cái ngây ngẩn cả người, cùng Trần tổng cùng một chỗ chính là châu A, ở đâu đều có ngân hàng hành trưởng phục vụ. Nghe nói là mấy vị hành trưởng ăn bài, Trần Phạm ngược lại là yên tâm thoải mái. Hắn cùng ngân hàng liên hệ nhiều, cũng biết bọn hắn xáo lộ, nhất là tại Giang Châu thời điểm, ngân hàng hành trưởng thường xuyên cho hắn tặng đồ, thế là chào hỏi mọi người, nếu dạng này cũng đừng có khách khí, mọi người tùy tiện ngồi đi. Vương Cách Hoa lúc này phát huy ưu thế của hắn, an bài Trần Phạm tọa chủ vị, hắn cùng Cao Nhiên Nhiên tọa chủ bồi cùng phó bồi vị trí, về phần những bạn học khác liền tùy tiện ngồi. Những bạn học khác cũng không có tưởng siêu sinh nhiều như vậy trò, hắn muốn tìm trên tâm lý an ủi, nhất là đạt được Cao Nhiên Nhiên chú ý, nhưng thường thường càng như vậy, hắn liền càng tìm không thấy cảm giác tồn tại. Nếu là mấy vị hành trưởng an bài, tối hôm nay tự điện món ăn phi phạm bình thường phong phú, người ta trực tiếp cho bọn hắn lên một kiện đại đại. Tưởng siêu sinh nhìn mấy mắt cái kia dương rượu, uống không hết có thể mang đi đi. Làm cho phục vụ viên dùng chủng là lạ ánh mắt nhìn xem hắn. Mọi người rót đầy say rượu, Vương Cách Hoa đứng lên phát biểu, cảm tạ mọi người cho ta một cái cơ hội như vậy, đây là có sự đến nay, ta cảm thấy để ý nhất nghĩa một lần tụ hội, nhất là chúng ta Trần tổng xa như vậy chạy tới cùng mọi người tụ hội, đây là phi thường có được. Còn có chúng ta Cao Nhiên Nhiên nữ thần, bọn hắn vô tư cùng kính dâng đáng giá chúng ta mỗi người học tập, cho nên hôm nay chén rượu này, mọi người cùng nhau kính Trần tổng hóa nữ thần thế nào? Tốt. Các bạn học đứng lên nhao nhao hưởng ứng, Trần Phạm nói, mọi người không nên khách khí, giữa bạn học chung lớp cũng không cần thiết câu nệ như vậy, nếu là tụ hội, vui vẻ là được rồi. Mọi người cùng nhau nâng chén, đều đem rượu trong ly làm. Vừa mới ngồi xuống, mấy đại hành trưởng liền đến, bọn hắn cười nhẹ nhàng bưng chén rượu, Trần tổng, các vị đồng học, quấy rầy. Chúng ta tới kính chén rượu liền đi. Người ta đều khách khí như vậy, Trần Phạm đương nhiên muốn cho mặt mũi, mấy vị hành trưởng đơn độc kính Trần Phạm một chén, lại kính tất cả đồng học một chén, lúc này mới lui ra. Hy vọng mọi người ăn được, uống tốt, đến chúng ta cổ thành muốn chơi tốt, còn lại giao cho chúng ta. Trần Phạm hướng bọn họ phất phất tay, tiếp tục cùng các bạn học náo nhiệt. Chỉ là cũng không lâu lắm, một tên nhìn qua rất khéo đưa đẩy nam tử lên lầu, cúi đầu không lưng dáng vẻ, trong tay mang theo đồ vật, xem ra vị này chính là Trần tổng đi. Có thể là cùng phòng ăn quản lý nghe ngóng, tiến đến liền nhìn xem Trần Phạm hỏi. Trần Phạm cũng không biết đối phương, Cao Nhiên Nhiên lại là trong lòng rõ ràng, đối phương chất đống một mặt cười, Cao tổng, thực sự không có ý tứ, ta là tới hướng ngài buổi lễ nói xin lỗi. Các bạn học đều kinh ngạc nhìn qua hắn, người này ai vậy? Chương 1206 ngươi muốn mượn hoa hiến vật, ngươi nói Phật có thể đáp ứng hay không? Chương 1206 ngươi muốn mượn hoa hiến vật, ngươi nói Phật có thể đáp ứng hay không? Người này vóc dáng không cao, lại phi thường đôn thực. Chớ nhìn hắn treo một mặt mị hắc cười, Trần Phạm nhưng từ giữa vầng trán của hắn nhìn ra một tia lệ khí. Nếu như mình không nhìn lầm, hẳn là địa đầu xà loại hình nhân vật. Cao Nhiên Nhiên nhìn thấy hắn tiến đến, sắc mặt cũng không tốt, ngươi tới làm cái gì? Đối phương gặp Cao Nhiên Nhiên sinh khí, ngược lại một mặt mỉm cười, có lỗi với, Cao tổng, là ta mạo phạm. Hắn đem đề cập qua tới lễ vật nhẹ nhàng để ở một bên, cúi đầu lấy thân thể nói, ta là thật tâm hướng ngươi nói xin lỗi. Cao tổng, chuyện trước kia là ta không đối, ta có mắt không trọng, mong rằng Cao tổng không cần để vào trong lòng. Cao Nhiên Nhiên cả giận nói, chúng ta tại học lớp, ngươi ra ngoài. Tốt, tốt. Đối phương ngoài miệng đáp ứng, cũng không có lập tức rời đi, mà là nhìn về phía Trần Phạm, chắc hẳn vị này chính là Trần tiên sinh đi. Nói xong hắn cũng không trưng cầu ý kiến của người khác, cầm lấy trên bàn cái chén cùng phân đồ uống rượu cho mình rót đầy một chén, Trần tiên sinh là quý khách, không biết có thể hay không cho chút thể diện, để cho ta mời ngài một chén rượu này, kết giao bằng hữu. Cổ thành tất cả mọi người biết, ta Tống Hào thích nhất kết giao bằng hữu, nếu như Trần tiên sinh không chê, hôm nào do ta làm chủ, mọi người đến ta nơi đó đi họp gặp. Trần Phàm không có lên tiếng, nhìn xem hắn biểu diễn. Ở đây đồng học cũng đã nhìn ra, cái này Tống Hào không đơn giản, chỉ sợ là địa phương một phương bá chủ. Vương Cách Hoa cũng biết, loại người này khó dây vào nhất, bọn hắn tại địa phương quan hệ rắc rối phức tạp, nếu như cùng hắn tạo thành đối địch, bọn hắn liền sẽ giống kẹo da trâu một dạng kể cả ngươi,
cho ngươi ra các loại nan đề. Mặc dù Trần Phàm không biết hắn đối với Cao Nhiên Nhiên làm cái gì, nhưng đại khái có thể đoán được hắn đến nói xin lỗi nguyên nhân. Mục tiêu của hắn là Trần Phàm, đối với những người khác đều không có nhìn nhiều nửa mắt, hắn bưng cái chén hướng Trần Phàm ra hiệu, Trần Phàm cười lạnh bên dưới, chờ chút. Tống Hảo Cương ở nơi đó, làm sao rồi? Trần tiên sinh chẳng lẽ ngay cả mặt mũi này cũng không cho ta đi? Trần Phàm thản nhiên nói, chúng ta quen biết sao? Lại nói có ngươi dạng này mời rượu sao? Người ta mấy đại hành trưởng tới mời rượu còn muốn chính mình mang rượu tới, ngươi thế này sao lại là mời rượu? Ngươi muốn mượn hoa hiến Phật, ngươi nói Phật có thể đáp ứng hay không? Tống Hảo sững sờ, biểu lộ trở nên lúng túng. Bất quá lập tức liền chất lên một mặt cười, là, đây là ta sơ sót. Phục vụ viên, mang rượu tới. Hắn quay người chiều phục vụ viên hô lớn một tiếng, Trần Phàm nói, không cần. Ta không cùng người xa lạ uống rượu. Tống Hảo sắc mặt lần nữa cứng đờ, Trần tiên sinh, ngươi đây là không chịu cho ta Tống Hảo mặt mũi. Trần Phàm không khách khí chút nào nói, ta cùng ngươi lại không biết, ở đâu ra mặt mũi. Lại nói miệng ngươi miệng từng tiếng cho Cao tổng xin lỗi, cũng không thấy được ngươi có bao nhiêu thành ý. Ngươi đi đi. Tống Hảo sắc mặt liên tiếp biến đổi nhiều lần, hắn nhìn Trần Phàm cùng Cao Nhiên Nhiên một chút, đi, đã như vậy, sau này còn gặp lại. Cao tổng, ta lại khuyên ngươi một câu, núi không chuyển nước chuyển, tự giải quyết cho tốt. Hắn lại còn dám uy hiếp Cao Nhiên Nhiên, Trần Phàm giận tím mặt, đống nhiên vô bàn đứng lên, ngươi thì tính là cái gì? Còn núi không chuyển nước chuyển. Thật sự cho rằng ngươi một cái tiểu ma cả bông liền có thể một tay che trời. Nếu như ta không có đoán sai, vừa rồi đám kia người giả bị đụng quần quần chính là ngươi an bài đi. Tống Hào nguyên bản chuẩn bị rời đi, giờ phút này lại xoay người lại, trên mặt khí thế hung ác, ngươi cũng dám mắng ta? Trần Phàm giận dữ, mắng ngươi thì sao? Tin hay không lão tử mang đánh ngươi. Ha ha, Tống Hào ha ha cười to, sau đó lạnh lùng nói, họ Trần, ta bất quá là nể mặt ngươi, ngươi thật đúng là lấy chính mình khi người. Coi như ngươi lợi hại hơn nữa, đừng quên nơi này là cổ thành. Hắn chỉ vào Trần Phàm mắng, có tin ta hay không để cho ngươi đi ra không được. Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi. Lão tử thật đúng là không tin. Đi, thính ngươi có loại, ngươi cho lão tử chờ lấy. Có ngươi khóc thời điểm. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại, lập tức cho lão tử gọi 200 người tới, đối với cúp điện thoại, hắn liền phách lối điện nói, họ Trần, đã ngươi không nể mặt ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hôm nay là ngươi chọc ta trước, lão tử không để cho ngươi quỳ xuống đi cầu ta, ta theo họ ngươi. Các bạn học nhìn thấy đối phương làm thật, cũng không khỏi lau vệt mồ hôi. Tưởng Siêu Sinh càng là dọa đến sắc mặt tái nhợt, cầm đũa tay đều tại run lẩy bẩy, hắn đoán giận nói, Trần Phàm, người ta đều chủ động cho ngươi mời rượu, ngươi chọc hắn làm gì? Hiện tại tốt, vạn nhất hắn thật gọi người tới chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta đi thôi. Đi. Tống Hào nặng nề mà hừ một tiếng, ta nhìn các ngươi đi hướng nào. Hôm nay hắn cũng là bị làm phát bực, đều nói người tranh một khẩu khí, Phật tranh một nén hương. Hôm nay liền xem như đá đến trên thiên đá, hắn Tống Hào cũng muốn ba bảo, nếu không về sau hắn liền không có cách nào tại cổ thành đặt chân. Ô, ô, vẹn vẹn mười mấy phút, liền có mười mấy chiếc xe gắn máy điên cuồng chạy đến, vọt tới nhà hàng, cửa ra vào. Ngay sau đó, lại có xe tải, chén bằng xe, nhiều loại xe tải trên đường phố sông ngang sông thẳng giết tới cửa ra vào. Thời gian mấy mắt, chí ít tụ tập hơn 100 người. Một tên cao lớn bạm vỡ mã tử đi tới, Hào ca, chuyện gì xảy ra? Tống Hào phân phó nói, ngươi trước tiên đem người tề tiểu, nghe ta hiệu lệnh. Là. Mã tử chạy xuống đi, đem người đều triệu tập lại, đem nhà hàng bao bọc vây quanh, mà lại người phía sau vẫn còn tiếp tục tăng nhiều. Rất nhiều đồng học nhìn thấy điệu bộ này, đã run lẩy bẩy, ngay cả Vương Cách Hoa đều âm thầm leo vệt mồ hôi, trên điện thoại di động đưa vào 110, tùy thời chuẩn bị ấn xuống. Cao Nhiên Nhiên thần sắc khẩn trương nhìn xem Trần Phàm phong đạm bất kinh, hoàn toàn không thèm để ý chút nào. Hắn uống một hớp rượu, hướng dưới lầu nhìn thoáng qua, liền chút người này. Tống Hào trên mặt co lại, làm sao? Nhiều người như vậy còn chưa đủ nghiền chết các ngươi sao? Trần Phàm cười lạnh bên dưới, đi, vậy ta cũng hô mấy người tới. Nói xong, hắn liền không coi ai ra gì gọi điện thoại, dề bang, các ngươi đến đây không có. Tống Hào cũng là không lo lắng, hắn ngược lại muốn xem họ Trần đến cùng có cái gì lực lượng. Lao tử nói thế nào cũng là cổ thành một phương bá chủ, không phải nói cường lòng không ép địa đầu xa sao? Hắn một cái người bên ngoài có thể lật ra bao nhiêu sóng gió? Suy nghĩ vừa xong, dưới lầu truyền đến một trận ô tô tiếng kèn, ba chiếc lao vụt bước ba hách bàn tới. Tống Hào người đang muốn đón xe, Tống Hào trên lầu hô, thả bọn họ tiến đến. Chỉ là ba chiếc xe có thể ngồi mấy người, bọn hắn có thể cất cánh a. Bước ba hách tiến vào nhà hàng sân nhỏ, từ trong xe xuống tới hơn 10 người Trần Phàm bảo tiêu, còn có hai tên đẹp đặc biệt, khêu gợi nữ bí thư. Các nàng thẳng đi vào trên lầu, Trần tổng. Bọn bảo tiêu cũng cùng nhau lên lầu, xếp thành một hàng, Trần tổng. Tống Hào ở trong lòng cười lạnh, họ Trần sẽ không muốn lấy liền cái này 10 cái bảo tiêu, có thể hộ đến bọn hắn chu toàn đi. Ha ha. Suy nghĩ không xong, Trần Phàm đột nhiên hét lớn một tiếng, thất thần làm gì? Đánh cho ta hắn. Cho ăn. Cho ăn. Tống Hào căn bản không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, liền bị bảo tiêu bổ nhào, mười mấy người quyền đấm cước đá, phanh 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 phanh. Đáng thương Tống Hào nơi nào sẽ nghĩ đến, chính mình kêu 1-200 người đến trợ trận, đối phương vậy mà lại không nói võ đức. Chương 1207 oan uổng a. Oan uổng chương 1207 oan uổng a. Oan uổng không đúng. Bọn hắn không nên bị chính mình thực lực cường đại hù ngã sao? Không nên quỳ xuống đi cầu ta buông tha bọn hắn sao? Bị 10 cái bảo tiêu của ngược, Tống Hào thống khổ cầu khẩn, ngao. Không cần đánh nữa, đừng lại đánh. Thời gian nháy mắt, Tống Hào liền biến thành Tống Cầu, tại lầu 2 lăn lộn đầy đất. Sương mặt sương mũi, con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Đương nhiên, hay là bọn bảo tiêu hạ thủ lưu tình,
nếu không chỉ bằng hắn cái này hơn 100 cân thịt, không chết cũng tàn phế. Hết lần này tới lần khác hắn gọi tới người còn tại dưới lầu không biết là chuyện gì xảy ra. Trần Phàm nhìn xem hắn sâu kín nói, thế nào? Còn muốn tiếp tục gọi người sao? Tống Hảo nghiến răng nghiến lợi, ngươi, ma tất các ngươi chờ đó cho ta. Dựa vào, còn như thế phách lối, xem ra là đánh không đủ hung ác. Ngươi tới, đem hắn ấn xuống đi lại đánh một trận. Bọn bảo tiêu hét lớn một tiếng, tốt loại. Mấy người kéo lê Tống Hảo hai chân đi xuống lầu dưới. Tống Hảo thân thể túi tại trên bậc thang giật giật, đau đến hắn nghe răng niết miệng, ngao ngao điệu lại gọi. Vòng vây ở phía dưới Mã Tử thấy thế, đều sắc mặt đại biến. Hảo ca, chuyện gì xảy ra? Một đám người liền muốn xông lên, bị bảo tiêu hét lại, dừng lại, ta xem ai dám tới. Nhìn thấy lao đại của mình bị đối phương khống chế, đám Mã Tử cũng không dám luận động. Nghe nói ngươi rất nhiều tất đúng không? Hai tên bảo tiêu dựng lên hắn, ta mị cười một tiếng, đột nhiên hét lớn một tiếng, đánh. Mặt khác bảo tiêu minh đệ đồng loạt ra tay, vung lên nắm đấm nhắm ngay Tống Hảo lại là một trận mãnh liệt chuyển vận. Hắn những cái kia Mã Tử giận khó ra nổi. Hỗn đản, thả ta ra Hào ca. Hai tên chống chọi Tống Hào bảo tiêu hét lớn, ai dám tới, chúng ta liền trực tiếp giết chết hắn. Đám Mã Tử đều ngộng, trơ mắt nhìn lao đại của mình bị người của ngược. Bảo tiêu rút hắn một bạt hai, đánh cho hắn mắt nổi đom đóm. Tống Hào vừa bội vừa tức, chính mình hô nhiều huynh đệ như vậy tới, chẳng lẽ chỉ là vì nhìn chính mình bị đánh sao? Việc này nếu là chuyển đi, hắn thật không cần làm người. Chí ít tại cổ thành là lăn lộn ngoài đời không nổi. Mà Trần Phàm bọn hắn trên lầu nhìn xem, chậm rãi uống vào đài đài, ân, rượu này coi như không tệ. Cao Nhiên Nhiên có chút bận tâm, Trần tổng, có thể hay không xảy ra chuyện? Trần Phàm không thèm để ý chút nào, có thể xảy ra chuyện gì? Bọn hắn sẽ có phân tốc, mà lại cảnh sát lập tức liền muốn tới. Ô ô ô, trên đường phố truyền đến xe cảnh sát địch mình, mười mấy chiếc xe cảnh sát nhận được báo án phi tốc hướng bên này chạy đến. Bọn hắn nghe nói Tống Hảo kêu hơn 200 người vây công đến đây cổ thành nhà đầu tư, đây chính là đại sự, cảnh sát nào dám lãnh đạo. Xôi động chạy tới nơi này, quả nhiên thấy lít nha lít nhít đám người, những người này hung thần ác sát, đại đa số cầm trong tay khảm đao, ống thép. Nếu như nói trước đó người giả bị đụng chỉ là việc nhỏ, như vậy hiện tại chính là sự kiện trọng đại. Nơi đó lưu manh hôn đản vây công nhà đầu tư, chỉ bằng hiện tại phát đạt mạng lưới, chỉ sợ muốn gây nên sóng to gió lớn. Đáng chết, những người này làm sao lại không yên tĩnh đâu? Phải biết cổ thành lãnh đạo còn tại trên đường chạy tới, bởi vì lúc trước người giả bị đụng sự tình, đưa tới phía trên coi trọng. Mà lại bọn hắn đã biết được Trần Phàm thân phận, lại nghe nói mấy đại ngân hàng hành trưởng đi kính rượu, lãnh đạo cũng vô cùng lo lắng chạy tới. Không nghĩ tới đụng tới dạng này ác tính sự kiện, lãnh đạo dưới cơn nóng giận trong xe mắng to lên, toàn diện cho ta bắt về. Ô, ô, lại là một nhóm lớn cảnh lực đuổi tới. Tống Hào gọi tới những tên côn đồ kia có người thấy tình thế không ổn, đã sớm trượt hơn phân nửa. Mặc dù như thế, xa lưới cũng không phải số ít. Có người nhìn thấy trường hợp như vậy, thầm kêu hôm nay xảy ra đại sự. Cho tới giờ khắc này Tống Hào tài ý thức được sự tình làm lớn, nhất là nhìn thấy cảnh sát giống bắt heo tử giống như, đem người của mình áp lên xe cảnh sát, hắn liền âm thầm kêu khổ. Chính mình trúng kế. Xoa. Cái họ này Trần thật là giàu hoạn. Đây là cô ý dẫn dụ chính mình làm chuyện ngu xuẩn. Hôm nay chẳng những trận đánh này khổ sở uổng phí, còn muốn rơi cái vây công nhà đầu tư tội danh. Thẳng đến hắn bị hai tên nhân viên chấp pháp mang đi, hắn còn tại kêu to, hoan uổng a, hoan uổng. Sự tình không phải như thế, không phải như thế. Ta mới là người bị hại a. Thế nhưng là, ai mà tin? Ngươi Tống Hảo vốn chính là địa đầu xà, bình thường làm nhiều việc ác, hôm nay gọi nhiều như vậy quần quật tới, ngươi nói với ta hoan uổng. Vừa đem những này quần quật bắt xong, lãnh đạo liền đến. Nhìn thấy trường hợp như vậy, đương nhiên là mặt đen lên, toàn bộ mang về, nhất định phải nghiêm túc xử lý. Đem bọn hắn trước kia phạm qua sự tình đều trọng tra một lần. Đây là một kiện rất khủng bố sự tình, rất nhiều người trước kia phạm tội, chuẩn bị một chút quan hệ từ nhẹ xử phạt. Hiện tại muốn đem bọn hắn phạm qua bản án trọng tra một lần, mang ý nghĩa những người này đại đa số chạy không khỏi giẫm khe hở cơ, hơn nữa nhìn là phán mấy năm sự tình. Nghiêm trọng, có khả năng cả một đời ở bên trong không ra được. Phải biết Tống Hào loại này, khẳng định còn không ít bản án. Đem những này gây chuyện quần quật bắt đi sau, lãnh đạo lúc này mới ngẩng đầu nhìn trên lầu, mang theo bí thư vội vàng lên lầu. Sớm tại trước khi đến, hắn liền đã biết Trần Phàm phân lượng, bằng không hắn cũng sẽ không lo lắng như vậy chạy tới. Lầu hai Trần Phàm một bàn nhìn thấy sự tình bãi bình, đều thầm thả lòng khẩu khí. Vương Cách Hoa bưng chén rượu lên, hay là cùng Trần tổng cùng một chỗ có cảm giác an toàn, đến, mọi người kính Trần tổng một chén. Lúc đó Trần Phàm cố ý khích giận Tống Hào, hắn cũng không có thấy rõ, bây giờ mới biết Trần Phàm đây là muốn một mẹ hốt gọn, là nơi đó trừ hại. Trần Phàm cũng dự đoán được nơi đó lãnh đạo tâm tính, loại chuyện này khẳng định là không che giấu được, dù sao phi phàm tập đoàn kỳ hạ vạn đẳng tập đoàn, nắm giữ lấy dân gian dư luận cổ họng, lại thêm bối cảnh của chính mình, lựa bọn hắn cũng sẽ không hộ che chở loại con sâu làm dầu nổi canh này. Cao Nhiên Nhiên cũng minh bạch Trần Phàm tâm tư, hắn không chỉ có là vì chính mình dọn sạch ngại trướng, cũng là vì những nơi tạo phúc, kiến tạo một cái an toàn hoàn cảnh đầu tư. Trần Phàm nghĩ đổ vật xa so với bọn hắn sâu xa. Cổ thành lãnh đạo đi vào trên lầu, nhiệt tình hô, Trần tiên sinh, thật sự là không có ý tứ, cho ngài nuốt ngạt. Trần Phàm nhìn xa xa tên nam tử trung niên này, mày kiếm mắt sáng, hơi có chút phái đoàn, tự nhiên cũng minh bạch thân phận của đối phương. Bởi vì vừa rồi Trần Phàm từ cửa sổ mắt thấy trong viện phát sinh hết thảy. Đối phương tự giới thiệu mình thân phận của hắn, lại thân thiết nắm Trần Phàm tay, "Trần tiên sinh, ngươi đến cổ thành làm sao không cho ta biết? Rất lâu cũng cho ta nơi này quan phụ mẫu một tận địa chủ chi nghi." Trần Phàm cười nói, "Kỳ thật dạng này rất tốt, ngài vì dân trừ hại dáng vẻ thật là đẹp trai, không thấy được vừa rồi nhiều như vậy thị dân vỗ tay bảo hay sao? Ta tin tưởng ngài là cổ thành tốt lành nói,
địa phương thần hộ mệnh. Một trận tân bút trên mặt đối phương đỏ lên, có chút nóng lên. Hắn đương nhiên cũng biết Trần Phạm là mượn cơ hội đem cái này công lao tặng cho chính mình, đồng thời cũng tại cho mình tạo áp lực, nhất định phải nghiêm trị những này kẻ phạm pháp. Phải biết hắn điều đến nơi đây cũng không có bao lâu, đối địa phương các loại thế lực còn không có nắm giữ đấu. Trước đó hắn đã từng muốn tìm một cơ hội trước chỉnh đốn một chút trị an, nhưng tổng lọt vào các loại thế lực cản trở. Hiện tại cơ hội tới, mà lại thế không thể cản. Cho nên đối phương nhìn Trần Phạm ánh mắt đặc biệt kiên định. Chương 1208 cải biến một người vận mệnh cơ hội, thường thường ngay tại một cái nháy mắt. Chương 1208 cải biến một người vận mệnh cơ hội, thường thường ngay tại một cái nháy mắt. Bởi vì Trần Phạm bọn hắn là đồng học tụ hội, lãnh đạo tự mình tính chén rượu sau cũng không có quá nhiều cái dậy, chỉ là cam đoan Cổ Thành sẽ không bao giờ lại xuất hiện những chuyện tương tự, hy vọng Trần Phạm bọn hắn tại Cổ Thành chơi đến vui vẻ, đồng thời cũng hy vọng Trần Phạm bọn hắn không nên đem mặt trái tin tức truyền bá ra ngoài. Điểm này Trần Phạm trong lòng minh bạch, một khi loại chuyện này truyền ra, đối với Cổ Thành tới nói cũng không phải là chuyện tốt. Nếu đối phương hứa hẹn hảo hảo chỉnh đốn, chính mình cũng phải cho cái lối thoát. Lãnh đạo sau khi rời đi, lưu lại chí ít 20 mấy tên cảnh lực đứng ở chỗ này cương vị, lấy cam đoan khách nhân an toàn. Trở lại phòng làm việc, hắn lập tức tổ chức hội nghị, nắm lấy không oan uổng một người tốt, cũng không buông tha một cái người xấu nguyên tắc, nhất định phải từ nặng, từ nhanh xử lý, cho xã hội một cái công đạo. Cứ việc Tống Hào một mực hô hào oan uổng, chính hắn là người bị hại, nhưng là không có người tin tưởng. Ngươi mang theo hơn 200 người đi vây công người ta nhà đầu tư, còn không biết xấu hổ kêu oan uổng. Ngươi nói người ta bảo tiêu đả thương ngươi, đánh thật hay a? Bảo tiêu chức trách là cái gì? Chẳng lẽ không phải liền là bảo vệ tốt lão bản của mình sao? Các ngươi đi vây công người ta không đánh ngươi đánh ai? Mà lại người ta đánh ngươi là phòng vệ chính đáng, lại không đem ngươi đánh cho đến tàn phế, còn nhớ rõ Côn Sơn Long Ca không? Bị người ta phản sát, pháp luật vẫn cho nhất công chính thẩm phán. Cho nên ngươi đây là đánh nhẹ a? Cuối cùng, Tống Hào bọn hắn nhóm người này bị định tính là đen thế lực ác, tính chất rất nghiêm trọng. Mà lại bọn hắn trước kia hành động đều sẽ được lật ra đến. Cổ Thành những cái kia bị bọn hắn khi dễ qua thương ra, thị dân nghe được tin tức này đều buôn tẩu bẩm báo, thua chiên gõ trống, có người thậm chí nói, dù là đốt pháo vi phạm, ta cũng muốn thả một lần. Trần Phàm cùng các bạn học tại nổi tiếng internet trong nhà hàng cơm nước xong xuôi đang chuẩn bị rời đi, xa xa liền nghe đến tiếng pháo nổ. Làm sao trở về? Liền qua Tết sao? Chờ bọn hắn lúc xuống lầu, nhìn thấy có Triển Vọng chính mình đứng gác cảnh sát nhân dân, Trần Phàm đi qua nắm tay của đối phương, vất vả, cảm tạ, cảm tạ. Cảnh sát nhân dân đồng chí nằm sấp một cái đứng trước, đây là chức trách của chúng ta. Trần Phàm mỉm cười, các ngươi đều trở về đi, ta có bảo tiêu, bọn hắn đều là lấy một địch 10 hảo thủ, bình thường thế lực không tổn thương được ta, không cần thiết vì ta cho các ngươi mang đến đánh bác, gia tăng công tác của các ngươi cường độ. Đối phương cảm động nói, Trần tiên sinh quá quan tâm, bất quá lãnh đạo có phân phó, nhất định phải cam đoan các ngươi tuyệt đối an toàn. Xin mời Trần tiên sinh yên tâm, chúng ta không khổ cực. Trần Phàm vỗ vỗ bả vai của đối phương, vậy ngươi cho lãnh đạo gọi điện thoại, ta đi bái phòng một chút hắn. Cổ Thành huyện lãnh đạo bí thư nhận được Trần Phàm muốn đi qua bái phòng tin tức, kích động chạy tới báo cáo. Lãnh đạo đứng lên, nhanh, cùng ta đi cửa ra vào nên đón. Vừa muốn xuống lầu, hắn lại phân phó nói, thông chi những người khác, nhất định phải long trọng, lấy đó thành ý của chúng ta. Lúc đầu địa phương trị an không tốt liền cho khách nhân lưu lại ấn tượng xấu, bởi vậy nhất định phải cực lực tiêu trừ loại chuyện này mang tới ảnh hưởng. Tứ đại ban tử người nhận được thông chi, lập tức chạy tới. Bọn hắn đương nhiên cũng biết Trần Phàm phân lượng, một cái quốc tế vốn liếng đại lao đi vào Cổ Thành, đây là vinh hạnh của bọn hắn, cũng là bọn hắn cơ hội. Bình thường mỗi ngày hô khẩu hiệu, nói muốn chiêu thương dẫn tư, cơ hội đều đưa đến cửa, các ngươi đều bắt không được lời nói, đó chính là lớn nhất thất trách. Cải biến một người vận mệnh cơ hội, thường thường ngay tại một cái nháy mắt. Nó có lẽ là một người, có lẽ là chuyện nào đó. Trần Phàm rất nhanh liền đến đây, Vương Cách Hoa bọn hắn đi Cao Nhiên Nhiên ngày tốt tiểu viện. Ba chiếc hoàn toàn mới lao vụt bước ba hách dưới ánh mặt trời tản ra mê người quan trạch, xe chậm rãi tại cửa đại viện dừng lại. Trần Phàm cùng hai cái bí thư tuần tự xuống xe, huyện lãnh đạo hướng về phía trước mấy bước, nắm chặt Trần Phàm tay, Trần tiên sinh vất vả. Sau đó lại cho sau lưng mấy vị đồng liêu làm giới thiệu, Trần Phàm âm thầm kinh hãi, cũng không khỏi không bội phục vị này huyện lãnh đạo phong cách hành sự, chính mình chỉ là một chiếc điện thoại, hắn lập tức liền triệu tập tứ đại ban tử tại chỗ này chờ đợi. Hướng về phía hắn phần này đạo đại khách, chính mình cũng không thể không có nhân tình bị. Trần Phàm mỉm cười cùng tất cả mọi người nắm tay, chào hỏi, sau đó cùng nhau tiến vào phòng khách. Lãnh đạo lại một lần biểu thị ra ấy nấy, Trần Phàm nói, đều nói chẳng ai hoàn mỹ, rừng lớn chim gì đều có, huống chi là một cái mấy trăm ngàn nhân khẩu huyện thành. Mấu chốt là xảy ra chuyện đằng sau, có thể kịp thời làm ra chính xác xử lý, đây là các ngươi ưu điểm lớn nhất. Trần Phàm khẳng định đối phương cách làm, cũng rộng lượng mà tỏ vẻ không đi so đo. Hắn mặc dù không tại bên trong thể chế, nhưng cũng biết bên trong thể chế khó xử. Có một số việc một khi xử lý không tốt, nói không chừng chủ quản cán bộ tiền đồ liền kết thúc. Nếu đối phương cho mình một cái hài lòng trả lời chắc chắn, mình đương nhiên sẽ không níu lấy không thả, thái độ của hắn rất rõ ràng, cũng làm cho người rất yên tâm. Kỳ thật Trần Phàm tới bái phòng lý do rất đơn giản, ngươi cho ta hài lòng trả lời chắc chắn, ta cho ngươi hứa hẹn. Tất cả mọi người là người biết chuyện, không cần nhiều lời. Nhất làm cho Trần Phàm hài lòng chính là, toàn bộ hội gặp mặt không có người xách nửa câu liên quan tới chuyện đầu tư. Cái này cũng đủ thấy giới này ban tử thành thục, nói rõ bọn hắn rất hiểu phân tấp. Mặc dù bọn hắn trong lòng mười không cái khát vọng Trần Phàm tiến đến đầu tư, nhưng người nào cũng không có sách. Nói chuyện sau khi kết thúc, bọn hắn mãnh liệt yêu cầu Trần Phàm cùng các bạn học cùng một chỗ tới dùng cơm, đồng thời cũng hoan nghênh bọn hắn lần sau lại đến Cổ Thành làm khách. Trần Phàm chối từ không xong, đành phải cho Cao Nhiên Nhiên gọi điện thoại. Nghe nói nơi đó lãnh đạo muốn mời mọi người ăn cơm,
Cao Nhiên Nhiên đều có chút chấn kinh. Nàng chỉ là một cái bình thường dân chúng, nào có cơ hội hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Liền xem như tại gia tộc, đừng bảo là huyện lãnh nói, hương trấn lãnh đạo cũng sẽ không nhìn nhiều người nửa mắt. Cho nên Cao Nhiên Nhiên do dự muốn hay không đi. Vương Cách Hoa nói, tại sao có thể không đi đâu? Mặc dù là xem ở Trần Phàm trên mặt mũi, nhưng chúng ta nếu là không đi lời nói, chính là không cho Trần Phàm mặt mũi, tất cả mọi người đi thôi. Mọi người đương nhiên nguyện ý đi, nhất là Tưởng Siêu Sinh biểu hiện được đặc biệt hưng phấn. Hắn đường đường một người sinh viên đại học luân lạc tới đưa thức ăn ngoài, trong lòng hay là tràn đầy đối đầu chạy xã hội khát vọng. Vậy còn chờ gì? Chúng ta mau đi đi. Nghĩ đến có thể cùng huyện lãnh đạo cùng nhau ăn cơm, ngẫm lại đều hưng phấn, cũng không biết có thể hay không phát vòng bằng hữu. Mọi người đổi tới chính phủ cao ốc, huyện lãnh đạo một nhóm tại trong phòng ăn chiêu đãi mọi người. Tưởng Siêu Sinh lại muốn chụp ảnh, bị Vương Cách Hoa ngăn trở. Hắn là người bên trong thể chế, biết những quy củ này. Loại địa phương này là không cho phép chụp ảnh, Tưởng Siêu Sinh đành phải đưa di động thu lại. Bữa tiệc bên trên, lãnh đạo cố ý hỏi thăm Cao Nhiên Nhiên, bình thường sinh ý còn có thể sao? Cao Nhiên Nhiên thành thật trả lời, tạ ơn lãnh đạo quan tâm, tiệm chúng ta sinh ý coi như rất ổn, mặc dù là mùa hế hàng có khi cũng có thể bảo mãn. A, vậy ngươi cái này không sai, ngươi là thế nào làm? Nghe nói Cao Nhiên Nhiên cửa hàng tại mùa hế hàng còn có thể bảo mãn, cái này có trình độ. Gặp lãnh đạo như thế chú ý, Cao Nhiên Nhiên đột nhiên tốt có tồn tại cảm giác, tại chỗ nói tới chính mình kinh doanh phương án. Mấy vị lãnh đạo liên tục gật đầu, ngươi phương pháp này không sai, đáng giá học tập mở rộng, lần sau tổ chức chúng ta một cái hội giao lưu, ngươi cho mọi người nói một chút khóa. T, Cao Nhiên Nhiên trong lòng giật mình, đột nhiên đạt được lãnh đạo coi trọng như vậy, rất cảm động. Chương 1209 đã từng yêu hai nam nhân chương 1209 đã từng yêu hai nam nhân sau khi cơm nước xong, lại sắp xếp người đưa Trần Phạm bọn hắn về ngày tốt tiểu viện. Buổi tối hôm nay mọi người bao nhiêu uống hết đi chút rượu, không thắng tiểu lực trực tiếp trở về phòng ngủ. Trần Phạm mấy cái ngồi trong đại sảnh uống trà, Cao Nhiên Nhiên xuất ra một bánh chân tàng lá trà, bọn hắn nói bánh này lá trà giá trị hơn một vạn. Vương Cách Hoa nói, vậy chúng ta hôm nay có lộc ăn. Tưởng Siêu Sinh ngồi xuống, thật sao? Nếu không ngươi nhận lấy đi, không cần thiết lãng phí như thế. Cao Nhiên Nhiên không có phản ứng hắn, nấu nước pha trà. Vương Cách Hoa rất kỳ quái nhìn Tưởng Siêu Sinh một chút, thật không hiểu rõ hắn người này tư duy, trong đầu suốt ngày nghĩ cái gì. Cao Nhiên Nhiên xuất ra chính mình chân tảng lá trà đi ra đái khách, đương nhiên là cho Trần Phàm mặt mũi, hết lần này tới lần khác hắn ưa thích nói tiếp. Trần Phàm gặp Cao Nhiên Nhiên bắt đầu pha trà, liền hỏi mọi người, đây là phổ nhị à, các ngươi uống có thể ngủ lấy sao? Cao Nhiên Nhiên nói, ngủ không được liền mọi người tâm sự à, nhiều năm như vậy khó được tụ một lần. Đề nghị này ta tán thành. Vương Cách Hoa nói, giống chúng ta loại này mỗi ngày đi làm người, khó được đi ra buông lòng một lần. Kỳ thật có đôi khi thật mệt mỏi, ta liền ưa thích hiện tại loại này thời gian. Bên trong thể chế lẫn vào sát thực rất vất vả, Trần Phàm biết. Cao Nhiên Nhiên cười nói, ngươi có người ta Trần Tổng Lũy. Chính là, Trần Tổng quản lấy lớn như vậy một cái công ty, trong nước ngoài nước đều có một cái khác nữ sinh tiếp lời. Vương Cách Hoa nhìn xem Trần Phàm nói, các ngươi vẫn là không hiểu Trần Tổng mệt mỏi là bạn gái nhiều, ta không có phương diện này áp lực. Ha ha, đám người cười to, Cao Nhiên Nhiên đem pha tốt trà dùng cái kẹp kẹp đến Trần Phàm trước mặt, sau đó mỗi người đều phân đến một cái chén. Cao Nhiên Nhiên con mắt nhìn chằm chằm Trần Phàm, nhiều như vậy bạn gái ngươi không mệt mỏi sao? Khụ khụ, Trần Phàm bưng cái chén chậm rãi nhấp một hớp, thật đúng là đừng nói, Cao Nhiên Nhiên pha trà trình độ rất tốt. Hơn một vạn khối tiền một bánh trà, đối với Trần Tổng tới nói tạm được. Hắn nhìn mọi người một cái, đừng nói lung tung, ta thế nhưng là cái rất một lòng người. Một lòng sao? Cao Nhiên Nhiên tiếp tục trêu chọc, Vương Cách Hoa đưa điếu thuốc cho hắn, lại phân tán cho mặt khác hút thuốc đồng học. Đương nhiên, ta vĩnh viễn nữa thích xinh đẹp. Khu khu, những bạn học khác bị hắn bị sặc, nhất là mấy cái nữ đồng học. Tưởng Siêu Sinh một mực nhìn lấy Cao Nhiên Nhiên, trong mắt tràn đầy si mê. Nhìn thấy Cao Nhiên Nhiên cười vang thời điểm, nước trà đều phun ra ngoài, hắn tranh thủ thời gian rút mấy tờ giấy khăn đưa tới. Làm cho người ta tốt xấu hổ, nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Hết lần này tới lần khác Tưởng Siêu Sinh rất muốn cùng nữ thần phát sinh điểm mập mờ, cho dù là chạm thử ngón tay của nàng cũng tốt đã, hắn đem bàn tay cái này đi, Cao Nhiên Nhiên ngăn cản hắn một chút, không cần, chính ta cầm. Cứ việc dạng này, Tưởng Siêu Sinh tâm cũng là một trận cuồng loạn, nàng đụng phải ta, trời ạ, nàng đụng phải tay của ta. Tất cả mọi người cười đến không ngậm miệng được, chỉ có Trần Phàm không cười. Hắn hỏi Cao Nhiên Nhiên, Cao tổng, nhiều người như vậy thích ngươi, chẳng lẽ ngươi liền không có ngưỡng mộ trong lòng người? Vấn đề này đưa tới rất nhiều người hứng thú thật lớn, nhất là những cái kia yêu bắt quái nữ sinh, các nàng trợn tròn mắt, đúng vậy à, nhưng đồng học cấp 3 thời điểm cứ như vậy nhiều người thích ngươi, ngươi làm sao còn một mực độc thân? Cao Nhiên Nhiên cười khổ nói, không nói việc này. Vì cái gì không nói đâu? Đúng vậy a. Ngươi nhìn Trần Tổng đa bằng phẳng, ngươi cũng đừng che che lấp lấp. Vương Cách Hoa cũng không muốn từ bỏ cái này bắt quái cơ hội, nói một chút, dù sao các bạn học nói chuyện với tôi, lại không ngoại nhân. Cao Nhiên Nhiên thở dài, sâu kín nói, thật muốn ta nói sao? Nói a, nói a. Các bạn học một mặt bắt quái, Trần Phàm ngược lại là cũng không chút để ý Cao Nhiên Nhiên mím môi, phảng phất lâm vào hồi ức, chỉ nghe được nàng thanh âm êm ái, xa xút điệu nói, ta đã từng yêu hai người, chỉ là thật đáng tiếc, cuối cùng vẫn hưu duyên vô phận. A, là cái nào hai cái, có thể cùng chúng ta nói một chút sao? Mấy cái nữ đồng học càng phát ra có chút hiếu kỳ, Cao Nhiên Nhiên đều thẳng thắn, nàng yêu hai người. Vương Cách Hoa lại là nghĩ mãi mà không rõ, cũng không biết hai người kia là cái nào hai cái. Tưởng Siêu Sinh rất khẩn trương lại rất ngạc nhiên dáng vẻ, hắn rất nghiêm túc nhìn qua Cao Nhiên Nhiên, cũng không biết nàng yêu hai nam nhân ở giữa có hay không ta. Nhìn thấy các bạn học đều hiếu kỳ như vậy, Cao Nhiên Nhiên cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, không đáng tin, cậy sự tình cũng nói.
Hiện tại ta đã buông xuống, về sau chỉ có một người ở chỗ này mở sạp khách, an tình ưu nhã vượt qua quãng đời còn lại.
Không thể nào.
Nhưng, ngươi còn rất trẻ, tại sao có thể có loại ý nghĩ này?
Đúng a?
Có phải hay không hai nam nhân này tổn thương qua ngươi? Các bạn học còn tại Bắc Quái, Trần Phàm nói, các ngươi đừng hỏi nữa, tình cảm loại chuyện này vốn là làm người rất đau đớn. Liên để nàng giấu ở trong lòng đi. Trần Phàm kiểu nói này, những người khác cũng không tốt hỏi lại. Cao Nhiên Nhiên đôi mắt đảo qua Trần Phàm mặt, Trần Phàm cũng không có vẻ mặt đặc biệt gì, hắn một mực là không hề bận tâm dáng vẻ. Người khác không biết Cao Nhiên Nhiên sự tình, hắn biết. Hắn không hy vọng Cao Nhiên Nhiên nói ra. Tưởng Siêu Sinh trong lòng liền không nỡ, hắn mắt lom lom nhìn Cao Nhiên Nhiên, rất muốn biết hai nam nhân này ở giữa có hay không chính mình. Vương Cách Hoa an an ủi nói, tình cảm loại chuyện này nói không rõ ràng, có người thầm mến người ta cả một đời cũng không dám thổ lộ. Hắn nói đùa, ta lúc đầu cũng ưa thích qua ngươi à, ha ha, Cao Nhiên Nhiên cũng nói đùa, hiện tại không thích đúng không? Vương Cách Hoa lắc đầu, không phải không thích, mà là có tự mình hiểu lấy, nếu chính mình không xứng với, liền muốn thức thời điểm, đừng đi quấn lấy người ta. Cũng không biết hắn câu nói này đang nói chính mình, hay là tại nhắc nhở một ít người. Có cái thời điểm thành toàn cũng là một loại đẹp. A, các bạn học nhau nhau nhìn qua Vương Cách Hoa, Trần Phàm nói, dù sao ta không hiểu các ngươi nói cái gì, ta chỉ biết là một người nam nhân phải cố gắng, thực lực quyết định hết thảy. Muốn người ta thích ngươi, ngươi phải có một cái để người ta ưa thích lý do. Mấy cái nữ đồng học liên tục gật đầu, đúng vậy a, đúng vậy a. Nếu là một người nam nhân quá bất ức, ta cũng sẽ không ưa thích. Mọi người cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm, thời gian cũng không sớm, Trần Phàm nói, ta đi ngủ, các ngươi không buồn ngủ tiếp lấy trò chuyện. Vương Cách Hoa nói, vậy liền tản đi đi, hôm nay mới ngày đầu tiên, còn có mấy ngày thời gian đâu. Nếu dạng này, mọi người cũng không tiện tiếp tục giữ lại. Chỉ có Tưởng Siêu Sinh không hề động, hắn đối với Cao Nhiên Nhiên nói, ta tới giúp ngươi thu thập, ngươi sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Đi, vậy ngươi chú ý một chút, bộ này đồ uống trà thật đắt. Cao Nhiên Nhiên đứng dậy rời đi thời điểm, Tưởng Siêu Sinh một mực nhìn lấy nàng, trên người nàng hương vị thơm quá. Tưởng Siêu Sinh dùng sức hít sâu mấy ngụm, nhìn thấy Cao Nhiên Nhiên muốn lên lầu, hắn phồng lên dũng khí, nhưng, ta có thể hỏi ngươi một câu sao? Cao Nhiên Nhiên quay đầu, lời gì? Ngươi mới vừa nói hai nam nhân kia là ai? Cao Nhiên Nhiên chỉ trệ, ngươi có ý tứ gì?
Không, ngươi đừng hiểu lầm, mặc kệ ngươi đã từng yêu ai, ta cũng sẽ không để ý.
Tưởng Siêu Sinh bối rối giải thích. Cao Nhiên Nhiên, ta chương 1210 Trần Phạm cho bọn hắn một niềm vui vô cùng to lớn, chương 1210 Trần Phạm cho bọn hắn một niềm vui vô cùng to lớn, đông, Trần Phạm chính chuẩn bị tắm rửa đi ngủ, có người gõ cửa. Mở ra xem nguyên lai là Cao Nhiên Nhiên, ngươi làm sao còn không đi nghỉ ngơi? Cao Nhiên Nhiên đứng tại cửa ra vào mỉm cười nói, lẽ thăm ngươi một chút bên này có cần hay không phục vụ?
Phục vụ?
Trần Phạm đánh giá đối phương, ngươi nơi này còn có mặt khác phục vụ sao? Cao Nhiên Nhiên nghe vậy nhíu mày, không phải ngươi tưởng tượng loại kia. Sau đó đi vào gian phòng, là Trần Phạm trải tốt giường, chuẩn bị kỹ càng đồ rửa mặt. Trần Phạm nhìn xem bóng lưng của nàng, ngươi sẽ không còn tại ưa thích hắn đi. Cao Nhiên Nhiên thân ảnh trì trệ, hiển nhiên không nghĩ tới Trần Phạm sẽ nhắc lên chuyện này, bất quá nàng cũng không có quay đầu, đưa lưng về phía Trần Phạm nói, xem như tâm động qua đi, chưa nói tới yêu. Nhưng ta biết, chuyện tình cảm không có khả năng miễn cưỡng nói đến đây, nàng cảm xúc có chút xa xút. Trần Phạm lúc này mới xác định, nàng là thật yêu đối phương. Thời điểm không còn sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Cao Nhiên Nhiên hướng Trần Phạm mỉm cười, ngay tại nàng chuẩn bị ra khỏi phòng, bên ngoài truyền đến bành một tiếng, giống như có người vội vàng hấp tấp xuống lầu. Hơn nửa đêm, tất cả mọi người ngủ. Tưởng Siêu Sinh một người chạy đến, trốn ở dưới một thân cây âm thầm hưng phấn. Nguyên lai nàng đối với ta động lòng qua, ha ha, ha ha, nhưng là ưa thích ta, trong nội tâm nàng một mực có ta. Một người vui vẻ rất lâu, lại lặng lẽ về đến trong phòng, đối với tấm gương cười ngây ngô. Đêm qua nói chuyện với nhau thời điểm, huyện lãnh đạo liền biết được bọn hắn hôm nay hành trình, nếu đã tới cổ thành, dù sao cũng phải đi chơi một vòng, nhìn xem nơi này phong cảnh, cảm thụ một chút nơi đó phong thổ. Không nghĩ tới sáng sớm, trong huyện lãnh đạo liền đích thân tới. Một đoàn người đuổi tới Lương Thần tiểu viện chờ lấy, sân khấu tiểu cô nương thấy thế, dọa đến tranh thủ thời gian liền muốn đi hô lão bản, bị huyện lãnh đạo gọi lại, không cần kinh động bọn hắn, để bọn hắn ngủ thêm một hồi. Kết quả mọi người hầu như đều ngủ đến hơn 9 điểm, Trần Phàm cũng là ưa thích ngủ nướng người, lại thêm đêm qua trò chuyện quá muộn, căn bản không có ý định sáng sớm. Cao Nhiên Nhiên câu kia, xem như tâm động qua đi, chưa nói tới yêu để Tưởng Siêu Sinh hưng phấn một buổi tối không ngủ, một người trên giường não bộ thật nhiều thật là đa tình tiết. Hắn đang suy nghĩ chỉ cần tâm động qua, yêu hay không yêu không quan hệ, tình cảm là có thể bồi dưỡng. Chỉ cần mình bỏ ra thực tình, cũng có thể thủ đến mây tan thấy mặt trời tháng. Cao Nhiên Nhiên sau khi rời giường nhìn thấy những người lãnh đạo vậy mà tại trong đại sảnh chờ lấy, lập tức đi hô Trần Phàm. Nghe nói huyện lãnh đạo đến đây, Trần Phàm đành phải rời giường đi rửa mặt, Cao Nhiên Nhiên mở ra tủ quần áo cho hắn chọn lựa một bộ quần áo, mặc dù Trần Phàm chỉ mặc một đầu đồ lót, nàng cũng không có né tránh, hết thảy như vậy tự nhiên. Trần Phàm nhớ nàng một nữ hải tử đều như thế bằng phẳng, ta cũng không cần thiết nhăn nhó nhó đi. Thế là ngay tại Cao Nhiên Nhiên tự mình hầu hạ bên dưới, đánh răng rửa mặt thay quần áo. Dâu ria muốn phá một chút không? Cao Nhiên Nhiên cho hắn cài lên áo sơ mi nút thắt, hai người mặt đối mặt. Trần Phàm sơ soạn một chút cái cằm, "Ân, ta tự mình tới đi." Đây hết thảy như vậy tự nhiên, phản phất hai người sớm đã thành thói quen một dạng, nếu như người bên ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ nghĩ lầm bọn hắn là tình lữ. Trần Phàm phá xong dâu ria, Cao Nhiên Nhiên cũng thay hắn thu thập hết thảy, "Đi thôi." Tưởng Siêu Sinh rất sớm đã đi lên, một mực tại đối diện nhìn xem Cao Nhiên Nhiên đi vào, lại cùng nhau đi ra, trong lòng cảm giác rất khó chịu. Nàng vì cái gì đối với Trần Phàm tốt như vậy?
đi đem những bạn học khác đều quát lên đi. Trần Phàm đối với Cao Nhiên Nhiên nói câu, sau đó xuống lầu tới gặp huyện lãnh đạo. Thật sự là không có ý tứ, để cho các ngươi ở chỗ này chờ lâu như vậy. Trần Phàm cùng mấy vị lãnh đạo nắm tay, một mặt áy náy, hắn thật không nghĩ tới những người lãnh đạo sẽ như vậy sớm tới. Người ta thời gian nhiều quý giá a, bình thường nhật trình đều an bài đến chẳng đấy. Những người lãnh đạo từng cái khách khí nói, không có, không có. Chúng ta cũng có thời gian nghỉ ngơi thôi, vừa vặn mọi người cùng nhau đi ra đi vào một chút. Đúng vậy à, hôm nay là chủ nhật, bình thường chúng ta cũng hẹn xong đi ra đến vận động, hô hấp một chút không khí mới mẻ. Chính hiệp lãnh đạo lời giải thích này tựa hồ rất hợp lý. Trần Phàm cười cười, mặc kệ các ngươi tin hay không, dù sao ta là không tin. Cho tới bây giờ không có chỗ nào tứ đại ban tử sẽ như vậy hài hòa, lợi dụng cuối tuần thời gian đi ra vận động. Trần Phàm cùng bọn họ uống chung sẽ trà, các cái khác đồng học sau khi rời giường cùng đi ra đi dạo cổ thành. Bình thường người bình thường du lịch cũng chính là cưỡi ngựa xem hoa, hôm nay Trần Phàm du lịch phô trương hoàn toàn khác biệt, có lãnh đạo tiếp khách, vừa đi, một bên giảng giải lịch sử của cổ thành. Bất kỳ một cái nào điểm du lịch, nhất định phải có văn hóa lịch sử để chống đỡ, cái này điểm du lịch mới có thể đứng lên, nếu không đơn nhất điểm du lịch sẽ chỉ lộ ra quá đơn bạc. Đây chính là vì cái gì những cái kia 5A cấp cảnh khu phía sau đều có một cái sâu xa cố sự, hấp dẫn du khách không chỉ là điểm du lịch bản thân, còn có sau lưng nó cố sự. Rất nhiều người có lẽ cũng không phải là chạy điểm du lịch đi, mà là truy tìm lấy cổ nhân dấu chân, tìm kiếm loại kia tình hoài. Cổ thành dọc theo sông xây lên, hai bên đều là khách sạn, quầy rượu, đủ loại thủ công nghệ phẩm, đây hết thảy đều tràn đầy nồng hậu dày đặc thương nghiệp khí tức. Trần Phàm nhìn xem do đá xanh xếp thành lộ diện, nghĩ thầm đại đa số người chỉ sợ cũng không phải là chạy cổ thành phong cảnh mà đến đây đi, đối diện với mấy cái này lít nha lít nhít quầy rượu, có lẽ đây chính là người tại mỏi mệt, mệt mỏi đằng sau cần một cái an ủi tịch chính mình càng. Nghĩ đến đại thành thị bận rộn, thần thái trước khi xuất phát đội vàng, ai lại không hy vọng chính mình có một đoạn an nhàn thời gian. Cho nên vô số người mộ danh mà đến, đều ở nơi này phóng thích chính mình nội tâm kiềm chế, cũng liền tạo thành cổ thành sinh ý nóng nảy nguyên nhân. Chỉ là như bây giờ nơi trốn càng ngày càng nhiều, đại tương cổ thành tại cả nước tới nói cũng không tính nổi danh. Nhất là buổi sáng trong khoảng thời gian này, quầy rượu hai bên khu phố trên cơ bản không có gì người đi đường, đi điểm du lịch càng nhiều hơn một chút. Trần Phàm hỏi, các ngươi nơi này là giao cho công ty du lịch quản lý, hay là chính phủ chính mình quản lý? Một mực là chính chúng ta quản lý. Huyện lãnh đạo cũng không biết Trần Phàm hỏi như vậy dụng ý, hắn đành phải nói rõ sự thật. Thật không nghĩ đến chính là bởi vì câu nói này, Trần Phàm cho bọn hắn một niềm vui vô cùng to lớn. Chỉ gặp Trần Phàm hơi nhướng mày, đứng tại chỗ cao đánh nhìn qua tòa cổ thành này, ta cũng hy vọng các ngươi một mực tiếp tục kéo dài, kiên trì nguyên tắc. Nếu như là giao cho công ty du lịch ta liền không can thiệp, nếu là chính các ngươi quản lý, ta bỏ vốn 20 cái ước cho các ngươi chế tạo hoàn cảnh, thăng cấp cảnh khu nguyên bộ công trình cùng phục vụ, đem quản lý để lên. A, mấy vị huyện lãnh đạo kinh hãi, Trần Tiên Sinh Trần Phàm khoát khoát tay, đây là không ràng buộc cung cấp, không cần bất luận cái gì hồi báo. Các ngươi muốn hồi báo chính là xã hội, là tới nơi này du khách, đem phục vụ cùng danh tiếng làm đến đi. Chúng ta biết huyện lãnh đạo tâm tình đặc biệt kích động, kỳ thật trong lòng bọn họ 10 phần khát vọng có Trần Phàm dạng này giới kinh doanh đại lão tới đầu tư, nhưng lại không có ý tứ nói. Cho nên bọn hắn đành phải dùng hành động để biểu đạt, tuyệt đối không nghĩ tới Trần Phàm cho bọn hắn một niềm vui vô cùng to lớn. 2 tỷ không ràng buộc đưa tặng, không thu bất luận cái gì hồi báo. Dạng này ý chí, dạng này tình cảm sâu đậm, khiến cho mọi người thật sâu tin phục. Trần tổng, nếu không đem cái này 2 tỷ quy ra thành cổ phần treo ở ngài công ty danh nghĩa thế nào? Hiển nhiên lãnh đạo cũng không hy vọng hắn trắng rút một khoản tiền lớn như vậy, Trần Phàm lắc đầu, tiền với ta mà nói chỉ là số lượng chữ, ta tại hải ngoại tùy tiện vớt một chút là được rồi, nhưng ta hy vọng tổ quốc kiến thiết đến tốt hơn. Chương 1211 một nam nhân khác đến tột cùng là ai? Chương 1211 một nam nhân khác đến tột cùng là ai? Là người, cách cục phải lớn. 20 cái ước tùy tiện một câu liền ném vào đại tương cổ thành. Cũng không phải là Trần Phàm chăng tất, chỉ là một loại tình hoài. Chính mình là đại tương người, lấy hiện tại giá trị bản thân, dùng người khác một câu nói, tùy tiện xoay người thời gian cũng không biết có thể kiếm lời bao nhiêu ức. Nhà đầu tư Hương Kiến Thiết cũng hợp tình hợp lý, ở chỗ này ném 20 cái ước, hoàn toàn là Trần Phàm đối với người tuổi trẻ một loại tình hoài. Xã hội bây giờ quá cuốn, mỗi người đều cần một cái thả ra địa phương. Có lẽ chỉ có ở chỗ này mới có thể tìm được loại cảm thụ kia. Hắn không hy vọng loại hiện trạng này bị phá hư, mới làm ra quyết định này. Gặp Trần Phàm thật không cần bất luận cái gì hồi báo, mấy vị lãnh đạo cảm khái không thôi. Có thương nhân chỉ là một cái thương nhân, Trần Phàm là một cái người có tình hoài. Mấy vị lãnh đạo cũng không làm bộ, thành khẩn nói cảm tạ, cung kính không bằng tuân mệnh, vậy chúng ta liền theo Trần Tiên Sinh ý tứ đi làm, tận chính mình cố gắng lớn nhất cho xã hội, cho dân chúng địa phương một phần hài lòng bài thi. Trần Phàm gật gật đầu, ta tin tưởng các ngươi. Trải qua 2 ngày này ở chung, hắn đối với đại tướng cổ thành mấy vị lãnh đạo hay là rất công nhận. Bọn hắn phát hiện vấn đề kịp thời xử lý, mà không phải giống có nhiều chỗ che che lấp lấp, không bằng thẳng. Cuối cùng huyên náo xôn xao, mọi người đều biết. Kỳ thật nhiều khi, chỉ cần ngươi xử lý thỏa đáng, nó là sẽ không náo đến không cách nào thu thập. Đối với điểm này, Trần Phàm rất thưởng thức cổ thành các lãnh đạo cách làm. Trần Phàm bọn hắn du ngoạn cổ thành thời gian chỉ có 2 ngày, lại đang Cao Nhiên Nhiên dân túc nghỉ ngơi 1 ngày, tính toán thời gian, lần tụ hội này kỳ thật dùng 5 ngày. Trần Phàm một nhóm chuẩn bị đường về, mọi người cùng nhau đưa Trần Phàm đến sân bay. Kết quả phát hiện Tưởng Siêu Sinh không có theo tới, ai, gia hỏa này đi đâu? Vương Cách Hoa gọi điện thoại cho hắn, hắn nói mình không chuẩn bị về Giang Châu, muốn tại cổ thành lại chơi 2 ngày, để mọi người về trước đi. Đám người sững sờ, có ý tứ gì? Vương Cách Hoa cũng lười quản hắn.
Nhìn thấy hai cái thanh tú động lòng người bí thư đang ngẩng đầu ngắm trông, đám người không ngừng hâm mộ. Trần Phàm tiến kiểm an thời điểm đối với Cao Nhiên Nhiên nói, Tưởng Siêu Sinh đoán chừng là muốn lưu ở khách sạn, chính ngươi nắm chắc đi thôi. Cao Nhiên Nhiên trong nháy mắt ngộp, Tưởng Siêu Sinh đến cùng muốn làm gì? Tất cả mọi người đi đằng sau, Cao Nhiên Nhiên trở lại Thần Lương tiểu viện, Tưởng Siêu Sinh quả nhiên ở chỗ này hỗ trợ, nhìn xem hắn bận bịu cái này bận bịu cái kia, đem mình làm chủ nhân của khách sạn một dạng, Cao Nhiên Nhiên đặc biệt không có khả năng lý giải. Tưởng Siêu Sinh, ngươi tại sao còn chưa đi? Tưởng Siêu Sinh chột dạ sát cái bàn, ta có thể lưu lại sao? Ngươi lưu lại làm gì? Ta chỗ này nuôi không nổi nhiều người như vậy. Cao Nhiên Nhiên tức giận nói. Tưởng Siêu Sinh cũng không nhìn thẳng nhìn nàng ánh mắt, ta không muốn tiền lương, chỉ cần có cơm ăn là được rồi. Về sau ngươi nơi này có cái gì sống lại đều giao cho ta đi làm, lại nói ngươi nơi này liền mấy nữ hài tử, ngay cả cái nam đều không có. Cao Nhiên Nhiên nói, có đại thúc làm hậu cần, ngươi đi đi. Nàng cảm giác lưu một cái người như vậy ở bên người rất nguy hiểm, như cái bom hẹn giờ một dạng, trời mới biết ngày nào liền đem ngươi cùng một chỗ nổ. Nghe được nàng nói như vậy, Tưởng Siêu Sinh rốt cục ngẩng đầu nhìn nàng, nhưng ta biết ngươi là ưa thích ta, không nên đuổi ta đi được không? Ta nhất định sẽ hảo hảo cố gắng, trở nên nổi bật. Ồ. Cao Nhiên Nhiên há to miệng, kinh ngạc đến nỗi ngay cả chính nàng cũng không dám tin tưởng, thật không biết hắn là từ đâu nhìn ra, chính mình là ưa thích hắn. Trời ạ, trên thế giới còn có không biết xấu hổ như vậy người sao? Ta tại sao muốn thích người Tưởng Siêu Sinh? Nàng không thể nào hiểu được Tưởng Siêu Sinh mạnh não. Tưởng Siêu Sinh thấy được nàng bộ dáng này có chút vui vẻ nhỏ, các ngươi đêm qua nói chuyện ta đều nghe được. Đã ngươi đã từng tâm động qua, vậy liền cho lẫn nhau một cái cơ hội đi. Ta nhất định sẽ cố mà chân quý. Vì ngươi, ta có thể từ bỏ hết thảy, từ bỏ tại Giang Châu phát triển. Ngươi phải biết, ta ở nơi đó một tháng có thể kiếm lời hơn một vạn. Hiện tại ta cái gì cũng không cần, chỉ cần có thể lưu tại bên cạnh ngươi liền tốt, cho dù là yên lặng nhìn xem ngươi ta cũng sẽ rất vui vẻ. Ta có thể vì ngươi chờ chút, dừng lại, dừng lại. Cao Nhiên Nhiên nghe không nổi nữa, sân khấu tiểu tỷ tỷ cũng là vô cùng ngạc nhiên, nàng đều có chút dở khóc dở cười. Thật không biết hắn ở đâu ra tự tin, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Trên thế giới lại có dày như vậy. A, không phải, có cao như vậy độ tự luyến người. Cao tổng sẽ thích hắn. Dựa vào cái gì? Hắn lại không đẹp trai, còn không có khí chất, suốt ngày một bộ rất nấm mốc dáng vẻ, không có chút nào ánh nắng. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, nội tâm của hắn đã vậy còn quá cường đại. Bất quá ngày hôm qua cái Trần tổng nhưng thật ra vô cùng đẹp trai, đáng tiếc không có thêm hắn mẹ chặt, tiểu tỷ tỷ Lễ Tân ở trong lòng có chút hối hận. Cao Nhiên Nhiên thực sự nhịn không được, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, ngươi đi đi, ta thật không muốn gặp lại ngươi. Tưởng Siêu Sinh ngoa đặc, trừng to mắt giật mình ở nơi đó, nửa ngày trong mắt của hắn nổi lên lệ quang, ngươi, ngươi nói cái gì? Ý của ngươi là nói, ngươi căn bản không có từng thích ta. Đối với Cao Nhiên Nhiên không muốn cùng hắn có bất kỳ khúc mắc, quả quyết đáp. Tưởng Siêu Sinh kinh ngạc nhìn qua nàng, vậy ngươi nói đã từng yêu hai nam nhân lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng, ta là yêu hai nam nhân, nhưng nơi này cũng không có ngươi a. Thật không biết hắn ở đâu ra tự tin, nhận định bên trong một cái lại là chính hắn. Cao Nhiên Nhiên bó tay rồi, tức giận đến bộ ngực kịch liệt chập trùng không chừng, nàng cắn răng, Tưởng Siêu Sinh ta lại nói cho ngươi một lần, chuyện của ta không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cũng đừng lại quân lấy ta, ngươi đi đi. Tưởng Siêu Sinh cũng bị thương rất nặng, nhưng ngươi biết, ta thích ngươi rất nhiều năm. Không nghĩ tới trong lòng ngươi một chút cũng không có người, nếu dạng này, vậy ngươi liền để ta triệt để hết hy vọng đi, nói cho ta biết hai nam nhân kia là ai. Ta muốn biết mình so với bọn hắn đến cùng kém ở nơi nào. Nghe được câu này, Cao Nhiên Nhiên đã im lặng tới cực điểm, nàng không thể nào hiểu được Tưởng Siêu Sinh loại người này hành vi. Chẳng lẽ hắn cho là mình rất ưu tú sao? Vì cái gì hắn sẽ có như vậy siêu cường tự tin? Một người nghèo thật đúng là không phải lỗi của hắn, nhưng Tưởng Siêu Sinh loại tính cách này nàng là thật không thích. Ánh mắt nhỏ hẹp, lại yêu ham món lợi nhỏ tiện nghi, từ hắn tìm Trần Phàm thanh lý vé máy bay sự tình cũng có thể thấy được. Nếu như đổi người bình thường đi, coi như người ta chi trả cho ngươi lộ phí, ngươi khẳng định cũng sẽ điệu thấp lựa chọn khoang phổ thông, hoặc là ngồi đường sắt cao tốc. Hắn ngược lại tốt, sợ Trần Phàm không cho hắn mua khoang hạng nhất, chính mình mua cái hạng nhất khoang thuyền, hoa người ta tiền không đau lòng. Mặc dù Trần Phàm không nói gì, nhưng loại hành vi này đó có thể thấy được một người tâm tính cùng cách cục. Không có tiền ngươi trang cái gì trang, còn phát vòng bằng hữu khoe khoang, nếu thật là cùng hắn cùng một chỗ sinh hoạt, nhất định sẽ rất mệt mỏi, đầy đất lông gà. Đừng hỏi nữa, ngươi đi đi. Cao Nhiên Nhiên cũng không muốn sách. Dù sao nàng là chân ái qua, mà lại cho tới bây giờ, nàng cũng không biết đối phương tâm tính, hắn yêu chính mình sao? Trời tối người yên thời điểm, Cao Nhiên Nhiên thường xuyên dạng này nhìn trên trời ngôi sao hỏi. Có thể Tưởng Siêu Sinh chưa từ bỏ ý định, hắn trở nên có chút cuồng loạn, "Không, ngươi nhất định phải nói cho ta biết, để cho ta hết hy vọng. Hắn là Trần Phàm đúng hay không? Cái kia một nam nhân khác đến tuột cùng là ai? Chương 1212 ngươi những bạn gái kia sẽ không có ý kiến chứ? Chương 1212 ngươi những bạn gái kia sẽ không có ý kiến chứ?" Cao Nhiên Nhiên không còn phản ứng hắn, quay người lên lầu. Chuyện tình cảm vốn là rất mệt mỏi, hết lần này tới lần khác còn gặp gỡ một cái khó chơi như vậy người. Cao Nhiên Nhiên rất lý trí, nàng biết mình cần gì. Nếu như nói một nữ hải tử bàn sơ là đơn thuần, chỉ cần đối phương đối với nàng tốt là được rồi, nhưng là trưởng thành theo tuổi tác cùng lịch duyệt xã hội, nàng liền sẽ càng ngày càng biết rõ mình muốn là cái gì. Cho dù là độc thân một vạn năm, Tưởng Siêu Sinh loại này cũng là tuyệt đối không thể muốn. Bởi vì một người cách cục quyết định cuộc đời của hắn, chớ đừng nói chi là Cao Nhiên Nhiên loại này đã từng chạm đến qua đám mây người, nàng làm sao mắt nhìn thẳng dưới chân con kiến. Nàng trở về phòng sau, tiểu tỷ tỷ Lễ Tân ghét bỏ hỏi Tưởng Siêu Sinh, ngươi bây giờ muốn trả phòng sao?
Tưởng Siêu Sinh khẽ cắn môi, ta tại sao muốn trả phòng? Cũng không phải trả không nổi tiền phòng, chỉ cần ta ở chỗ này một ngày, ta chính là các ngươi nơi này khách nhân. Tiểu tỷ tỷ Lễ Tân kinh ngạc há to miệng, tốt ta. Nàng đích xác không có tư cách đi đuổi người ta đi, nếu hắn nguyện ý, vậy liền để hắn ở thôi. Tiểu tỷ tỷ Lễ Tân viết tay một tấm biên lai, like, vậy ngươi đem tiền thế chấp giao một chút. Trước đó các bạn học tụ hội, tất cả phí tổn đều là Trần Phạm thanh toán, hiện tại cần chính hắn thanh toán xong. Tưởng Siêu Sinh lấy điện thoại di động ra quét mã, hắn nhìn thoáng qua tiền thế chấp đầu, làm sao muốn nhiều như vậy? Tiểu tỷ tỷ Lễ Tân chỉ phía sau lệnh bài, trên đó viết, hôm nay ra phòng. Sa hoa phòng giường lớn là 568 nguyên một đêm. Tiêu chuẩn phòng đôi là 488 nguyên một đêm. Đây chỉ là mùa hế hàng giá cả, mùa thịnh vượng thời điểm ít nhất phải tăng gấp đôi. Không có cách nào, mùa thịnh vượng thời điểm khách nhân thực sự nhiều lắm, phòng ở không đủ dùng. Có khách nhân vì đối phó một đêm, nguyện ý ra 3-400 khối tiền ở trong sân dựng cái lều vải, thậm chí trên ghế salon ngủ một đêm. Nhưng loại này đơn Cao Nhiên Nhiên xưa nay không chịu tiếp, bởi vì ảnh hưởng tới khách nhân khác dừng chân chất lượng. Có thể hay không tiện nghi một chút? Ta cùng ngươi lão bản là đồng học. Tưởng Siêu Sinh do dự một hồi, đề dạng này một cái yêu cầu. Tiểu tỷ tỷ Lễ Tân lắc đầu, ta không có quyền hạn này, nếu không ngươi ở bên cạnh khách sạn đi thôi, nơi đó chỉ cần hơn 100 một buổi tối. Ngươi đây là xem thường người sao? Ta thế nhưng là pháp luật hệ cao tài sinh. Tưởng Siêu Sinh quét mã, đem tiền thế chấp thanh toán. Sau đó hắn ngữ khí mềm xuống tới, gian phòng của ta không cần các ngươi quét dọn, mỗi ngày có thể hay không thiếu 20 khối tiền. Tiểu tỷ tỷ Lễ Tân một mặt kinh ngạc, cái này ta cùng lão bản phản ứng một chút. Trần Phàm vừa xuống phi cơ, liền thu đến Tưởng Siêu Sinh phát tới mạch trạng, Trần Phàm, có thể hay không sẽ giúp ta một lần cuối cùng? Mượn 10 vạn khối tiền cho ta, ta cam đoan trả lại cho ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý giúp ta, nhiều mượn điểm cũng được, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Trần Phàm mỉm cười, hồi phục, đã duyệt. Xoa. Mấy cái ý tứ. Đã duyệt là mượn hay là không mượn? Tưởng Siêu Sinh ngồi tại khách sạn trong phòng, trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn muốn đánh điện thoại tái tranh thủ một chút, dù sao Trần Phàm có tiền như vậy, trợ giúp một chút chính mình hẳn là có thể chứ. Mà lại hai người lại là cấp 3 đồng học, lúc đó trong trường học chói mắt nhất hai cái cao tài sinh. Còn có một chút, Tưởng Siêu Sinh cho là, nếu Trần Phàm có thể quật khởi, chính mình cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chờ mình phát đạt, còn cho hắn không phải liền là. Thế nhưng là, Trần Phàm cũng không có lại phản ứng hắn, cũng không có chuyển khoản. Tưởng Siêu Sinh ngồi không yên, bấm Trần Phàm điện thoại, có lỗi với, ngài gọi người sử dụng tạm thời không cách nào kết nối. Không thể nào. Chẳng lẽ hắn lại xuất ngoại? Tưởng Siêu Sinh có chút đầu to, nhìn một chút chính mình trên hệ trả số dư còn lại, bên trong hơn 8.000 khối tiền hay là Trần Phạm lần trước cho hắn thanh lý, giao 1.000 khối tiền tiền thế chấp còn lại hơn 7.000, hẳn là còn có thể ở vài ngày đi. Hai ngày nữa Trần Phạm điện thoại hẳn là có thể đã thông đi. Cao Nhiên Nhiên ngay tại cho Trần Phạm gọi điện thoại, nói Tưởng Siêu Sinh lưu lại không chịu đi, thật phiền. Trần Phạm cười nói, hắn vừa rồi cho ta phát hệ trạng, nói muốn mượn 10 vạn khối tiền, còn nói cái gì nếu như có thể mà nói, nhiều mượn một chút. Ai, thật không biết hắn nghĩ như thế nào. Ngươi tùy hắn đi, đến lúc đó không có tiền hắn tự nhiên sẽ đi. Vừa mới bắt đầu mấy ngày Tưởng Siêu Sinh một mực canh giữ ở trong tiệm, cũng là không đi. Đói bụng liền điểm thức ăn ngoài. Ở giữa lại cho Trần Phàm đánh mấy lần điện thoại, Trần Phàm đều không có để ý đến hắn. Hắn đang suy nghĩ, Tưởng Siêu Sinh loại người này lúc nào mới có thể chân chính tỉnh ngộ. Trần Phàm bàn tính ấy, chính mình gọi Tiêu Tiêu cho hắn thanh lý 8.500 khối tiền, coi như hắn không ăn không uống, nhiều lắm là có thể ngốc 10 ngày qua. Nhưng bọn hắn thật đánh giá thấp Tưởng Siêu Sinh quyết tâm à, một tuần lễ sau, Tưởng Siêu Sinh rốt cục chịu không được. Mẹ, đánh cho ta ít tiền đi, ta ở chỗ này nói chuyện cái bạn gái. Ân, tranh thủ cuối năm đem nàng mang về ăn Tết. Tại phía xa quê quán phụ mẫu nghe nói nhi tử ở bên ngoài đàm luận bạn gái, mau đem trong nhà hai đầu heo bán đi, còn có mấy chục con gà, cho Tưởng Siêu Sinh tiếp cận 11.000 khối tiền. Mà Cao Nhiên Nhiên gặp Tưởng Siêu Sinh một mực canh giữ ở trong tiệm không chịu đi, dứt khoát ra ngoài du lịch, nhắm mắt làm ngơ. Cầm tới phụ mẫu quay tới tiền, Tưởng Siêu Sinh lại đầy máu phục sinh, hứng thú bừng bừng đi vào sân khấu, tục phòng. Ai, mỹ nữ, lão bản của các ngươi đi nơi nào? Tốt như vậy mấy ngày không thấy được nàng a. Tiểu tỷ tỷ Lễ Tân nói, nàng ra ngoài du lịch a. A. Tưởng Siêu Sinh cả người đều mộng tất, chính mình canh giữ ở nàng trong tiệm, nàng thế mà đi ra ngoài du lịch. Mẹ nó cũng không nói cho chính mình một tiếng. Tưởng Siêu Sinh thần sắc cảm đạm, sau khi trở lại phòng cho Cao Nhiên Nhiên phát hoại trạng, ngươi không phải không tại trốn tránh ta. Kết quả biểu hiện một cái màu đỏ dấu chấm than, hệ thống nhắc nhở, ngươi cùng nàng còn không phải hẹn chặt hảo hữu. Trần Phàm cũng không nghĩ tới, Cao Nhiên Nhiên sẽ còn trở lại Giang Châu. Nhận được điện thoại của nàng lúc, Trần Phàm cảm thấy rất kỳ quái. Làm sao ngươi tới Giang Châu? Cao Nhiên Nhiên thở dài, bị bức phải không có biện pháp, lại không địa phương đi. Trần Phàm nói, ta hiện tại bận điệu, muộn một chút mời ngươi ăn cơm. Cao Nhiên Nhiên nói bừa, ngươi những bạn gái kia sẽ không có ý kiến chứ? Trần Phàm trì trệ, Cao Nhiên Nhiên tiếp tục nói, kỳ thật ta cũng rất mê mang, có đôi khi hoàn toàn không có phương hướng. Ngươi là một loại động vật rất kỳ quái, ai, không nói. Cao Nhiên Nhiên đi tại trên đường cái, một bên gọi điện thoại một bên ngẩng đầu nhìn hai bên mặt tiền cửa hàng. Trần Phàm biết nàng tại Triệu Thị Địa Sản cổ phiếu bên trên kiếm lời không ít tiền, liền trêu chọc nói, ngươi có cái gì tốt mê mang, tuổi còn trẻ liền thực hiện tự do tài chính, chỉ cần không hướng trong chết dày vò, đời này cũng có thể áo cơm không lo. Ngươi cả đời này, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Trần Phàm nói, ngươi lần trước nói ưa thích qua hai nam nhân, bên trong một cái không phải là ta đi. Cao Nhiên Nhiên khanh khách yêu kiều cười đứng lên, ngươi muốn biết đáp án. Nếu như ngươi bây giờ xuất hiện tại trước mắt ta, ta liền nói cho nói. Cao Nhiên Nhiên bên kia không có âm thanh,
Cao Nhiên Nhiên phía trước xuất hiện một đạo anh tuấn thân ảnh. Chương 1213 có lẽ đây chính là tình yêu kết cục tốt nhất đi. Chương 1213 có lẽ đây chính là tình yêu kết cục tốt nhất đi. Sau giờ ngọ ánh nắng, chiếu vào hắn cái kia đẹp trai, thành thục thân ảnh. Dù là Cao Nhiên Nhiên cũng thấy có chút mê mẩn, đó là nàng từng tại bao nhiêu cái không người trong đêm, đau khổ mong nóng tồn tại. Nữ hải tử đối với tình yêu khát vọng, có khi vẹn vẹn chỉ là bị ôm vào trong ngực, trong nháy mắt đó ôn nhu. Có lẽ chỉ là trong mắt ngươi, lẫn nhau thâm tình đối mặt ngắm nhìn. Lại hoặc là, một cái nào đó vô ý thức thân mật cử động, cũng có thể trong lòng nàng thật sâu chôn xuống viên hạt giống kia. Tình yêu, nguyên bản là không có bất kỳ cái gì lý do sự tình. Ưa thích chính là ưa thích, nếu như có thể nói rõ ràng, vậy cũng không phải yêu. Loại này trong lúc vô tình không hẹn mà gặp, để Cao Nhiên Nhiên đại não trong nháy mắt trống rỗng, có thể là cho tới bây giờ đều chưa từng có được, cho nên mới càng thêm khát vọng. Nhìn thấy hắn lúc, lòng của nàng đều hòa tan. Nhìn thấy hắn lúc, nàng đã hoàn toàn không có khả năng tự chủ. Nhìn thấy hắn lúc, Cao Nhiên Nhiên đều hít thở không thông, nàng sững sờ đứng ở nơi đó, thậm chí đều quên còn tại cùng Trần Phàm gọi điện thoại. Cho ăn Trần Phàm thanh âm vang lên, Cao Nhiên Nhiên điện thoại từ trong tay trở xuống. Trà sữa cũng thiếu chút đổ, nàng si ngốc nhìn qua. Tiểu cô nương, điện thoại di động của người mất rồi. Một vị đi ngang qua đại gia hảo tâm nhắc nhở, Cao Nhiên Nhiên lúc này mới kịp phản ứng, xoay người lại nhặt điện thoại. Sao ngươi lại tới đây? Một cái tràn đầy nam nhân trung niên mị lực thanh âm ở bên tai vang lên, mang theo có ma lực từ tính, phản phất có thể đem người hồn miết đi. Cao Nhiên Nhiên cứng lại ở đó, nàng không nhúc đích. Trong nháy mắt đó, phản phất thời gian ngừng lại, Cao Nhiên Nhiên tâm một trận cuồng loạn. Đối phương xoay người nhặt lên điện thoại, tràn đầy vô hạn nuốt ve an ủi đại thúc gió dáng tươi cười kinh mất mặt trước, hắn ôn hòa nhìn qua Cao Nhiên Nhiên, Cao Nhiên Nhiên như cái đầu gỗ mở dạng, yên lặng nhìn qua hắn. Một khắc này, nàng suy nghĩ ngàn vạn. Một khắc này, nàng vô cùng kích động. Trong đầu hiện lên vô số cái suy nghĩ, vô số loại xúc động, nhưng cuối cùng đều hóa thành một cái bất đắc dĩ cười khổ. Nàng quên đi đón điện thoại, mà là chất phát gật gật đầu, cố gắng từ trong cổ họng gạt ra một thanh âm, "Ân." Có lẽ tại tình yêu trước mặt, tất cả mọi người là ngu dốt, hoàn toàn không cách nào tự chủ. Đối phương đưa di động giao cho nàng, lúc nào đến Giang Châu, làm sao cũng không nói cho ta một tiếng. A. Cao Nhiên Nhiên sở lấy mang theo hắn nhiệt độ điện thoại, hoàn toàn như cái đồ đần, hoang mang lo sợ. Triệu Quốc Vĩ nhìn ra nàng mất hồn mất vía, quan tâm điệu nói, "Đi, chúng ta tìm một chỗ ngồi một hồi." "Tốt, tốt." Cao Nhiên Nhiên cũng không biết mình tại làm gì. Nàng cứ như vậy đi theo Triệu Quốc Vĩ sau lưng, lên xe, sau đó trở về một tòa 10 phần độc đáo tiểu viện. Tòa viện này chế tạo đặc biệt có cấp bậc, hoàn cảnh ưu nhã, toàn bộ trong tiểu viện dâng lên một cỗ nhàn nhạt sương mù, đặt mình vào trong đó phảng phất đi tới nhân gian tiên cảnh. Không ít bản địa nổi tiếng internet nhao nhao tới đây quả thể, Triệu Quốc Vĩ đem Cao Nhiên Nhiên mang vào một trong đó thức phong cách bao xương rất lớn, còn có một cái mở ra thức ban công. Không chỉ có thể ăn cơm, còn có thể uống trà nói chuyện phiếm, lại không nhận người khác quấy rầy. Hai người tiến vào bao xương sau, Triệu Quốc Vĩ tự tay nấu nước pha trà, Cao Nhiên Nhiên an vị tại đối diện, nàng đều không biết mình đang làm gì. Triệu Quốc Vĩ nấu nước tắm đồ uống trà, chọn lấy một bình hồng trà, "Mấy năm này ngươi đi đâu?" Nhìn xem Triệu Quốc Vĩ quen thuộc động tác, Cao Nhiên Nhiên phảng phất thấy được hắn ở văn phòng pha trà dáng vẻ, nàng mím môi, "Về nhà." Triệu Quốc Vĩ đem pha tốt trà đổ ra, dùng cái kẹp kẹp đến trước mặt của nàng, "Ngươi hẳn là sẽ không trách ta, lúc trước đem ngươi xa thải đi." Cao Nhiên Nhiên lắc đầu, "Coi như ngươi không xa thải ta, chúng ta cũng sẽ đi." Triệu Quốc Vĩ khẽ giật mình, chậm rãi ngẩng đầu nhìn ánh mắt của nàng. Cao Nhiên Nhiên tranh thủ thời gian cúi đầu, bưng chén lên uống trà. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng cũng không dám lại nhìn thẳng vào Triệu Quốc Vĩ ánh mắt. Dù là nàng bây giờ y nguyên cảm thấy vị đại thúc này rất có mị lực. "Ngươi bây giờ trải qua còn tốt chứ?" Triệu Quốc Vĩ tựa hồ cảm thấy một mực nhìn như vậy lấy người ta không ổn, thu hồi ánh mắt, chính mình cũng nâng chung trà lên uống. Cao Nhiên Nhiên dạng, trên mặt gạt ra một tia cười, "Rất tốt. Ta đã kết hôn, trong nhà an bài cho ta đối tượng." Triệu Quốc Vĩ chỉ trệ, động tác chỉ hoãn một chút, sau đó thản nhiên nói, "Về sau có cái gì khó khăn cứ việc tìm ta." Cao Nhiên Nhiên cười đến rất miễn cưỡng, "Tạ ơn Triệu tổng, kỳ thật ta tại Triệu thị tập đoàn cổ phiếu bên trên kiếm lời không ít tiền. Mặc dù không thể nói đại phú đại quý, đời này cũng coi là không lo ăn mặc." Triệu Quốc Vĩ cười, "Không nghĩ tới ngươi còn có dạng này ánh mắt." Hắn dừng một chút, "Kỳ thật ngươi là một cái rất tốt trợ thủ, để cho ngươi rời đi cũng là đối với ngươi tốt, chỉ mong ngươi có thể minh bạch." Cao Nhiên Nhiên không có nói tiếp, nàng lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn thẳng vào Triệu Quốc Vĩ ánh mắt, "Triệu tổng, ngươi yêu ta sao?" Triệu Quốc Vĩ bưng cái chén tay run rẩy mấy lần, nước trà tràn ra ngoài. Trong bao xương xuất hiện một trận ngắn ngủi yên tĩnh, Triệu Quốc Vĩ ánh mắt trở nên vô hạn thâm trầm. Chỉ gặp hắn chậm rãi ngẩng đầu, đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ. "Ta là một cái đã có tuổi nam nhân, không phải loại kia tình độc sơ khai thiếu niên. Trong tính mạng của ta không cho phép ta lại có bất kỳ xung động nào. Nam nhân, phải có nam nhân trách nhiệm." Hắn lưng đeo, có khi không chỉ có chỉ là gia đình, còn có đối với toàn bộ xã hội trách nhiệm. Triệu Quốc Vĩ sâu xa hô hấp mấy hơi thở, "Có đôi khi ta cũng hâm mộ các ngươi những người tuổi trẻ này, có thể yêu phấn đấu bên mình, có thể yêu không kiêng nể gì cả, dù là thiên hoàng địa lão, dù là chết đi sống lại, nhưng đối với một người trung niên nam nhân tới nói, phóng ra một bước này, có lẽ chính là vực sâu vạn trượng, nếu như chúng ta ở giữa thật phát sinh chút gì, nó sẽ hủy ta, cũng sẽ hủy ngươi. Ngươi là một cái rất tốt nữ hải, ta không có khả năng làm như vậy." Triệu Quốc Vĩ lời nói rất nặng nề, Cao Nhiên Nhiên cũng dần dần đã hiểu. Lòng của nàng cùng theo một lúc nặng nề, đã từng lưu tại Triệu Quốc Vĩ bên người thời gian, để nàng biết rõ nam nhân này nguyên tắc. Có lẽ giống như hắn nói như vậy, người đã trung niên, đã mất đi xúc động tư cách. Chỉ là yêu một người,
thật sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng sao? Cao Nhiên Nhiên không cho là như vậy, rất nhiều người đều sẽ không như thế cho là. Tại người tuổi trẻ trong lòng, yêu chính là yêu. Tình xuất từ nguyện, sự tình qua không hối hận, không phụ gặp phải, không nói thua thiệt. Đây cũng là Cao Nhiên Nhiên nhân sinh tín điều. Người cả đời này, không có cái gì không thể đối mặt. Cho nên nàng không hối hận, cũng không oán. Đương nhiên nàng cũng minh bạch Triệu Quốc Vĩ khó xử, có lẽ tại quan niệm của hắn bên trong, buông tay cũng là một loại yêu. Là một loại bảo hộ, là thành toàn. Cao Nhiên Nhiên cái gì đều hiểu, nàng cũng biết chân chính yêu một người, chưa hẳn nhất định phải sớm sớm chiều chiều, nhất định phải trường tương tư thủ. Trên thế giới có một thứ tình yêu phát hồ tình, chỉ hồ lễ, giấu tại tâm. Có lẽ đây chính là tình yêu kết cục tốt nhất đi. Một khắc này nàng phảng phất đột nhiên đốn ngộ, dũng cảm đón Triệu Quốc Vĩ ánh mắt. Nếu như ta cái gì đều không cầu, chỉ cầu một cái ôm, sau đó quay người rời đi có thể chứ? Chương 1214 Cao Nhiên Nhiên tiếp nối. Chương 1214 Cao Nhiên Nhiên tiếp nối. Trần Phạm cũng không biết Triệu Quốc Vĩ cùng Cao Nhiên Nhiên đến cùng có hay không ôm. Dù sao buổi tối hôm đó Cao Nhiên Nhiên uống say, nhận được Cao Nhiên Nhiên điện thoại thời điểm Trần Phạm đã ngủ, nàng ở trong điện thoại mang theo men say. Trần Phạm, ngươi có thể tới hay không tiếp ta một bên dưới? Ngươi ở đâu? Đồng học một trận. Trần Phạm cũng không có khả năng đem nàng một người ném ở trên đường cái mặc kệ, vạn nhất bị người ta nhận đâu. Nghe Cao Nhiên Nhiên nói địa chỉ, Trần Phạm mặc xong quần áo, hô lái xe cùng đi tiếp người. Cao Nhiên Nhiên tại Giang Châu Đại Kiều bên trên, cũng không biết nàng uống bao nhiêu rượu, say đến có chút hung. Nàng nôn thật nhiều, mang theo một cỗ thật là lớn mùi rượu. Bất quá nôn ra lấy hậu nhân cũng thanh tỉnh, các loại Trần Phạm đổi tới, nàng một mặt cười khổ. Chuyện gì xảy ra? Uống tới như vậy, ta đưa ngươi đi khách sạn đi. Cao Nhiên Nhiên lắc đầu, hiện tại tốt hơn nhiều. Mùa thu gió lãnh đạm, thổi lên Cao Nhiên Nhiên tóc, lộ ra bị cồn nhuộm đỏ mặt, nàng thật dài thở một hơi, có thể cho ta một điếu thuốc sao? Trần Phạm đưa qua một điếu thuốc cho nàng, lại giúp nàng đánh lên lửa. Khụ khụ, không nghĩ tới cái thứ nhất liền sặc đến nàng một trận ho khan, nàng chậm một trận, mới sâu kín hỏi, "Trần Phạm, ngươi nói một người kết cục là cái gì?" Thấy được nàng trạng thái còn tốt, Trần Phạm cũng điểm điếu thuốc, người kết cục chính là công thành danh thoại, thoái ẩn giang hồ. Đây là đàn ông các ngươi ý nghĩ đi. Cao Nhiên Nhiên nhìn qua xa xa lửa đèn, tùy ý thuốc lá tại trong khe hở thiếu đốt, "Vậy ngươi biết nữ nhân chúng ta kết cục là cái gì không? Giúp chồng dạy con." Trần Phạm tư đường cắp treo. Cao Nhiên Nhiên nở nụ cười, mặt của nàng đỏ đến rất lợi hại, cũng bỏng đến rất lợi hại, nhưng men say lại tại từ từ lùi bước, nàng lắc đầu nói, "Không, nữ nhân kết cục chính là yêu, oanh oanh liệt liệt yêu." Nàng hướng Trần Phàm ngoái nhìn cười một tiếng, đón gió đêm, lại có mấy phần phong tình bạn trùng bộ dáng, "Ta biết ngươi không có khả năng lý giải, ngươi hôm nay ban đêm có thể theo giúp ta trò chuyện sao? Ta ngày mai liền trở về, trong huyện muốn ta đi tham gia cái hội nghị kia. Lên xe đi, ta trước đưa ngươi về khách sạn thay quần áo khác, trên người bị quá đậm." Trần Phàm thực nói thật. Cao Nhiên Nhiên đố đoán nhìn hắn một cái, thật là một cái trai thẳng a đem nàng đưa về khách sạn. Cao Nhiên Nhiên mở ra dương hành lý, "Nếu không ngươi ngồi trước một hồi, ta rất nhanh liền tốt." Nàng ở là cái phòng xếp, phòng ngủ ở bên cạnh, Trần Phàm ngồi vào trên ghế salon phun khói lên, Cao Nhiên Nhiên đi vào tắm rửa. Trần Phàm vốn là muốn đưa nàng về khách sạn liền đi, nhưng nàng muốn giữ lại Trần Phàm trò chuyện, có thể là quá cô độc đi. Dù sao ngày mai sẽ phải đi, mà lại bị nàng điện thoại đánh thức sau, Trần Phàm cũng không có gì buồn ngủ. Hơn nửa canh giờ, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm đánh tới, Cao Nhiên Nhiên tắm xong, đổi một thân hưu nhàn nữ trang. Tắm rửa qua sau, người càng thêm thanh tỉnh. Trạng thái tinh thần cũng rất tốt, nàng đối với Trần Phàm nói, "Ta đi qua điểm trà." Hai người cũng không thể ngồi không, Trần Phàm thuốc la bóp, nhìn xem Cao Nhiên Nhiên đem nước trà bưng tới. Nói câu lời thật lòng, Cao Nhiên Nhiên có thể trở thành thời cấp 3 rất nhiều nam sinh trong suy nghĩ nữ thần, vẫn là có mấy phần mỹ lực, chỉ là tại Trần Phàm trong mắt, cuối cùng kém một chút ý tứ. Có lẽ đây chính là nhãn duyên, có ít người cho dù tốt, cũng không lọt nổi mắt xanh của ngươi. Có ít người chỉ là nhìn liếc qua một chút, liền có thể vĩnh hằng, khả năng đây chính là duyên phận đi. Hắn cũng không biết vì cái gì, ngươi là đến Giang Châu tìm kiếm hồi ức a. Trần Phàm xem thấu tâm tư của nàng, lúc trước nàng lặng yên không một tiếng động rời đi Giang Châu, không có ai biết tung tích của nàng. Giờ phút này trở lại chỗ cũ, trừ tìm kiếm hồi ức còn có thể làm cái gì? Cao Nhiên Nhiên mở to hai mắt nhìn, ngươi là thế nào biết đến? Trần Phàm nhấp một ngụm trà, thế gian này còn có cái gì có thể giấu giếm được con mắt của ta? Phúc, Cao Nhiên Nhiên bị hắn chọc cười, thích tán gẫu nói, vậy ngươi nói ngươi trong lòng ta vị trí nào? Người yêu chưa đầy, bằng hữu phía trên. A, a, a. Cao Nhiên Nhiên kinh ngạc nói, ngươi thật có thể xem thấu lòng của người ta nghĩ? Trần Phàm né tránh ánh mắt của nàng, thầm nghĩ, ta xem thấu cũng không chỉ là tâm tư, còn có. Ta nói qua, thế gian này còn có cái gì có thể giấu giếm được con mắt của ta? Bất quá hắn không muốn thuận Cao Nhiên Nhiên lời nói đi xuống, mà là nói sang chuyện khác, nếu như ta không có đoán sai, ngươi gặp qua hắn. Cao Nhiên Nhiên cũng không phủ nhận, ân. Nâng lên Triệu Quốc Vĩ, tâm tình của nàng lại có chút ngưng trọng, chỉ nghe được nàng lẩm bẩm nói, ngươi không thể nào hiểu được yêu một người tư vị, huống chi là loại kia không thể nói ra được yêu. Ta cảm thấy tình yêu là có thể xông phá hết thảy trở ngại, yêu sơn băng địa liệt, yêu sông cạn đá mòn. Nhưng hắn lại cảm thấy, yêu là một loại thành toàn, tiến thêm một bước chính là đối với lẫn nhau tổn thương. Ngươi nói, chẳng lẽ đây chính là nam nhân cùng nữ nhân khác nhau sao? Nghe nàng nói như vậy thời điểm, Trần Phàm cũng cảm thấy Triệu Quốc Vĩ thật vĩ đại, một người nam nhân có thể làm được điểm này không dễ dàng. Nhất là giống hắn dạng này nhân sĩ thành công, nhận dụ hoặc nhất định rất nhiều, hết lần này tới lần khác hắn có thể giữ vững danh giới cuối cùng, kiên trì nguyên tắc, đại khái đây chính là hắn lúc trước quyết định sa thải Cao Nhiên Nhiên nguyên nhân đi. Hắn là một cái không tầm thường người. Trần Phàm trong lòng nói, gặp Cao Nhiên Nhiên có chút hề bại cùng thất lạc,
Trần Phàm an ủi, có lẽ ngươi ưa thích chính là hắn có thể kiên trì nguyên tắc, nếu như hắn cùng đại đa số nam nhân một dạng, ngươi cũng sẽ không tâm động đi. Cao Nhiên Nhiên sững sờ, thản nhiên nói, không biết, có lẽ đi. Bất quá dạng này cũng rất tốt, ta đã không có tiếc nuối. Dù sao gặp xong hắn một lần cuối. Trần Phàm, về sau có thời gian ngươi nhiều đến cổ thành chơi a. Trần Phàm để ly xuống tựa ở trên ghế salon, ngươi hay là nghĩ đến giải quyết như thế nào Tưởng Siêu Sinh cái phiền toái này đi. Cao Nhiên Nhiên vui vẻ nói, không cần, hôm kia đài nói cho ta biết, hắn đã trả phòng. Ta còn đang suy nghĩ muốn hay không đem tiền phòng trả lại cho hắn. Không cần. Trần Phàm đội vàng ngăn cản, hắn người này chỉ cần ngươi cho điểm ngon ngọt liền sẽ cho là ngươi ưa thích hắn. Sau đó hắn lại vô cùng vô tận quân lấy ngươi. Lúc trước ta để hắn tiến Lam Đồ bốn liếng bộ pháp vụ thực tập, hắn nghe nói tiền lương 5000, tình nguyện đi đưa thức ăn ngoài cũng không đi Lam Đồ bốn liếng, ánh mắt quá nông cạn, cho nên đã chú định hắn người này không gian phát triển có hạn. Nhắc lên Tưởng Siêu Sinh, Cao Nhiên Nhiên liền đau đầu. Hai người hàn huyên mấy giờ, thiên đô nhanh sáng lên. Trần Phàm ngáp, ta muốn trở về ngủ, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi. Lúc nào máy bay? Ta đưa ngươi. Không cần. Cao Nhiên Nhiên mỉm cười lắc đầu, chính ta một người đi thôi, lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, cũng không kinh động ai. Trần Phàm cười to, cũng được, vậy liền chúc ngươi sớm ngày thoát ly nỗi khổ tương tư, dù sao ngươi yêu cũng yêu, đau nhức cũng đau đớn, cũng nhìn được muốn gặp người, nhân sinh từ đây một mảnh đường bằng phẳng. Cao Nhiên Nhiên hung hăng khoét hắn một chút, đứng dậy đưa hắn tới cửa. Ngày thứ hai Cao Nhiên Nhiên một thân một mình lên máy bay, ngay tại phòng làm việc Triệu Quốc Vĩ nhận được bí thư báo cáo, chủ tịch, nàng đã đi. Triệu Quốc Vĩ đi vào cửa sổ, tâm sự nặng nề nhìn qua phía ngoài trời xanh, bên hai quanh quần Cao Nhiên Nhiên câu nói kia, nếu như ta cái gì đều không cầu, chỉ cầu một cái ôm, sau đó quay người rời đi có thể chứ? Chương 1215 có suy nghĩ hay không sinh hai thai a. Chương 1215 có suy nghĩ hay không sinh hai thai a. Nhân sinh tựa như một đầu lao nhanh không thôi dòng sông, không ngừng mà có người đi vào cuộc sống của ngươi, cũng không ngừng đất có người rời đi. Có người tựa như vừa mới tụ hợp vào dòng suối nhỏ, nàng cùng ngươi đi một đoạn, cuối cùng dừng lại tại cái nào đó hồ nước. Cao Nhiên Nhiên khả năng chính là dòng suối nhỏ kia, không cách nào lại cùng hắn tiếp tục đi tới đích. Triệu Quốc Vĩ không có đi truy vấn hướng đi của nàng, có lẽ đối với hai người tới nói, đây là kết quả tốt nhất. Bình thường không thế nào đặc biệt yêu hút thuốc Triệu Quốc Vĩ điểm điều thuốc, ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, suy nghĩ của hắn không cách nào yên tĩnh. Đang đang đang, một trận thanh thủy giày cao gót thanh âm đi tới cửa, đông đông đông, một vị thành thục tài trí mỹ nữ gõ cửa một cái, ánh mắt ôn nhu rơi vào Triệu Quốc Vĩ trên thân, bóng lưng của hắn có chút cô độc, có chút tịch liêu. Mỹ nữ nhíu nhíu mày lại, "Thị phu." Triệu Quốc Vĩ xoay người lại, cuốn vít bóp thuốc lá trong tay, "Sao ngươi lại tới đây? Hôm nay không đi làm sao?" Tạ bác sĩ ôn hòa cười một tiếng, tiện tay đem bình thủy đặt ở trên bàn trà, sau đó ưu nhã ngồi xuống. Nàng mỗi một cái động tác đều như vậy cảnh đẹp ý vui, bao quát người của nàng cũng đẹp đẽ tới cực điểm. "Đây là tỷ cho ngươi nấu canh, để cho ngươi chú ý nghỉ ngơi, không nên quá mệt nhọc. Ngươi ở bên trong tham gia thế nhưng là nàng sai người từ chỗ rất xa mua lại a." Triệu Quốc Vĩ mặt mo đỏ ửng, có chút chột dạ hương vị. Tạ bác sĩ đôi mắt đẹp dương lên, "Tỷ phu ngươi làm sao rồi?" "Không có việc gì, không có việc gì, chính là quá cảm động, nhiều năm như vậy tỷ ngươi một mực đối với ta quan tâm nhập vi, quan tâm bộ trí, xem ra ta phải nhiều dành thời gian bồi bồi nàng mới là." Tạ bác sĩ hé miệng cười một tiếng, lại vung thức ăn cho chó. "Ta đều muốn bị các ngươi cho ăn no. Thật chịu không được hai người các ngươi. Ta đi làm, nhớ kỹ uống lúc còn nóng." "Tốt, tốt." Triệu Quốc Vĩ đem nàng đưa đến cửa ra vào, nhìn qua cô em vợ đi xa bóng lưng, đột nhiên có chút hổ thẹn. Nhiều năm như vậy, thê tử cũng tốt, cô em vợ cũng tốt, các nàng đối với mình một mực đặc biệt quan tâm, bất luận từ lúc nào đều đem chính mình đặt ở trọng yếu nhất vị trí. Chẳng những ôn nhu quan tâm, mà lại tuyệt đối tín nhiệm. Mặc kệ bất cứ lúc nào đều lấy ý chí của mình làm tôn chỉ, cho nên trước kia Triệu Quốc Vĩ cũng thường xuyên nói, có vợ như vậy, còn cầu mong gì? Thê tử là một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa người, nếu không lại thế nào khả năng bồi dưỡng được Triệu Lâm Lâm ưu tú như vậy nữ nhi. Đang chuẩn bị uống lao bà hầm canh gà, Trần Phàm gọi điện thoại tới, "Lão Triệu, buổi trưa hôm nay có rảnh không? Chúng ta ước một cái." Trần Phàm đối với Triệu Quốc Vĩ người này hay là tương đối công nhận, cảm thấy hắn có thể thành đại sự. Hai người cũng trò chuyện đến, cho nên ăn cơm buổi trưa thời điểm liền nghĩ đến hắn. Làm cho Triệu Quốc Vĩ không nghĩ tới chính là, hắn chạy đến thời điểm vậy mà chỉ có Trần Phàm một người, không khỏi đặc biệt có cảm giác tồn tại. "Trần tổng, hôm nay tình huống như thế nào? Chuẩn bị trở về càng lớn, thì ngươi cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Không gọi Thẩm tổng sao? Chỉ chúng ta hai cái tùy tiện uống chút đi." "Đi, vậy ta đi trên xe lấy rượu." Vừa mới bắt đầu Triệu Quốc Vĩ không biết tình huống như thế nào, cũng không tốt tùy tiện làm quyết định, nếu chỉ có Trần Phàm cùng chính mình hai cái, hắn quay người ra bao xương cầm hai bình rượu tới. Trần Phàm chỉ là đơn giản điểm vài món thức ăn, hai người rót rượu, vừa ăn vừa nói chuyện. "Lão Triệu, có suy nghĩ hay không sinh hai thai a?" Phúc, Lão Triệu nhất thời không có bằng ở, kinh ngạc nhìn qua Trần Phàm, "Sinh hai thai làm gì?" Trần Phàm nói, "Ngươi nhiều như vậy tài sản không sinh hai thai chuẩn bị lưu cho ai?" Lão Triệu đương nhiên nói, "Không phải có Lâm Lâm sao?" "Khụ khụ, chúng ta Triệu tổng tài sản so người còn nhiều." Lão Triệu nói, "Dù sao đều là nàng." Trần Phàm uống một hớp rượu, thầm nghĩ cái này Lão Triệu không sai, gả nữ nhi còn đưa nhiều như vậy đồ cưới. Phải biết Triệu Quốc Vĩ dưới cờ mấy nhà công ty giá thị trường cũng đã hơn vạn ức, nhất là nguồn năng lượng mới tin làm về sau, cũng tại lĩnh vực này chiếm một chỗ cắm rủi. Hắn hỏi Trần Phàm, "Mục tiêu của các ngươi là cái gì?" Trần Phàm trả lời, "Chiếm lĩnh toàn cầu." Nếu như người khác nói như vậy, hắn nhất định cho rằng là người điên, nhưng Trần Phàm nói hắn như vậy tin.
Triệu Quốc Vĩ lập tức tỏ thái độ, nếu có cần dùng đến ta địa phương, cứ việc phân phó. Trần Phàm khẽ gật đầu, bất quá các ngươi trọng tâm chủ yếu đặt ở trong nước, khoa học kỹ thuật khối này cần ngươi cùng Thẩm tổng nhìn chằm chằm, nó thế nhưng là quyết định tương lai sản nghiệp trọng yếu thẻ đánh bạc. Cho nên về sau các ngươi chủ công khoa học kỹ thuật một khối.
Tốt.
Cơm nước no nê, Triệu Quốc Vĩ hô, Trần tổng, đi theo cái ma đi, thư giãn một tí. Dù sao về cảng lớn cũng không đội tại nhất thời.
Cũng được.
Trần Phàm không có cự tuyệt, như bây giờ thời gian, đi thư giãn một tí cũng không tệ. Lấy hai người thân phận như vậy, đương nhiên không có khả năng đi những cái kia cấp thấp lần nơi trốn, bình thường Triệu Quốc Vĩ làm xã giao mời khách, đều sẽ dẫn bọn hắn tới này trùng đỉnh cấp hội sở. Lúc này Tiêu Tiêu tới đón hắn, Trần Phàm hô Tiêu Tiêu cùng một chỗ, đã ngươi tới, liền đi làm sở ba đi. Tiêu Tiêu nhìn một chút nhà này hội sở, chính quy sao? Triệu Quốc Vĩ trịnh trọng nói, đương nhiên chính quy. Tiêu Tiêu nhếch miệng, chính quy ta đã không đi. Trần Phàm trắng nàng một mặt, hắn đương nhiên biết Tiêu Tiêu đang nói đùa. Ba người đi vào chung sau, Trần Phàm cùng Triệu Quốc Vĩ cùng đi rửa chân xoa bóp, cho Tiêu Tiêu điểm cái nữ kỹ sư. Hai người thay đổi xoa bóp phục, Triệu Quốc Vĩ giới thiệu nói, nơi này kỹ sư đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, thủ pháp của các nàng phi thường tốt, phương châm chính một cái dễ chịu. Trần Phàm dạ, hai tên kỹ sư tiến đến. Tuổi tác đều không cao hơn 30 tuổi, thân cao chí ít tại 1m65 đến 1m75 ở giữa. Hai người đều mang theo khẩu trang, thanh âm rất ngọt, Triệu Quốc Vĩ là bởi vì xã giao tới nhiều, hai người thư thư phục phục nằm xuống hưởng thụ. Lão bản, lực đạo có thể chứ? Cho Trần Phàm xoa bóp kỹ sư mềm mại mà hỏi thăm. Trần Phàm khoát khoát tay, không nên hỏi ta, dễ chịu ta sẽ đều. Kỹ sư cười khúc khích, thực sự nhịn không được. Lão bản ngươi tốt hài hước. Bởi vì vừa rồi uống rượu, Trần Phàm phân phó kỹ sư một câu, ta híp mắt một hồi, ngươi cho ta một mực theo là được, đừng có ngừng, cũng không cần cứ gọi tỉnh ta. Ta đã tỉnh lại lúc nào, ngươi chừng nào thì bên dưới trông.
Tốt.
Có dạng này khách nhân, kỹ sư thật cao hứng. Phải biết các nàng nơi này bật giá cao, gia trung so giờ còn đắt hơn, trích phần trăm cũng càng cao. Triệu Quốc Vi cũng không nói chuyện, rất nhanh liền ngủ. Thật đúng là đừng nói, loại cảm giác này thật rất dễ chịu, có người giúp ngươi một mực đè xuống, ngươi ngủ được rất an tâm. Chỉ là người bình thường không dám dạng này tiêu phí, nói không chừng tỉnh lại sau giấc ngủ, một tháng tiền lương theo không có. Tiêu Tiêu tại trong một phòng khác làm xong spa, nhìn thấy Trần Phàm hai người bọn họ còn chưa có đi ra, liền nằm trong phòng nghỉ ngơi. Triệu Lâm Lâm gọi điện thoại tới, "Tiêu Tiêu, Trần Phàm đâu?" "Ở bên cạnh xoa bắp đâu." "Chính quy sao?" "Hắn cùng cha ngươi cùng một chỗ, ngươi nói chính quy sao?" "Tốt a." Triệu Lâm Lâm cũng không hỏi nữa, lát nữa để hắn gọi điện thoại cho ta. Chương 1216 ta muốn sinh con trai họ Liêu, chương 1216 ta muốn sinh con trai họ Liêu từ hội sở trở về. Trần Phàm cho Triệu Lâm Lâm gọi điện thoại, "Triệu tổng, chuyện gì?" Triệu Lâm Lâm nói, "Ngân Thụy vốn liếng gây dựng lại đã hoàn thành, chuẩn bị một lần nữa đưa ra thị trường, ngươi chừng nào thì tới tham gia nghi thức? Ngươi cùng Y Hoa ra mặt đi, ta liền không tới, ở tại trong nước dễ chịu." "Triệu Lâm Lâm, Tuyết Thành tả không tại, ngươi liền thả bản thân." "Không có à, gần nhất không muốn động, ngươi làm xong sau cũng trở về đến nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lão Triệu muốn nữ nhi." "Vậy ta để Y Hoa đi, nàng thích hợp làm những này." "Y Hoa dù sao cũng là người phương Tây, kỳ thật nàng đi ra lộ diện là thích hợp nhất." Bất quá nàng nghe được quyết định này hơi kinh ngạc, dạng này không tốt lắm đâu. Triệu Lâm Lâm lừa dối nàng, Trần tổng nói ngươi là lựa chọn tốt nhất. Nếu là Trần Phàm nói, Y Hoa chỉ có thể phục tùng. Ngân Thụy gây dựng lại đưa ra thị trường, nếu như theo lớn A sáo lộ, 10 cái tấm không coi là nhiều đi. Đến lúc đó tất cả thuận mua qua ngân lại vốn liếng cổ đông đều có thể kiếm lợi lớn một bút, đương nhiên, gây dựng lại đưa ra thị trường nghi thức bọn hắn cơ bản đều sẽ trình diện. Tiêu Tiêu gặp Trần Phàm nói chuyện điện thoại xong, tới hỏi, "Lão bản, hôm nay còn về đại càng sao?" Trần Phàm không muốn động, chỉ là im lặng nằm một hồi, không trở về. "Tiêu Tiêu, ngươi mang Pháp Bí thư đi dạo phố đi, để nàng cũng nhiều giải một chút."
"Tốt."
Gần nhất lão bản thông thả, cuộc sống của các nàng cũng rất nhàn nhã. Hai người đi ra ngoài chơi sau, Trần Phàm trên điện thoại di động đột nhiên thu đến một đầu mẹ chat, "Xoay ca, uống trà không?"
"A,
là Tiểu Tiên Tiên." Trần Phàm cười bấm điện thoại của nàng, "Là sát thực hát, có thể nước xa không cứu được lửa gần a." "Nhìn, ngươi một chút thành ý đều không có." Liễu Nhược Tiên hừ một tiếng, "Nói đi, ngươi bao lâu không đến xem ta?"
"Làm xong mấy ngày nay liền đến."
Trần Phàm chính chuẩn bị đi châm trà, đột nhiên xem đến phần sau 32 dãy bên kia, một nữ nhân đang ngồi ở lầu 2 trên sân thượng phòng trà. Nguyên lai nàng là nhìn thấy chính mình trở về a.
"Khá lắm."
Trần Phàm cúp điện thoại, lặng lẽ hướng bên kia đi đến.
Đinh đương, ấn chuông cửa sau, Liễu Nhược Tiên mở cửa, "Ngươi còn rất có linh tính thôi, làm sao biết ta ở chỗ này?"
"Hắc hắc, phải biết tại nàng cái kia một tòa là không nhìn thấy Trần Phàm trước mặt, ở giữa còn cách hai tòa phòng ở, nhưng Trần Phàm năng thấy được nàng a con hàng này vào cửa liền đi ôm nàng, bị Liễu Nhược Tiên đánh một cái, làm gì đâu? Không phải uống trà sao? Đi trên lầu a, cho ngươi pha tốt." Liễu Nhược Tiên là lâm thời trở về có việc, nàng cũng biết Trần Phàm trong khoảng thời gian này ở tại Giang Châu, vốn là muốn đùa hắn một chút, không nghĩ tới bị hắn một chút liền đoán được. Mùa này uống trà kỳ thật hơi nóng, hai người rất nhanh liền đầu đầy mồ hôi. Nhưng Trần Phàm cũng không sợ khổ, cho dù là uống đến mồ hôi đầm địa, ý nguyên làm không biết mệt. Làm xong sau, Trần Phàm hỏi, "Hải Tử đâu?"
"Ngươi yên tâm đi, lão mụ mang theo đâu, còn có hai cái bảo mẫu. Ngươi chuẩn bị lúc nào đi Tây Âu?"
Trần Phàm nói, "Tạm thời không đi, ta muốn ở trong nước nán lại một đoạn thời gian." Nghe nói hắn không xuất ngoại, Liễu Nhược Tiên vui vẻ cười nói, "Vậy ngươi ra ngoài trước đó đến rộng rãi tới một lần."
Trần Phàm nhìn qua nàng thay nhược đào hồng mặt cười nói, "Tốt, không nghĩ tới ngươi có thể ăn như vậy khổ chịu được vất vả."
Liễu Nhược Tiên lườm hắn một cái,
con hàng này cười lên ha hả. Mở một trận trò đùa sau, Trần Phàm hỏi, ngươi làm sao đột nhiên về Giang Châu? Liễu Nhược Tiên mị nhãn vừa bay, đến bắt ngươi a. Trần Phàm nói, không cần bắt, ta sẽ tự mình đưa tới cửa. Ngươi chính là giàu, càng ngày càng giàu. Liễu Nhược Tiên thở dài, nhớ ngày đó ngươi tốt thuần khiết. Trần Phàm cũng thở dài, đúng vậy a, đều bị các ngươi làm hư. Liễu Nhược Tiên lại là một cái liếc mắt, nàng đứng lên đi tắm rửa, ngươi nếu là không có việc gì, ngày mai cùng ta đi một chuyến Lao Trạch đi. Lao Trạch làm sao rồi? Trần Phàm cũng không biết nhà các nàng bên trong những sự tình này, Liễu Nhược Tiên chán nản nói, Liễu Chí Cường phụ tử chơi đến cùng bên trên, muốn đem Lao Trạch bán cho người khác. Như vậy sao được? Không thể để cho bọn hắn làm loạn. Ngay cả Trần Phàm đều nghe không nổi nữa, lúc trước Liễu Lao gia tử trọng nam khinh nữ, khăng khăng muốn đem gia sản chuyển cho tử, không nghĩ tới thời gian mấy năm liền bị cha con bọn họ cho trả đạm không có. Bây giờ thế mà rơi vào bán tổ trạch tình trạng, cũng là im lặng tới cực điểm. Thật đúng là ứng cổ nhân câu nói kia, tử nếu không bằng ta, lưu tiền làm cái gì? Tử nhược cường tại ta, lưu tiền làm cái gì? Liêu Chí Cường phụ tử căn bản chính là không đỡ nổi bùn, hết lần này tới lần khác Liêu Lao gia tử ngoan cố không thay đổi, tư tưởng quá phong kiến. Cuối cùng đem Liêu gia giày vò xong, hiện tại ngay cả tổ trạch đều không gánh nổi, dưới cựu tuyển Liêu Lao gia tử chỉ sợ không nghĩ tới đi. Nếu như đem quyền kế thừa giao cho Liêu Chí Viễn, Liêu gia như thế nào lại rơi xuống hôm nay mức này? Đi, ăn cơm chúng ta đi xem một chút. Hai người ra cư xá, đơn giản ăn vài miếng liền đi Liêu gia Lao Trạch. Giờ phút này trời đã tối, trên đường cái đèn đuốc sáng trưng, nhưng khi hai người tới Liêu gia ngoài đại viện mắt lúc, đã nhìn không thấy ngày xưa phồn hoa cảnh tượng. Trước kia người Liễu gia người tới hướng khách quý chợ nhà, hiện tại ngay cả trong viện đèn đều không sáng. Lênh lênh thanh thanh, hai người đi tới cửa, cửa lớn hờ khép, liền trông cửa lão đầu cũng không thấy. Trần Phàm bảo tài xế đến trong xe lấy ra đèn tin, cùng Liễu Nhược Tiên cùng một chỗ tiến vào đại viện. Trên mặt đất lá rụng thành đống, trong viện cỏ dại rậm rạp, tại sao sạc trong gió thu lộ ra đặc biệt tiêu điều? Tại sao có thể như vậy? Một màn trước mắt ngay cả Trần Phàm cũng ngây dại, đây là trong trí nhớ mình Liễu gia sao? Xem ra chỉ sợ là rất lâu đều chưa từng người ở đi. Thật sự là kỳ quái, cái kia Liễu Chí Cường phụ từ đâu? Liễu Nhược Tiên đau lòng nhìn qua trong viện hết thảy, Trần Phàm an ủi, trước đi qua nhìn kỹ hắn nói, bước lên bậc thang, đi vào trước dãy, trên cửa chính treo một thanh đũa hình khóa, xuyên thấu qua khắc hoa cửa gỗ nhìn lại, bên trong giống tuyết, chỉ còn mấy cái phá khó không chịu nổi cái ghế. Trần Phàm lại đi tới bên cạnh sương phòng, cửa sổ không biết bị người nào đập nát, trong phòng đồ dùng trong nhà bị tẩy sạch không còn. Lại nhìn những phòng khác, cơ hồ đều không có sai biệt. Đây là có chuyện gì? To như vậy một cái Liễu gia, làm sao lại biến thành dạng này? Hai người lại đi tới phía sau vài tòa nhà bên trong, cơ hồ tất cả gian phòng đều bị chuyển không. Lúc trước Liêu gia tất cả đồ dùng trong nhà đều là gỗ lim làm, còn có gỗ kim ti nằm giường, cùng vô số vật sưu tập, những vật này toàn bộ không thấy. Có chút gian phòng thậm chí ngay cả cửa đều bị tháo bỏ xuống, trong viện chỉ nhìn thấy cỏ dại nhìn không thấy đường. Liễu Nhược Tiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhất định là Liêu Chí Cường phụ tử làm, hai tên phế vật này, rắc rưởi, tàn bã. Trần Phàm gặp nàng tức thành dạng này, an ủi, đừng tức giận, khí cũng vô dụng. Hay là đi trước hỏi bọn họ một chút phụ tử nói thế nào. Liễu Nhược Tiên gật gật đầu, cắn môi khẩn cầu nhìn qua Trần Phàm, ta muốn cầu ngươi một sự kiện. Trần Phàm nói, ngươi yên tâm, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, ta đều muốn đem nơi này mua lại, hoàn thành ngươi điều tâm nguyện này. Nào nghĩ tới Liễu Nhược Tiên lắc đầu, trịnh trọng nói, ta muốn sinh con trai họ Liễu. Chương 1217 bại gia phụ tử, chương 1217 bại gia phụ tử chủ con a. Chính mình làm sao lại không nghĩ tới nàng sẽ xách như thế một cái yêu cầu. Trần Phàm nhìn qua Liễu Nhược Tiên kem chút liền bật cười, hắn biết Liễu Nhược Tiên có khúc mắc. Lúc trước chính là Liễu lao ra tử trọng nam kinh nữ, để trong nội tâm nàng một mực giữ lại cái này kết, nữ hải tử làm sao rồi? Nữ hải không phải cũng là phải truyền nhân sao? Kế hoạch hóa gia đình nói, sinh nam sinh nữ đều như thế, ra ra cái này tư tưởng cũng quá lao ngoan cố đi. Cho nên Liễu Nhược Tiên muốn tranh một hơi, để cái này tại Liêu Chí Cường phụ tử trong tay đổ sạch Liễu gia, ở trong tay chính mình một lần nữa quật khởi. Nhìn xem nàng quật cường ánh mắt, Trần Phàm liên tục gật đầu, tốt, 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 ta đáp ứng ngươi. Về sau tất cả thu hoạch đều thuộc về ngươi, ta chỉ là một cái vất vả nông phu. Liễu Nhược Tiên khuôn mặt đỏ lên, lại nhiều mấy phần vũ mị. Ngươi tới, đi xem một chút Liêu Chí Cường phụ tử đều đang làm gì. Ngay cả Liễu gia đại viện đều hoang phế, có thể tưởng tượng hai cha con này những năm này đều đã làm gì. Liêu gia lớn như vậy gia nghiệp, người bình thường mấy chục đời cũng xài không hết, bọn hắn là thế nào làm được. Trần Phàm kéo lấy Liễu Nhược Tiên trở về, tâm tình của nàng không phải quá tốt, Trần Phàm đành phải theo nàng cùng uống trà. Giang Châu Kim đỉnh giải trí hội sở, Liễu Nhược Tiên tên phế vật này đường ca Liễu Chí bằng chính trái ôm phải ấp, tiếp tục lấy hoa thiên tiểu địa sinh hoạt. Hắn còn châu tất dỗ dành địa nói, cứ việc uống, tối hôm nay phí tổn coi như ta. Gia hỏa này uống say rồi, làm cho hề. Đi theo bên cạnh hắn đều là một đám hồ bằng cầu hữu, dù sao đi theo hắn sống phong túng. La Hưng Vượng từ khi cùng Ninh Tuyết Thành sau khi chia tay, cũng bắt đầu ăn chơi đàng điếm, dạo chơi nhân gian, nhưng hắn đang làm việc bên trên từ trước tới giờ không mập mờ, cho nên La gia cho tới bây giờ, y nguyên rất cường thế. Mặc dù không có tiến bộ, nhưng cũng không có lùi bước bao nhiêu. Hắn chỉ là không còn chung với tình cảm, có lẽ đây chính là một người đã trải qua một đoạn thống khổ tình cảm đằng sau, rốt cục đem chính mình phóng xuất ra. Giờ phút này hắn nhìn xem hội sở bên trong sống mơ mơ màng màng Liêu Chí bằng cười lạnh, Liêu gia đều bị cha con bọn họ bại quang, ta cũng phải nhìn hắn còn có thể tiêu dao bao lâu. Không nghĩ tới câu nói này bị Liêu Chí bằng nghe được, hắn đứng lên chỉ vào La Hưng Vượng cái mũi nói, ngươi nói cái gì? La Hưng Vượng, ta cảnh cáo ngươi, bớt can thiệp vào chúng ta chuyện của Liêu gia.
Liêu gia cường đại không phải ngươi có thể tưởng tượng đến. Ha ha ha, nghe được câu này La Hưng Vượng thực sự nhịn cười không được. Liêu gia cường đại. Ngươi hỏi một chút tất cả mọi người ở đây, hiện tại Giang Châu còn có các ngươi Liêu gia chuyện gì sao? Liêu gia gia sản đều bị các ngươi bán thành tiền hết, nếu như ta không có đoán sai, phụ tử các ngươi đã thiếu không ít tiền đi. Liêu Chí Bằng tức giận nói, mắc mớ gì tới ngươi? Thiếu chút tiền này tính là gì? Chúng ta Liêu gia tòa nhà tùy tiện bán đi cũng đáng hơn 100 triệu, nhiều tiền như vậy lao tử vài đời cũng xài không hết. Ha ha, La Hưng Vượng lần nữa nhịn không được cười ha ha, giá trị hơn 100 triệu, bọn hắn vài đời cũng xài không hết. Chẳng lẽ cha con bọn họ không biết mình mấy năm này bại quang bao nhiêu tiền không? Nhìn thấy mình bị người chọc phúng, Liêu Chí Bằng cũng tự biết đấu không lại La Hưng Vượng, mất hứng phất phất tay, không đùa. Lúc này hội sở quản lý tới, Liêu thiếu, làm phiền ngươi đem sổ sách kết một chút, ngài đã thiếu hội sở hơn 30 triệu. Liêu Chí Bằng không nhịn được nói, gấp cái gì? Chờ ta cha mua Liêu gia tòa nhà trả lại ngươi. Ngươi còn sợ ta không trả nổi sao? Trong vòng tròn đã có người nghe nói, Liêu Chí Cường phụ tử chính tìm người tiếp nhận, đem Liêu gia tòa nhà bán đổi tiền. Quản lý nghe hắn nói như vậy cũng không có gãy, đành phải để hắn tiếp tục thiếu. Chỉ cần có giá trị hơn ức Liêu gia đại trạch tại, liền không sợ không chiếm được tiền. Có thể Liêu Chí Bằng còn chưa đi ra hội sở, một nữ tử mang người vây quanh, Liêu thiếu, ngươi thiếu chúng ta tiệm cơm tiền ăn lúc nào cho a? Đều hơn nửa năm, ngươi nếu là lại không tính tiền, ta liền bị lao bản khai trừ. Lúc đó ngươi tại trong tiệm chúng ta ăn uống thả cửa, còn chiếm ta tiện nghi, ta một phân tiền chỗ tốt không có mò được, còn chọc một thân tao. Người đến là Giang Châu 1916 công quán ăn uống bộ quản lý, lúc đó Liêu Chí Bằng Châu tất dỗ rảnh, mang người đi sống phong túng, còn để người ta quản lý cho lừa gạt giường, kết quả sổ sách một thiếu. Liêu Chí Bằng không nghĩ tới đối phương sẽ đuổi tới nơi này đến, mặt đen lại nói, ngươi là ai? Ta không biết ngươi. Ăn uống bộ quản lý vừa nghe nói phát hỏa, tiến lên kéo lấy Liêu Chí Bằng, lúc trước ngươi ký sổ thời điểm mở miệng một tiếng bà bối, thân yêu, còn gạt ta lên giường. Hiện tại phải trả tiền ngươi nói không biết, ăn xong lau sạch muốn đi thẳng một mạch. Ta cho ngươi biết, hôm nay không đem sổ sách kết, ta không để yên cho ngươi. Hội sở bên trong đều là trong vòng tròn người quen, người quản lý này rất nhiều người đều nhận biết, hơn nữa còn có thật nhiều người cùng Liêu Chí Bằng đi ăn cơm xong, lúc đó Liêu Chí Bằng ôm người ta mở miệng một tiếng lao bà gọi. Hiện tại trở mặt không quen biết, rất nhiều người đều hướng hắn quăng tới khinh bị ánh mắt. Đương nhiên, trong vòng tròn loại người này không phải số ít, nhưng Liêu Chí Bằng tại mọi người trong lòng đã sớm không có gì địa vị. Dù sao Liêu gia tình huống tất cả mọi người rõ ràng. La Hưng Vượng mang theo nụ cười nhàn nhạt, ngồi ở bên cạnh xem kịch, thậm chí không cần hội sở nhân viên công tác đi quên. Gặp bên cạnh nhiều người như vậy xem náo nhiệt, Liêu Chí Bằng mặt cũng nhịn không được rồi, thiếu ngươi bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi chính là. Tiệm cơm quản lý móc ra giấy tờ, 877 vạn 5425. Cho ngươi biến mất số lẻ, ngươi cho 877 vạn là được rồi. Liêu Chí Bằng hừ một tiếng, chẳng phải mấy triệu thôi, nhà chúng ta tổ trạch giá trị hơn 100 triệu, lao tử không kém ngươi chút tiền lẻ này. Quản lý làm tức chết, vậy ngươi ngược lại là cho a? Liêu Chí Bằng thần khí hướng trong túi sờ mó, người ta còn tưởng rằng hắn móc thẻ ngân hàng, kết quả móc ra một cái điện thoại di động. Cha, trên tay ngươi còn có tiền sao? Liêu Chí Cường bên kia rất ồn ào, hắn tức giận đối một câu, đừng quấy rầy ta, gần nhất vận may không được, lại thua. Giang Châu nơi nào đó một nhà trong nhà khách, Liêu Chí Cường chính cùng một đám người đang đánh cược. Bọn hắn cục chơi đến rất lớn, mỗi người bên người đều bồi tiếp một hai cái muội tử. Liêu Chí Cường ngậm lấy điếu thuốc, khi mắt, con báo, sao, lại thua? Hắn tức giận đem bài con ra, sau đó hướng đứng bên người một tên túi sách nam tử hô, lại cho ta đến 3 triệu. Túi sách nam tử khó xử nói, Liêu tổng, ngươi đã thiếu hơn 7 triệu à? Lúc nào đem sổ sách rõ ràng một chút. Liêu Chí Cường cả giận nói, sao, ngươi đây là xem thường người sao? Nhà chúng ta dãy kia tòa nhà tùy tiện bán cũng giá trị hơn 100 triệu, ngươi chút tiền ấy tính là gì? Không mượn dậy đi, ta tìm người khác. Về sau đừng nói nhận biết ta. Giống bọn hắn dạng này chẳng tử, bên cạnh đều có mấy cái cho vay tiền, đi chơi thời điểm căn bản không cần mang một phân tiền, chỉ cần một câu nói của ngươi, tiền liền chuẩn bị cho ngươi tốt. Đương nhiên chàng tử bên trong quy củ tất cả mọi người hiểu, lợi tức rất cao, Liêu Chí Cường đã thiếu hơn 7 triệu, hơn nữa còn không chỉ một chủ nợ. Liêu Chí Cường lại hỏi những người khác, mặt khác chủ nợ toàn bộ đều lắc đầu, ngươi hay là trước tiên đem thiếu trả hết đi, chúng ta những người này nợ nần cộng lại đều tốt mấy chục triệu,